Chương 82, cùng ma quái đối thoại đã tạ cáo chi. Phong Mặc nói cảm ơn, liền nhanh chân hướng Ngũ Hành Sơn đi đến. Hắn rất tự tin, vô cùng rõ ràng, cái này Ngũ Hành Sơn bên trong ngũ hành nỗi dằn vặt không ở hắn, bởi vì cho tới bây giờ, ngoại trừ thời cơ chưa tới đăng thiên thê cái này một cự lực cảnh cơ duyên, điều kiện còn chưa thành thục bên ngoài, hoán huyết cảnh cùng ngọc cốt cảnh cơ duyên, hắn đều đã lấy vào tay, đồng thời toàn bộ tu thành thần tính. Tự nhiên mà vậy, khai tàng cảnh cơ duyên, Ngũ Hành Sơn cũng là khó không được hắn. Hắn cất bước leo lên Ngũ Hành Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cự lực, hoán huyết, ngọc cốt ba cảnh thực lực tất cả đều bị phong ấn, chỉ có khai tàng chi lực còn có thể vận dụng. Điểm này Phong Mặc đã sớm biết, nhưng hắn không biết là chỉ có phổi kim chi lực không có bị phong cấm, còn lại một, thủy, hỏa, thổ bốn bẩn chi lực đều bị đè chết. Hắn đảo mắt tứ phương. Trong núi có một đầu đường hẹp quanh co, mới lên núi cái này 100 trượng độ cao, đều là kim hoàng chi sắc, ngay cả trên đất bùn đất, trên núi cỏ cây, tảng đá lớn, cũng đều là kim hoàng, phảng phất thật như là hoàng kim tạo thành. Cho nên, một đoạn đường này, đối ứng phổi kim chi bẩn. Trong lòng của hắn đã có chỗ minh ngộ. Một đoạn đường này, hẳn là chỉ nhằm vào phổi kim chi bẩn cơ duyên, cho nên hắn có thể vận dụng, cũng chỉ có phổi kim chi lực. Đối với cái này, Phong Mặc cũng không thèm để ý, chỉ là cất bước leo núi. Mới được 50 trượng, trước mắt tảng đá lớn bỗng nhiên nứt ra, chui ra một con vàng lóng ánh xấu xí ma quái đến, mỏ nhọn răng nanh, cao khoảng 1 trượng. Phong Mặc không sợ chút nào, một bước phóng ra, trong lòng bàn tay có sắc bén phổi kim chi lực trào lên mà ra, hóa thành đao khí, tiện tay chém về phía kia ma quái đỉnh đầu. Keng! Thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm vang vọng, kia ma quái đưa tay vung ra một quyền, cùng Phong Mặc phổi kim đao khí va chạm, lại không thấy thương tổn chút nào. Kim hành chi lực biến thành ma quái a. Phong Mặc ý niệm trong lòng hiện lên, minh bạch cái này kim hành chi lực biến thành ma quái cực kỳ kiên cố, hẳn là rất khó đánh vỡ. Đón thêm ta một đao thử một chút. Phong Mặc trong lòng bàn tay phổi kim đao khí càng tăng lên 3 phần, một đao tiếp một đao bổ ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một đao đánh rất đều phản phất hán hải sóng lớn nổi lên, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đẩy một làn sóng, điệp ra ra cực kỳ kinh người đao quang tới. Keng, keng, keng. Phổi kim đao khí cùng kim hành ma quái không ngừng va chạm, phát ra điếc tai va chạm thanh âm. Nhưng càng đánh càng về sau, Phong Mặc phổi kim đao khí liền càng phát khí thế bằng bạc, cũng càng phát chấn nhân tâm phách, kia nhanh đến cực hạn đao quang, mỗi đánh xuống một đao, đều phản phất hải khiếu thiên hai. Suy. Rốt cục, tại thứ 14 đao thời điểm, kim hành ma quái đập tới cánh tay bị Phong Mặc một đao chém xuống. Ừm. Phong Mặc bổ ra đao quang đống nhiên dừng lại, cái này ma quái cánh tay biến mất. Đúng vậy, bị hắn chém xuống con kia ma quái cánh tay không chỉ có biến mất, hơn nữa còn hóa thành một cỗ cực kỳ tinh thuần kim hành chi khí, dung nhập hắn phổi bên trong. Có chút ý tứ. Đây là Phong Mặc chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Trong tay hắn phổi kim đao chỉ riêng cuồng hơn 3 phần. Tại thứ 16 đao lúc, triệt để đem kim hành ma quái chém thành hai nửa. Hô, hình như có gió núi phất qua, bị đánh thành hai nửa kim hành ma quái hóa thành một sợi kim quang, tránh nhập Phong Mặc phổi kim bên trong, dung hợp làm một. Chỉ một thoáng, Phong Mặc có thể rõ ràng phát giác được, phổi của hắn kim chi lực tựa hồ đạt được đại bổ, bắt đầu thủy biến, trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm sắc bén vô song, thậm chí còn có từng tia từng tia từng sợi thần tính từ phổi hiện hiện. Vẫn chỉ là bắt đầu. Thần tính còn không có triệt để sinh ra, đằng sau hẳn là còn sẽ có mạnh hơn kim hành ma quái xuất hiện. Phong Mặc trong tay đao quang không cần, tiếp tục tiến lên. Đến 100 trượng chỗ, Phong Mặc bên cạnh tảng đá lớn lần nữa vỡ ra, chui ra một con vàng óng ánh khỉ lớn, tại chi chi. Âm thanh bên trong, khỉ lớn nhảy lên một cái, kéo theo cương phòng, ngang nhiên đánh về phía Phong Mặc đỉnh đầu. Lần này nếu là đánh thực, đừng nói là đầu lâu, chính là kim thiết cũng phải bị đánh ra một cái lỗ thủ tới. Xuy. Phong Mặc giơ tay chém xuống, từ dưới mà lên, phổi kim đao khí thoáng chốc tăng vọt đến 40 mét, trùng điệp cùng khỉ lớn đụng vào nhau. Keng. Khỉ lớn song chảo tách ra lại khép lại, đột nhiên đem phổi kim đao khí đập vào song chảo ở giữa, một chút đập cái nát nhừ. Có chút đồ vật. Phong Mặc cười cười, trong lòng bàn tay phổi kim đao khí lần nữa bộc phát mà ra, cuốn lên đao quang ngàn trượng, như quần quận sóng lớn, không ngừng bổ về phía khỉ lớn. Keng, keng. Va chạm kịch liệt âm thanh không ngừng vang vọng, mang theo vô biên đao ý cùng đáng sợ cương phong, đem cái này ngũ hành sơn đều đánh đang không ngừng dao động. Rốt cục, tại thứ 56 đao lúc, Phong Mặc đem cái này khỉ lớn chém thành hai nửa. Tam hình công. Luyện không kém. Đây là kia khỉ lớn đang bị đánh mở trước nói câu nói đầu tiên, cũng là câu nói sau cùng, không như trong tưởng tượng hung lệ, ngược lại có loại trưởng bối đối hậu bối tán thưởng. Tiếp theo, khỉ lớn hóa thành một vệ kim quang, chui vào Phong Mặc phổi bên trong. Chỉ một thoáng, hắn phổi bên trong phổi kim chi lực triệt để thủy biến, hóa thành ánh vàng rực rỡ như hoàng kim kim dịch. Đồng thời, có liên tục không ngừng thần tính từ phổi kim bên trong sinh ra, triệt để lấp kín hắn toàn bộ phổi. Cái này vô hình trong núi ma quái, quả nhiên có được linh trí. Trước đó Chu Trường Hà liền từng nói qua, chỉ là Phong Mặc cũng không để ý, bây giờ nhìn Phong Mặc nhìn xem sớm đã tiêu tán không còn vùng núi, cùng kia bị hắn đánh bốn phía vết rạn nứt, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Có lẽ, cái này vốn nên chính là thuộc về tam hình công rèn luyện bí cảnh. Cho nên, vừa rồi khỉ lớn mới có thể nói chuyện cùng hắn. Đây không phải không có căn cứ suy đoán lung tung, mà là tất cả mọi người biết tam hình công xuất từ lòng tượng viện bí cảnh. Bởi vậy đó có thể thấy được, tam hình công tất nhiên cùng cái này lòng tượng viện bí cảnh có thiên ti vạn lũ liên quan. Phong Mặc trong lòng lửa nóng, bởi vì điều này đại biểu, có lẽ hắn có thể ở chỗ này đạt được tam hình công đến tiếp sau công pháp. Bởi vì những này ma quái là thật có linh trí, hơn nữa còn có thể nhận ra tam hình công tới. Hắn nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền vượt qua 100 trượng, đưa vượt qua 100 trượng khoảng cách lúc, Ngũ Hành Sơn thì lại là một phen khác cảnh tượng. nơi này không còn là kim hoàng một mảnh, mà là thành xanh mơn mởn núi xanh, ngay cả dưới chân vùng núi, tảng đá lớn đều là lục sắc. Phong Mặc biết, đây là đến đối ứng lá gan một mục hành chi địa. Lại lên 50 trượng, Phong Mặc bên cạnh che trời cây giả bỗng nhiên động, thân cây bật mèo, rễ cây kéo lên, mặt đất lay động, chói mắt hóa thành một tôn cao tới 10 trượng thụ nhân, cái kia thụ nhân thân cảnh rút ra, cấp tốc lan tràn, muốn đem Phong Mặc trói buộc. Đến nơi này, Phong Mặc phổi kim chi lực, tâm hỏa chi lực, tỷ thổ chi lực, thận thủy chi lực đều bị phong cấm, chỉ còn lá gan mục chi lực có thể vận dụng. Thế là, hắn trong lòng bàn tay lá gan mục chi lực dâng lên, hóa thành một thanh xanh tươi 40 mét đại đao, thẳng tắp bổ ra. Lá gan mục chi lực cùng phổi kim chi lực khác biệt, phổi kim chi lực sắc bén, mà lá gan mục chi lực có sinh cơ, lực sát thương lại là không lớn bằng phổi kim. Nhưng lực lượng bản chất sẽ không thay đổi, hóa thành đao khí, vẫn như cũ rất mạnh. Ầm, ầm, ầm. Trầm muộn tiếng va đập không ngừng phát ra, Phong Mặc cuồng chiều đao phổ càng làm càng mạnh, càng đánh càng hung, rất nhanh liền đem thụ nhân ném lăn trên mặt đất. Nhưng lần này Phong Mặc có chỗ giữ lại, không có trực tiếp đem thụ nhân chém chết. Hắn bước nhanh về phía trước, đem thụ nhân gắt gao để lại, ngựa tốc cực nhanh hỏi, "Ta biết người đó có thể thấy được ta tu chính là Tam Hình Công, còn xin cáo chi, ta muốn đi đâu mới có thể tìm được Tam Hình Công đến tiếp sau công pháp?" Thụ nhân kia khô cạn đến nứt ra khỏe miệng giật ra, phát ra trầm muộn tiếng nói, "Con đường của ngươi còn chưa tới." DS, hai chương cùng một chỗ càng ha. Chương 83, can cơ chi trọng tiếng nói mới rơi, thụ nhân bỗng nhiên nổ tan thành một đoàn thanh khí, thẳng tắp chui vào Phong Mặc gan bên trong, để hắn lá gan một chi lực cũng bắt đầu phát sinh thủy biến. Đường còn chưa tới. Có ý tứ gì? Phong Mặc không có để ý gan bên trong phát sinh biến hóa, chỉ là trong đầu nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy nghĩ thụ nhân trong lời nói ý tứ. Bởi vì cái này liên quan đến Tam Hình Công đến tiếp sau, là trước mắt hắn cần có nhất, cũng là nhất định phải đạt được. Nếu như không có đến tiếp sau công pháp, hắn đem dừng bước không tiến. Đường còn chưa tới. Có hay không có thể hiểu thành, Tam Hình Công đến tiếp sau không ở chỗ này điểm. Vẫn là nói, căn bản lại không tồn tại Tam Hình Công đến tiếp sau công pháp. Đang nghĩ ngợi những này, Phong Mặc trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Không, không đúng, Tam Hình Công tuyệt đối tồn tại đến tiếp sau công pháp, mà lại khả năng còn ngay tại cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong. Bởi vì mới thụ nhân nói là đường còn chưa tới, cũng không nói không có, cũng không nói không tại. Nhất định sẽ có. Phong Mặc tăng tốc bước chân, nhanh chóng lên núi đỉnh mà đi, đằng sau còn có ngũ hành ma quái, hắn muốn đi nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Cơ duyên chi địa lối vào. Chu Trường Hà lặng lặng nhìn chăm chú lên Phong Mặc một đường đánh nổ tất cả, từ chân núi kim hành đi ra, vào một hành bên trong. Quả nhiên là có thể sánh vai Lạc Man Hoang Tiên Kiêu a. Hắn than nhẹ một tiếng. Cái này ngũ hành sơn bên trong ngũ hành ma mạnh bao nhiêu, hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Chỉ là một cái đơn giản nhất so sánh, La Sát Sinh cùng hắn không kém nhiều, nhưng Phong Mặc đánh bại La Sát Sinh chỉ cần 5 đao. Nhưng tại ngũ hành sơn bên trong, Phong Mặc đánh bại kim hành ma lại cần 16 đao, thậm chí là 56 đao. Mặc dù nói trên ngũ hành sơn chỉ có thể vận dụng khai tàng cảnh trong đó một loại lực lượng, nhưng dựa theo này suy tính là không có vấn đề. Phong Mặc bắt đầu trèo lên ngũ hành sơn sao. Cũng vào lúc này, Sở Bất Tiêu, Khâu Hành Viễn, Chu Ngọc Phỉ, An Thanh Bằng mấy người cũng đi theo vào. Chu Minh vì sao không đi trèo lên ngũ hành sơn? Khâu Hành Viễn kinh ngạc hỏi. Chu Trường Hà khẽ cười một tiếng, ta đang nhìn Phong Mặc leo núi. Chu Ngọc Phỉ trong lòng hơi động, thấy như thế nào? Chu Trường Hà tiếu dung thu lại, hít một hơi thật sâu, rất đặc sắc. Sở Vân Tiêu bọn người trong lòng cùng nhau vì đó chấn động. Rất đặc sắc. Có thể làm nổi Chu Trường Hà như vậy tán dương, nói rõ Phong Mặc biểu hiện tất nhiên cực kỳ kinh diễm. So Lạc Man Hoang như thế nào? Chu Ngọc Phỉ truy vấn. Chu Trường Hà trầm mặc một lát, cũng không so Lạc Man Hoang trên lệnh. Đặc sắc đến trình độ như vậy sao? Sở Vân Tiêu bọn người nhìn nhau, đều là thấy được riêng phần mình trong mắt chấn kinh. Chư vị đã đều muốn ở đây quan sát, tại hạ liền đành phải đi trước một bước. Cũng vào lúc này, kia đầu trọc áo trắng nam tử trung niên bỗng nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt chạy về phía ngũ hành sơn. Thử, người này, cuồng vọng. Sở Vân Tiêu nhíu mày, thử lạnh một tiếng. Bọn hắn những ngày đại tông, thế ra, thậm chí là hoàng thất tử đệ cũng chờ ở chỗ này, không có tiến về ngũ hành sơn bên trong tranh đoạt cơ duyên, người này lại trực tiếp liền đoạt trước. Để hắn đi thôi. Chu Trường Hà hai tay vẫn ôm trước ngực, cười cười nói, cũng không phải tất cả tu Tam Hình Công đều là Phong Mặc. Sở Vân Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, cũng phải nhìn hắn có mấy phần năng lực. Đám người tâm tư dị biệt, cũng không xem nhẹ kia đầu chọc nam tử trung niên, bởi vì người này từng cùng La Sát Sinh tranh phong, thực lực cũng không so La Sát Sinh chênh lệch. Đã thấy, kia đầu chọc nam tử trung niên leo lên kim hành chi địa, rất nhanh liền gặp cái thứ nhất kim hành ma, đấu ở cùng nhau. Đầu chọc nam tử trung niên thực lực rất mạnh, cũng không rơi vào hạ phòng, chỉ dựa vào song quyền, lại đánh cho kia kim hành ma quái liên tục bại lui, tại thứ 26 chiêu lúc, càng là một quyền đem kim hành ma quái đánh sát. Trước đó cùng La Sát Sinh giao thủ, hắn còn ẩn tàng thực lực. Đám người nhìn mỹ mắt nhảy một cái, đều là kinh hãi. Rất rõ ràng, tên chọc đầu này áo trắng nam tử trung niên thực lực phải mạnh hơn La Sát Sinh, chỉ là bị hắn ẩn giấu đi, thẳng đến lúc này trèo lên ngũ hành sơn, mới là triệt để bạo phát ra toàn bộ thực lực. Hắn lại có đánh giết cái thứ nhất kim hành ma quái thực lực. Sở Vân Tiêu ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định. Ngũ hành sơn cái này một cơ duyên bên trong ma quái mạnh bao nhiêu, tâm hắn biết rõ ràng. Không chút nào khoa trương, ngũ hành sơn cái này một đôi ứng khai tàng cảnh giới cơ duyên chi địa, là tất cả cơ duyên bên trong khó khăn nhất, cũng là đáng sợ nhất. Như đối ứng hoán huyết cảnh huyết hải cơ duyên chi địa, bọn hắn cũng còn có thể đi một đoạn lộ trình, giết tới một chút huyết hải tượng hổ. Tại bạch cốt tháp bên trong cũng có thể chống đỡ mấy tầng cốt tháp tẩy lễ, nhưng tại cái này ngũ hành sơn bên trong, bọn hắn căn bản đánh không lại trong núi ma quái, mà lại là một con đều đánh không lại. Tam hình công hẳn là thật muốn mạnh hơn những công pháp khác. Khâu Hành Viễn xuất hiện dao động, bởi vì Phong Mặc cũng tu Tam hình công, mà lại đồng dạng mạnh đến mức không còn gì để nói. Mấu chốt là, cái này còn không phải ví dụ, là đồng thời xuất hiện Phong Mặc cùng đầu chọc trung niên hai cái. Tam hình công không có mạnh như vậy. Còn nữa, Lạc Man Hoang tu cũng không phải Tam hình công, nhưng hắn so Phong Mặc khả năng còn muốn càng mạnh một chút. Chu Trường Hà lắc đầu, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, người mạnh yếu cũng không tuyệt đối cùng công pháp móc nối, chân chính cường đại, thủy chung là người bản thân. Tu hành một đạo, kém một bước, liền sẽ từng bước chênh lệch. Cự lực cảnh không có xây xong, như vậy về sau hoán huyết cảnh liền tất nhiên sẽ khác biệt người một chút, lại về sau mỗi cái cảnh giới cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng, đây là không thể tranh cãi. Cảnh giới ở giữa một mực tồn tại liên quan, cảnh giới của bọn hắn tu hành càng thêm viên mãn, từ cự lực đến hoán huyết, đến ngọc cốt, lại đến khai tạng, từng bước cảnh giới xuống tới, liền muốn so không viên mãn người tu hành mạnh hơn một mảng lớn, cảnh giới càng về sau, loại này chênh lệch sẽ chỉ càng thêm rõ ràng. Chúng ta không bằng Lạc Man Hoang, không bằng Phong Mặc, liền đại biểu lấy chúng ta bốn cảnh đều chưa từng tu thành viên mãn, đều tồn tại nhất định thiếu hụt, mà không phải công pháp của chúng ta không bằng bọn hắn. Chu Trường Hà nói nhỏ, giống như tại bản thân tổng kết, lại như là tại cùng mọi người trình bày lĩnh ngộ của mình. Không tệ, đây cũng là vì sao công pháp giống nhau, tại khác biệt trong tay người, biểu hiện cũng sẽ ngày đêm khác biệt nguyên nhân chỗ. An Thanh Bằng đồng ý, còn lại Sở Vân Tiêu, Khâu Hành Viễn, Chu Ngọc Phỉ ba người rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn những này đại tông thế gia truyền nhân có tốt nhất tài nguyên, cũng có cao nhân từ ngón út điểm, nhưng vấn đề là, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, hiểu rõ nhất người, thủy chung là chính người, ngoại nhân rất khó nhìn rõ ngươi tu hành toàn bộ quá trình, cùng thân thể ngươi bên trong hết thể biến hóa. Có nhiều thứ, ngươi chỉ có thể dựa vào mình đi ngộ, đi sửa, một khi đi công tác, liền sẽ một mực chênh lệch xuống dưới. Chỉ có chờ đến ngươi ngày nào hiểu rõ, mới có thể quay đầu lại bổ túc những này thiếu hụt tựa như Phong Mặc, hắn mỗi một cảnh giới đều là dựa vào mình lĩnh ngộ, lại có Lưu Ly tiểu xà cung cấp dư thừa tinh khí, cộng thêm hắn có được xa mạnh hơn người khác thần hồn, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một chỗ cốt nhục biến hóa. Cho nên, hắn mỗi một cảnh giới đều là tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông đột phá, chưa hề xuất hiện qua chính hắn chủ động đi vượt qua ải kinh lịch. Vì vậy, hắn mỗi một cảnh giới đều là viên mãn vô huyết, từ hoán huyết bắt đầu, càng về sau lại đổ về đi sửa cự lực cảnh, hắn mỗi một cảnh giới đều an tâm đến cực hạn. Ngươi cự lực cảnh mạnh, như vậy tự nhiên, ngươi tu đến hoán huyết về sau, hoán huyết cảnh cũng sẽ càng mạnh. Hoán huyết mạnh, ngọc cốt cũng liền đi theo mạnh, từng bước một tăng lên đi lên, liền sẽ càng ngày càng mạnh. Đây chính là căn cơ tầm quan trọng. Trước đó Phong Mặc không biết những này, thẳng đến hắn gặp những này cái gọi là thiên tài, mới thật sự là biết được, chính hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, căn cơ hùng hậu đến mức nào. Chương 84, tại Bạch Ngọc Kinh căn cơ kém, ảnh hưởng cũng không chỉ có ngươi làm trước chỗ cảnh giới, phía sau cảnh giới đều sẽ bị liên lụy, chịu ảnh hưởng. Đợi đến cảnh giới cao hơn thời điểm, liền sẽ xuất hiện bình cảnh, sẽ xuất hiện không cách nào lại tiếp tục đột phá đi xuống tình huống, cuối cùng liền sẽ dừng bước vô mỗi một cảnh, không tiến thêm tốc nào nữa. Cuối cùng, ta căn cơ còn chưa đủ kiên cố a. Chu Trường Hà than nhẹ một tiếng. Nhưng cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho dù ngươi biết căn cơ không đủ kiên cố, cũng vẫn như cũng không thay đổi được cái gì. Bởi vì ngươi không cách nào tìm ra, đến tột cùng là điểm nào nhất không đủ viên mãn, tự nhiên cũng liền không cách nào bổ túc điểm này thiếu hụt. Biết nó như thế mà không biết giá trị, dù là ngươi đẩy ngã hết thảy, lần nữa tới qua, tìm không thấy vấn đề căn nguyên, ngươi cũng vẫn như cũng không cách nào làm ra cải biến. Khâu Hành Viễn không có tại căn cơ vấn đề bên trên nhiều làm xoắn xuýt, bởi vì tìm không ra vấn đề, biết cũng là không tốt, hắn nhìn xem Ngũ Hành Sơn bên trên động tĩnh, đống nhiên nói, Phong Mặc qua một hành chi địa. Đám người tùy theo nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Phong Mặc tốc độ cực nhanh, tại lại đao bổ một cái cự đại một hành thụ nhân về sau, hắn leo lên thủy hành chi địa. Sau đó hắn liên tiếp vung đao, chém hai con thủy hành ma quái, leo lên hỏa hành chi địa. Thật nhanh leo núi tốc độ. Một đoàn người cực kỳ chấn kinh. Kia đầu chọc cũng qua kim hành chi địa, leo lên một hành chi địa, nhưng hắn tốc độ rõ ràng không bằng Phong Mặc nhanh. Hắn căn cơ cũng không so Phong Mặc kém bao nhiêu, chỉ là thiếu tại không có Phong Mặc như vậy lợi hại đao thuật. Tên chọc đầu này tựa hồ đang truy đuổi Phong Mặc. Hắn không có khả năng đuổi kịp Phong Mặc. Phong Mặc thực lực quá mạnh, mà lại đao thuật cũng mạnh, thần hồn thậm chí còn sinh ra thần thức, đao ý đã thành hình, vô luận là tu vi hay là đao thuật, hắn đều đã đi tới khai tàng cảnh tối đỉnh phong, có lẽ cũng chỉ có Lạc Man Hoang loại kia tồn tại mới có thể cùng Phong Mặc sánh vai. Bất quá Lạc Man Hoang tu thành thần tính thân thể, bây giờ vô cùng có khả năng đã phá vỡ mà vào hóa linh chi cảnh. Cho nên, bây giờ khai tàng cảnh bên trong, Phong Mặc chính là vô địch. Thủy hành chi địa bên trong, Phong Mặc gắt gao dùng đao áp chế trên đất thủy hành ma quái, nói cho ta, chỗ nào có thể tìm được tam hình công đến tiếp sau công pháp. Thủy hành ma quái cực lực khiên động vẻ miệng, phát ra mơ hồ thanh âm, nhanh, cũng nhanh. Phong Mặc bên trong tinh quang bạo khởi, nói rõ, đến tột cùng còn. Không đợi hắn nói hết lời, thủy hành ma quái đã là tán thành một vòng thủy quang, thẳng tắp chui vào Phong Mặc thận thủy bên trong, để hắn thận thủy triệt để thuế biến hoàn thành, ra đời khổng lồ thần tính. Sau đó thần tính phun trào, để thận của hắn càng phát ra bất phàm, tiếp theo lại phóng xạ đến toàn thân hắn trên dưới, để hắn thực lực tổng hợp tiếp tục phóng đại. Nhìn xem đã tiêu tán thủy hành ma quái, Phong Mặc trong tim lửa nóng, nhanh, nó nói nhanh. Ta sắp tìm được tam hình công đến tiếp sau công pháp sao? Hắn không có dừng lại, tâm thần phấn chấn ở giữa đã là xuyên qua thủy hành chi địa, đang đỉnh Ngũ Hành Sơn chỗ cao nhất. Thổ hành chi địa. Tại Ngũ Hành Sơn thứ 450 chỗ lúc, Phong Mặc gặp cái thứ nhất thổ hành ma quái, đây là một tôn to lớn thạch đầu nhân, phòng ngự cực cao, lực lượng lớn đến kinh người. Phong Mặc đao trong tay khí bạo phát đến cực hạn, trọn vẹn huy động 138 đao, mới là gian nan đem thạch đầu nhân đánh bại. Hắn lần nữa đem thạch đầu nhân đè xuống, nhanh chóng đặt câu hỏi, còn xin cáo chi, như thế nào mới có thể tìm được tam hình công đến tiếp sau công pháp? Thạch đầu nhân nhếch miệng, phát ra trầm thấp tiếng nói, nhanh, cũng nhanh muốn xuất hiện. Dứt lời, thạch đầu nhân tản ra, hóa thành một sợi hoàng quang, không có vào Phong Mặc tỷ trong đất, để hắn tỷ thổ bắt đầu phát sinh thủy biến. Lại là nhanh. Phong Mặc không có để ý tỷ thổ chi ở giữa xuất hiện thủy biến, càng không có để ý mình không ngừng mạnh lên. Hắn hiện tại cấp thiết muốn nên biết được, đến tuột cùng đi nơi nào mới có thể tìm được tam hình công đến tiếp sau công pháp. Đây là hắn nhất định phải có được đồ vật, cũng là trước mắt với hắn mà nói, trọng yếu nhất đồ vật. Hắn tăng tốc bước chân, một đường đăng đỉnh đến Ngũ Hành Sơn tối cao chỗ. Ầm ầm. Cao tới 500 trượng Ngũ Hành Sơn rung động, một tôn chừng cao 50 trượng to lớn thạch đầu nhân xuất hiện ở Phong Mặc trước mặt. Vâng. Không có nửa phần thăm dò, thạch đầu nhân đã huy động kia giống như núi nhỏ cánh tay hướng Phong Mặc đập tới, đáng sợ cự lực nhấc lên nóng nảy cương phòng, hô khiếu thiên địa, rung động khắp nơi. Thật mạnh. Phong Mặc không dám kinh thường, toàn lực xuất thủ, đem cùng chiều đao phổ phát huy đến cực hạn. Cùng nhau đi tới, nhiều lần giao chiến, hắn hiện tại cùng chiều đao phổ sớm đã không phải chút thời gian trước vừa mới luyện thành kia một hồi có thể so sánh. Trước đó hắn cùng chiều đao phổ vẫn chỉ là đang đường nhập thất, hiện tại thì đã siêu việt tiểu thành, dần dần hướng đại thành tới gần. Tin tưởng không bao lâu nữa, hoặc là sẽ cùng nhiều người giao thủ mấy lần, nghĩ đến liền có thể triệt để bước vào đại thành. Xuy, xuy. Lăng lệ đao quang mang theo tiếng xé gió không ngừng truyền ra, đao quang của hắn phảng phất hóa thành một tầng lại một tầng đao khí song lớn, nhất trọng vòng quanh nhất trọng, không ngừng điệp ra đánh rớt, đem kia to lớn thạch đầu nhân bổ đến liên tiếp lui nhanh. Rốt cục, tại thứ 300 đao lúc, to lớn tảng đá cũng nhịn không được nữa, bị Phong Mặc một đao ném lăn trên mặt đất. Phong Mặc sớm đã chờ đợi không kịp, bước nhanh phóng tới trước hỏi, còn xin cáo chi, tam hình công đến tiếp sau công pháp đến tuột cùng tại chỗ nào? To lớn thạch đầu nhân phát ra thanh âm trầm thấp, đứt quãng nói nhỏ, tại Bạch Ngọc Kinh. Dứt lời, cái này cao tới 50 trượng thạch đầu nhân triệt để băng tán, hóa thành một đạo thô to hoàng quang, chui vào Phong Mặc tỷ trong đất. Chỉ một thoáng, Phong Mặc tỷ thổ triệt để hoàn thành thủy biến, có liên tục không ngừng thần tính sinh ra. Cùng một thời khắc, trên người hắn tất cả phong cấm toàn bộ giải trừ, tự lực, hóa huyết, ngọc cốt ba cảnh khôi phục thực lực, sôi trào mãnh liệt thần tính ở trên người hắn nối liền, ngưng tụ trở thành thần quang. Thần thánh, nặng nề, đem hắn cả người đều bao phủ tại thần quang bên trong. Nhưng hắn trên người thần tính còn tại không ngừng tăng trưởng, đồng thời, lục thể của hắn, ngũ tạng, thậm chí là ngọc cốt, huyết dịch đều tại bị thần tính tẩy lễ, không ngừng mạnh lên. Dưới mắt Phong Mặc, đã không biết mình đến tuột cùng cường đại đến một bước nào. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng quát tay, liền có thể nhấc lên một tòa núi lớn, chỉ cần nhẹ nhàng đạp mạnh bước, liền có thể đạp nát đại địa. Mạnh, rất mạnh, so với hắn vừa tu thành khai tàng đại viên mãn lúc, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Như hắn hiện tại lại đối đầu La Sát Sinh, đoán chừng nửa đao liền có thể đem La Sát Sinh chém chết tại chỗ. Nhưng Phong Mặc vẫn không có để ý tự thân biến hóa, hắn nhìn xem đã tiêu tán không thấy thạch đầu nhân, trong miệng không ngừng nói nhỏ, tại Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, nơi nào Bạch Ngọc Kinh? Nơi nào còn có Bạch Ngọc Kinh? Đương nhiên chính là cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong Bạch Ngọc Kinh a. Cự lực cảnh cơ duyên chi địa, đang thiên thê, leo lên thang trời, chính là Bạch Ngọc Kinh. Phong Mặc trong lòng đã là triệt để bị kinh hỉ lấp đầy, rốt cục, hắn hay là tìm được tam hình công đến tiếp sau công pháp đầu mối. Chỉ cần leo lên thang trời, trèo lên Bạch Ngọc Kinh, như vậy, tam hình công đến tiếp sau công pháp chính là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chính là hắn phá khai tạng, lấy thần tính thân thể nhập hóa linh thời điểm. Chương 85, đường đến chỗ chết, các loại, Lạc Man Hoang không phải đã leo lên qua Bạch Ngọc Kinh sao? Con hàng này sẽ không phải đem tam hình công đến tiếp sau công pháp lấy đi đi. Phong Mặc trong lòng giật mình, trong nháy mắt từ trong sự kích động thanh tỉnh lại. Không, cũng không đúng. Mỗi một chỗ cùng cự lực cảnh cơ duyên chi địa bên trong đều có thang trời, Bạch Ngọc Kinh, thạch đầu nhân chỉ nói đến tiếp sau công pháp tại Bạch Ngọc Kinh, cũng không nói ở đâu một chỗ Bạch Ngọc Kinh. Nói cách khác, bất kỳ cái gì một chỗ cơ duyên địa bên trong Bạch Ngọc Kinh đều có thể đạt được đến tiếp sau công pháp. Hay là, tất cả cơ duyên chi địa bên trong Bạch Ngọc Kinh, kỳ thật đều là tương thông. Suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là mau mau tìm đến cự lực cảnh cơ duyên chi địa, leo lên Bạch Ngọc Kinh về sau, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Phong Mặc quay người, đang muốn xuống núi, đã thấy kia đầu chọc áo trắng nam tử trung niên cũng đã leo lên hỏa hành chi địa, cách hắn chỉ có 200 trượng khoảng cách. Ta nói qua, đồng tu tam hình công, ngươi ta hẳn là trở thành tốt nhất chi kỷ. Đầu chọc áo trắng nam tử trung niên ngồi nuốt nhìn xem Phong Mặc, vừa cười vừa nói, người này vậy mà cũng có leo lên hỏa hành chi địa thực lực. Phong Mặc cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này thậm chí khả năng còn sẽ có kế hắn về sau, trở thành cái thứ hai đang đỉnh Ngũ Hành Sơn đỉnh cao thủ. A, không có tìm làm phiền ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn trở thành chi kỷ. Phong Mặc không thèm để ý người này, đàng không mà lên, trong nháy mắt rơi xuống Ngũ Hành Sơn hạ. Kia đầu chọc áo trắng nam tử trung niên cười cười, giống như cũng không thèm để ý Phong Mặc thái độ, tiếp tục leo núi mà lên. Thành công đăng đỉnh Ngũ Hành Sơn, Phong huynh thực lực thật là mạnh. Sở Bất Tiêu, Chu Trường Hà một nhóm người cùng nhau tiến lên, vây quanh Phong Mặc tán thưởng. Đối với cái này, Phong Mặc từng cái đáp lại. Đã Phong huynh đã đăng đỉnh Ngũ Hành Sơn chi đỉnh, Chu mỗ lại há có thể lạc hậu hơn người. Chu Trường Hà hào khí bừng bừng phân chấn, nhanh chân đi hướng Ngũ Hành Sơn. Ầm. Tại Ngũ Hành Sơn dưới chân, Chu Trường Hà đụng phải một tầng vô hình hàng rào, đem hắn ngăn cản ở ngoài. Mẹ ngươi, cái này Ngũ Hành Sơn cơ duyên chỉ có hai phần, bị kia đầu chọc cướp đi. Chu Trường Hà giận dữ, càng phát ra nhìn kia đầu chọc không vừa mắt. Phong Mặc có thể vững vàng chiếm một phần Ngũ Hành Sơn cơ duyên, kia là Phong Mặc dùng thực lực đánh ra tới, tất cả mọi người, bao quát Chu Trường Hà cũng không có ý kiến. Duy chỉ có tên chọc đầu này, tận lực che giấu thực lực, còn đột nhiên xuất hiện, cướp đi phần thứ hai cơ duyên, cái này khiến Sở Vân Tiêu, Chu Trường Hà bọn người đối to lớn vì bất mãn. Dù là tên chọc đầu này thực lực không yếu, cũng như thường không chiếm được đám người tán thành. Thái Nhạc Tông cao sùng nghe, lập tức ra bí cảnh, mời bản môn hộ pháp rời núi, một khi tên chọc đầu này đi ra bí cảnh nửa bước, lập tức lấy hắn mạng chó. Chu Trường Hà càng nghĩ càng giận, quay người truyền âm, phái môn hạ sư đệ ra bí cảnh. Cái kia tên là cao sùng đệ tử nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi cơ duyên chi địa, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắn thực lực không mạnh, chính là tiếp tục lưu lại cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong cũng không chiếm được chỗ tốt gì, dù là ra Long Tượng Viện bí cảnh sau không cách nào lại nhập cũng không cần yếu. Thật coi ta đại tông đệ tử là bùn nặng không thành. Ngươi tại khai tàng cảnh mạnh hơn như thế nào, ra Long Tượng Viện bí cảnh, Thái Nhạc Tông hóa linh cảnh người tu hành, thậm chí là siêu việt hóa linh cảnh người tu hành nhiều đến có thể đè chết ngươi. Đánh chết đầu chọc dạng này khai tàng viên mãn cảnh tán tu, đối Thái Nhạc Tông mà nói, liền cùng nghiền chết một con giun dế đơn giản. Còn nữa, Chu Trường Hà tại Thái Nhạc Tông bên trong thân phận cũng không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh, hắn là Thái Nhạc Tông đại trưởng lão dòng chính hậu đại, dễ dàng liền có thể mời được Thái Nhạc Tông bên trong viễn siêu hóa linh cảnh người tu hành xuất thủ. Dù là tên chọc đầu này có chỗ cảnh giác, Thái Nhạc Tông cũng có thể dựa vào thuật tính toán đem hắn tìm ra, chỉ cần hắn còn tại Nam Sở Quốc cảnh nội, hắn liền trốn không thoát Thái Nhạc Tông lòng bàn tay. Chu Trường Hà không có lộ ra, sợ bị kia đầu chọc nghe thấy, dù sao hiện tại bọn hắn đều còn tại bí cảnh bên trong, thực lực không sánh bằng kia đầu chọc, vạn nhất sự tình bại lộ, làm không tốt thua thiệt vẫn là chính hắn. Hắn không nói một lời, đi trở về đến Sở Vân Tiêu bọn người trước mặt. Tên chọc đầu này, lấy chết có đạo. Sở Vân Tiêu thần sắc bất thiện, trắng trợn cướp đoạt cơ duyên, không tuân quy củ, chết cũng là đáng đời. Chu Ngọc Phỉ đồng dạng lên sát tâm. Bọn hắn một đám đại tông thiên tài môn nhân đều không nhúc đích, tự nhiên có bọn hắn một bộ quy củ, nhưng tên chọc đầu này không nói võ đức, há có thể để bọn hắn cam tâm. Mặt ngoài chúng ta bất động ngươi, nhưng ra Long Tượng Viện bí cảnh, bọn hắn tùy tiện cái nào đều có thể nhẹ nhõm giết chết tên chọc đầu này. Chờ ra bí cảnh, có hắn để mắt. Nam sinh nữ tướng Câu Hành Viễn hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, những này đại tông, thế gia thiên tài truyền nhân, kỳ thật cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Phong Mặc Âm thầm nói nhỏ. Đại tông, thế gia khí độ nên có những thiên tài này nhân vật đều có, cũng có dung người chi lượng, nhưng ngươi không thể hỏng quy củ của bọn hắn, nếu không hạ chàng liền cùng kia đầu chọc đồng dạng. Cũng tốt tại, hắn không phải loại kia không biết sâu cạn, không hiểu nhân tình thế sự kẻ lỗ mãng, nếu không một khi ra Long Tượng Viện bí cảnh, làm không tốt hắn cũng phải bị những này đại tông, thế gia truy sát. Bất quá cái này tu tam hình công đầu chọc xem bộ dáng là hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời bị nhiều như vậy đại tông, thế gia thiên tài truyền nhân ghi hận, chính là có 100 đầu mệnh đều không đủ hắn chết. Một đám đại tông, thế gia đệ tử riêng phần mình lòng có bất mãn, quay người ra cơ duyên chi địa. Đang lúc Phong Mặc cũng muốn rời đi lúc, một cái tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. "Phong huynh, ngươi như hôm nay tư hiển lộ, An gia đã hộ ngươi không ở, nhưng cũng may ngươi cũng không phải là không biết trời cao đất rộng người, cùng những này đại tông, thế gia truyền nhân cũng không xung đột. Đáng tiếc, Nam Sở hoàng thất sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi ít như vậy năm tiền tiêu. Như thực sự không muốn nhập trong hoàng thất, ra Long Tượng Viện bí cảnh, ngươi nhưng một đường hướng bắc, đi phía Bắc Tề quốc. Hay là, ngươi cũng có thể hướng đông mà đi, đi Phong Ba vực, nơi đó là Nam Sở, Bắc Tề, Đông Thủ, Tây vực Phật quốc giao giới chi địa, cũng là bốn nước giảm sóc khu vực, không tại bốn quốc cảnh bên trong, hội tụ rất nhiều người tu hành, cũng có rất nhiều trong giới tu hành đại ác nhân, Ngư Long hỗn tạp, là chỗ ẩn thân tốt nhất." Là An Thanh bằng thanh âm, hắn đang nhắc nhở ta chuẩn bị đường lui, đồng thời chỉ ra hai cái phương hướng. Phong Mặc trong lòng khẽ động, hướng An Thanh Bằng nhìn lại, đã thấy An Thanh Bằng cũng không nhìn hắn, đã mang theo An Tú Tuyết rời đi. Ngay cả An Thanh Bằng đều nhìn ra tình cảnh của ta không tốt, xem ra cái này Nam Sở là không ở lại được nữa. Phong Mặc lắc đầu, cũng không thèm để ý, hắn vốn là đi tứ phương, thiên hạ vì nhà, rời đi Cổ Luân huyện, trong thiên hạ còn có vô số cái Cổ Luân huyện, đi ở đâu không thể tu hành. Chỉ cần lần này hắn đạt được Tam Hình Công đến tiếp sau công pháp, lại thêm có Lưu Ly tiểu xà tại, hắn liền có thể cầu tu hành cực kỳ lâu, thẳng đến tu vi đại thành, đến lúc đó thiên hạ chi lớn, hắn đều có thể đi. Đâu thèm ngươi cái gì Nam Sở hoàng thất, chọc giận Phong Mặc, như thường thai to con chim quất hắn. Chương 86, thang trời lại xuất hiện đương nhiên, thực lực bây giờ không cho phép, Phong Mặc vẫn là phải điệu thấp làm việc, không phải kia đã có thể tính nửa cái người chết đầu chọc chính là kết cục của hắn. Không có quá nhiều lo lắng, Phong Mặc cũng ra cơ duyên này chi địa, đối với cái kia như cũ tại trèo lên Ngũ Hành Sơn đầu chọc, lại là không thèm quan tâm. Người này chết chắc, trừ phi sau lưng của hắn cũng có chí cường tồn tại bảo vệ hắn, không phải tuyệt đối chạy không khỏi những cái kia đại tông, thế ra rào sát. Bất quá tên chọc đầu này tu chính là Tam Hình Công, nghĩ đến cũng không có gì bối cảnh. Đương Phong Mặc lại đi ra Ngũ Hành Sơn cơ duyên chi địa lúc, Sở Vân Tiêu, Chu Trường Hà, Câu Hành Viễn bọn người đã riêng phần mình rời đi, ngay cả An Thanh Bằng cũng không có dừng lại. Đó có thể thấy được, những thiên tài này nhân vật thái độ đối với Phong Mặc mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng cũng không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao cơ duyên là có hạn, một khi cùng Phong Mặc đi cùng một chỗ, vậy bọn hắn không thể nghi ngờ chính là cho mình tìm một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh, làm gì tự chuốc nhục nhã. Ngược lại là bất đi phiền phức. Phong Mặc cũng vui vẻ tự tại, cùng những thiên tài này nhân vật, còn lại là có bối cảnh có hậu đài nhân vật thiên tài đi cùng một chỗ, hắn cũng lo lắng bọn gia hỏa này chơi không lại liền giao người. Nếu là hô mấy lao giả ra, chờ hắn ra Long Tượng Viện bí cảnh, đồng dạng không dễ chịu. Mặc dù hắn có át chủ bài, nhưng át chủ bài thứ này dùng qua về sau, người khác liền có phòng bị, khó làm. Đang muốn thi triển cổn địa thuật rời đi, Phong Mặc bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó kinh ngạc quay đầu, cái này cũng được. Cùng một thời khắc, vốn đã đi xa Sở Vân Tiêu, Chu Trường Hà, Khâu Hành Viễn, Chu Ngọc Phỉ cùng An Thanh Bằng bọn người nhao nhao trở về, tất cả đều nhanh chóng trở về, rất nhanh liền lại xuất hiện ở Phong Mặc trước mặt. Vậy mà, lại xuất hiện một chỗ cơ duyên chi địa. Khâu Hành Viễn kinh ngạc. Hai nơi cơ duyên chi địa cùng ở tại cùng một chỗ, loại tình huống này coi là thật hiếm thấy a. Chu Ngọc Phỉ đồng dạng sợ hãi thán phục. Lại ra một chỗ cơ duyên chi địa, hơn nữa còn là cự lực cảnh cơ duyên, đang thiên thê, trèo ngọc kinh. Chu Trường Hà kinh ngạc ở giữa, vô ý thức nhìn về phía Phong Mặc. Bởi vì Phong Mặc từng cùng Lạc Man Hoang cùng đăng thiên thê, cuối cùng lại lui xuống tới, bây giờ Phong Mặc hoàn huyết, ngọc cốt, khai tàng đều đã tu ra thần tính, cường đại khó lường, kia đồng hậu dày đặc thần tính cho dù ẩn nút ở trong cơ thể hắn, ẩn nhi bất hiện, cũng vẫn như cũ có thể tùy tiện để cho người ta phát ra đến, đơn giản liền như là trong đêm tối hừng hực ngọn đuốc. Dưới mắt Phong Mặc, đã là chỉ kém cự lực cảnh chưa từng tu ra thần tính, nếu như lần này hắn có thể thành công đăng đỉnh thăng trời, trèo lên Bạch Ngọc Kinh, như vậy, Phong Mặc cũng sẽ thành kế Lạc Man Hoang về sau, cái thứ hai tu thành thần tính thân thể tồn tại, ngày sau có thành tựu thần vị tư cách. Hắn có thể đăng đỉnh Bạch Ngọc Kinh đi. Sở Vân Tiêu nhìn về phía Phong Mặc trong mắt tràn đầy hâm mộ, trong lòng khẽ nói, cự lực cảnh cơ duyên cứ như vậy xuất hiện. Phong Mặc nhìn trước mắt bỗng nhiên từ trong núi hiện hiện môn hộ, nhất thời có chút hoảng hốt. Như vậy, leo lên thang trời, trèo lên Bạch Ngọc Kinh về sau, hắn liền có thể đạt được Tam Hình Công đến tiếp sau công pháp, liền có thể đạp phi thăng dị tượng rời đi cái này Long Tượng Viện bí cảnh sao? Không hiểu, Phong Mặc trong lúc nhất thời lại có chút không bỏ. Cái này Long Tượng Viện bí cảnh, với hắn mà nói, đơn giản chính là một khối lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo địa, thật muốn rời đi, ngày sau lại nghĩ tìm một chỗ như vậy, coi như khó càng thêm khó. Đáng tiếc, nếu như không có Tam Hình Công đến tiếp sau cơ pháp, chính là cho ta tư nguyên nhiều hơn nữa, ta cũng vô pháp lại tiếp tục đột phá xuống dưới. Cho nên, vẫn là phải tuyển đăng thiên thê, trèo Bạch Ngọc Kinh. Trước đó khai tàng cảnh cơ duyên môn hộ liền cùng cái này cự lực cảnh cơ duyên địa sát bên, tụ cùng một chỗ. Cũng vào lúc này, kia khai tàng cảnh cơ duyên địa môn hộ bên trong đống nhiên chớp động, đi ra một bóng người. Lại không phải là kia đầu trọc áo trắng nam tử trung niên. Hắn mới vừa đi ra khỏi khai tàng cảnh cơ duyên địa, chính là ngẩn người, hiển nhiên cũng không ngờ tới, tại khai tàng cảnh cơ duyên địa bên cạnh, lại còn có một chỗ cự lực cảnh cơ duyên địa. Trời tốt. Hắn khẽ cười một tiếng, căn bản không để ý tới Sở Vân Tiêu, Chu Trường Hà bọn người, chỉ là nhìn về phía Phong Mặc, Phong tiểu huynh đệ, chúng ta Bạch Ngọc Kinh gặp. Dứt lời, quay người vào cự lực cảnh cơ duyên địa, đã mất đi tung tích. Bạch Ngọc Kinh gặp. Tên chó chết này, hắn cũng hiểu biết Tam Hình Công đến tiếp sau công pháp tại Bạch Ngọc Kinh manh mối. Phong Mặc trong lòng giận mình, chỉ là quay đầu nhìn về phía Sở Vân Tiêu bọn người, nói một tiếng, chư vị, đi đầu một bước. Dứt lời, cũng bước nhanh tiến vào cự lực cảnh cơ duyên địa. Tên chọc đầu này, càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Chu Trường Hà tức giận trong lòng, tiếng nói rất lạnh. Lại để hắn phách lối nữa một trận, đợi ra Long Tượng Viện bí cảnh, tất gọi hắn chết không có chỗ chôn. Sở Vân Tiêu thả ra ngôn thoại, nhưng lấy hắn hoàng thất tử đệ thân phận, không ai hoài nghi hắn chỉ nói là nói. Đi, đi nhìn một cái tên chọc đầu này phải chăng có thể leo lên thang trời. Chu Ngọc Phỉ không có để ý những này, nàng càng để ý là tên chọc đầu này phải chăng có thể leo lên thang trời, trèo lên Bạch Ngọc Kinh. Phong Mặc có thể leo lên thang trời, trèo lên Bạch Ngọc Kinh điểm này, Chu Ngọc Phỉ nửa điểm cũng không nghi ngờ, thậm chí nơi này nhân vật tiên tài đều không nghi ngờ. Nhưng tên chọc đầu này không tuân quy củ, hết lần này tới lần khác còn đồng dạng cường hành, một cái không tốt, thậm chí cũng có thể sẽ trèo lên Bạch Ngọc Kinh, đây là Chu Ngọc Phỉ chỗ không muốn tiếp nhận. Bởi vì như thế vừa đến, chờ tên chọc đầu này ra Long Tượng Viện bí cảnh về sau, các đại tông môn, thế gia, thậm chí là Nam Sở hoàng thất, khả năng nhất sẽ làm, liền tuyệt không phải giết hắn, mà là lôi kéo. Đương nhiên, cho dù bị đại tông, thế gia, thậm chí là hoàng thất lôi kéo, tên chọc đầu này kết quả cuối cùng cũng tất nhiên sẽ không tốt hơn, chính là cũng không thể tại chỗ đánh chết tên chọc đầu này, tóm lại để cho người ta khó chịu. Chỉ mong hắn không có đăng đỉnh thăng trời, trèo lên Bạch Ngọc Kinh thực lực, nếu không muốn giết hắn, còn phải phí một phen tâm tư. Khâu Hành Viễn sắc mặt khó coi. Một đoàn người theo sát lấy Phong Mặc bước chân, cũng bước vào cự lực cảnh cơ duyên chi địa. Lê Vương A, nguyên bản ta coi là cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong, cũng liền một thiếu niên thiên kiêu Phong Mặc còn có trèo lên Bạch Ngọc Kinh, tu thành thần tính thân thể mà đi. Nghĩ không ra, hiện tại không ngờ nhiều một cái tu Tam Hình Công đầu trọc. Chậc chậc, nói đến, đây cũng là Long Tượng Viện bí cảnh mấy trăm năm không từng có qua rầm rộ. Hai vị có được đăng đỉnh Bạch Ngọc Kinh người tu hành đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn muốn cùng ở tại một chỗ cơ duyên địa bên trong đăng tiên thê, trèo Bạch Ngọc Kinh. Cái này nếu là thiếu niên tiên kiêu Phong Mặc cùng kia đầu trọc đồng thời đăng đỉnh Bạch Ngọc Kinh, lại nên cỡ nào bất phàm chẳng diện. Đi mau đi mau, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, hai đại phi thăng dị tượng đồng thời xuất hiện, sẽ là cỡ nào chẳng quát. Ha ha, coi như tu thành thần tính thân thể, cũng không phải tất cả mọi người có thể dẫn động phi thăng dị tượng. Cơ duyên chi địa bên trong, Đường An Thanh Bằng, Sở Bất Yêu, Chu Trường Hà chờ nhân vật thiên tài bước vào thời điểm, lại phát hiện Phong Mặc cùng kia đầu trọc nam tử áo trắng sớm đã bước vào thang trời phía trên. Bọn hắn đã bắt đầu đăng tiên thê. Khâu Hành Viễn ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm cái kia thang trời phía trên đầu trọc. Tên trọc đầu này, quả nhiên có chút thực lực, vậy mà không rơi Phong Mặc về sau. Chương 87, Bạch Ngọc Kinh Ngự, tên chó chết này trước Phong huynh một bước tiến cơ duyên địa, tất nhiên cũng so Phong huynh trước đăng tiên thê, bất quá là đoạt đi đầu một bước tiện nghi. Chu Trường Hà hừ lạnh, càng phát ra nhìn kia đầu trọc không vừa mắt. Sở Vân Tiêu không nói, chỉ là nhìn lên trời bập thang phía trên hai thân ảnh, sắc mặt khó coi. Đã thấy cái kia thang trời phía trên, đầu trọc áo trắng nam tử trung niên bước trèo lên dài, phản phất mảy may không có phát giác được thang trời phía trên áp lực. Mà Phong Mặc tốc độ thì phải mau hơn không ít, từ lúc đầu lạc hậu thập giai, đến bây giờ đã là cùng kia đầu trọc song hành. Thang trời phía trên, đầu chọc nhìn xem rõ ràng là về sau, cũng đã đi vào bên cạnh mình Phong Mặc, ấm giọng cười một tiếng, Phong tiểu huynh đệ cũng đã tu thành hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh cực hạn, đồng thời đều sinh ra thần tính, đúng không? Phong Mặc quét đầu chọc một chút, không có trả lời. Gặp Phong Mặc không đáp, đầu chọc lời nói xoay chuyển, ngươi cũng hiểu biết tam hình công đến tiếp sau tại Bạch Ngọc Kinh, đúng không? Tên chọc đầu này lão quả nhiên cũng biết tam hình công tại Bạch Ngọc Kinh manh mối. Phong Mặc ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía trước mắt đầu chọc. Nếu như Bạch Ngọc Kinh bên trong tam hình công đến tiếp sau chỉ có một phần, như vậy tên đầu chọc này sẽ trở thành đối thủ của hắn. Sau đó, hắn sẽ không chút do dự đánh chết tên đầu chọc này lão. Thực lực ngươi so ta còn phải mạnh hơn một tuyến, nhưng ngươi không có khả năng độc chiếm Bạch Ngọc Kinh bên trong tam hình công đến tiếp sau công pháp. Đầu chọc nhìn xem Phong Mặc, ta sẽ không để cho ngươi đắc thủ. Phong Mặc đột nhiên cười một tiếng, tiếp theo tiêu dung giết hết, ngươi còn không có cái này năng lực. Đầu chọc nhấn mạnh, ta nói qua, chúng ta hẳn là trở thành tốt nhất tri kỷ. Không đợi Phong Mặc nói chuyện, hắn đã là lần nữa lên tiếng, chúng ta có thể hợp tác. Tam hình công đến tiếp sau công pháp cũng không chỉ ngươi ta muốn, còn có người, đồng dạng muốn. Phong Mặc sầm mặt lại, ngươi là ý gì? Đầu chọc giảm thấp xuống tiếng nói, cùng ta hợp tác, nếu không ngươi lấy không được tam hình công đến tiếp sau công pháp. Cuối cùng, lại bổ sung, cho dù ngươi có thể từ trong tay của ta cướp được, cũng vẫn như cũ không phải là ngươi. Chẳng lẽ còn có người đang đánh tam hình công đến tiếp sau công pháp chủ ý? Vẫn là nói, tên chọc đầu này kỳ thật chỉ là một ít đại nhân vật đẩy ra một cái công cụ, chân chính cần tam hình công đến tiếp sau công pháp người, nhưng thật ra là tên chọc đầu này phía sau những cái kia còn không có lộ diện tồn tại. Cho nên, tên chọc đầu này mới dám không kiêng nể gì như thế, cho dù đối mặt những cái kia đại tông, thế gia truyền nhân, cũng vẫn như cũ có thể không cho bọn hắn nửa phần mặt mũi. Phong Mặc khẽ hít một cái khí, Phong Mô không có cho người làm đào thói quen. Nói xong, hắn phối hợp trèo lên dai mà lên, không tiếp tục để ý lao đầu chọc. Mặc kệ tên chọc đầu này lao phía sau có tồn tại gì, hắn đều phải cầm tới tam hình công đến tiếp sau công pháp. Dù là vì thế sẽ đắc tội tên chọc đầu này lao phía sau tồn tại, Phong Mặc cũng không sợ hắn, ngăn hắn con đường tu hành, chính là không đội trời chung tử địch. Quả quyết không có đường sống mệnh toàn. Về phần cùng lao đầu chọc phía sau tồn tại hợp tác, Phong Mặc chưa hề nghĩ tới, bởi vì chắc chắn sẽ không tốt hơn là được rồi. Ta đây là đang giúp ngươi. Lao đầu chọc đuổi kịp Phong Mặc bước chân. Phong Mặc không để ý tới hắn. Ngươi như khăng khăng muốn lấy Bạch Ngọc Kinh bên trong cái này tam hình công đến tiếp sau công pháp, chính là tại tự đoạn sinh lộ. Ngươi sẽ chết. Lao đầu chọc nói xong lời cuối cùng, lời nói đã là chuyển sang lạnh lẽo, tản ra sát ý. Phong Mặc đống nhiên dừng chân lại, hờ hững nhìn về phía lao đầu chọc. Chỉ một thoáng, lao đầu chọc chỉ cảm thấy trước mắt Phong Mặc liền như là kia cổ trước hung thú thức tỉnh, tản ra để cho người ta lưng phát lạnh sát khí cùng hung ác. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua về sau, Phong Mặc liền thu hồi ánh mắt, không nói lời nào, tiếp tục đăng tiên thê mà lên. Lao đầu chọc sắc mặt khó coi, cuối cùng âm thầm cười lạnh một tiếng, không biết tốt xấu đồ vật, tự chịu diệt vong. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, đợi leo lên Bạch Ngọc Kinh, tu thành thần tính thân thể, phong cấm giải trừ, trước phải đánh chết tên chọc đầu này lão. Người này giữ lại không được. Phong Mặc trong lòng đã là đem ánh sáng đầu lao xếp vào tất phải giết liệt. Chỉ bất quá dưới mắt bọn hắn còn tại đăng tiên thê, hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh thực lực đều bị phong cấm, mặt khác đi tại ngày này bậc thang phía trên, liền ngang ngửa với khiêng núi mà đi, ở trên đây động thủ căn bản không thực tế. Nhưng chỉ cần hắn đăng đỉnh thang trời cuối cùng, tu thành thần tính thân thể về sau, phong cấm tự nhiên phá giải, đến lúc đó hắn lại đột nhiên xuất thủ đánh lén, đảm bảo đem tên chọc đầu này lao đánh thành tàn bã. Quản gia hỏa này có cái gì chuẩn bị ở sau, Phong Mặc cũng không thể để ra hỏa này xuất ra. Đã tại động thủ, đó chính là nhất kích tất sát. Hắn không quan tâm lão đầu trọc, chỉ là không nói lời nào, trèo lên lấy thang trời mà lên. Dưới mắt hắn đã vượt qua lão đầu trọc, đem ánh sáng đầu lão bỏ lại đằng sau có chừng năm lục giai khoảng cách. Nhưng này lão đầu trọc dưới mắt giống như cũng không cam chịu lạc hậu, đang không ngừng đuổi theo. Đối với cái này, Phong Mặc lại là không để ý tới. Lúc trước hắn từng cùng Lạc Man Hoang Trung đăng tiên thế, khi đó hắn còn chỉ tu thành hoán huyết cảnh cực hạn, cũng chỉ có trong máu sinh ra thần tính. Cho nên hắn cự lực cảnh vẫn như cũ không đủ mạnh, đến mức đăng tiên thê lúc cực kỳ phí sức. Nhưng này lúc hắn vẫn như cũ leo lên 600 giai thang trời, thậm chí còn có thể trèo lên đến cao hơn, chỉ là về sau hắn nhìn Lạc Man Hoang diễn hóa bốn cảnh cực hạn, tự biết thời cơ chưa tới, vì vậy chủ động lui xuống thang trời mà thôi. Bây giờ hắn lại đăng tiên thê, không nói như là đi bộ nhàn nhã, nhưng cũng là nhẹ nhõm như thường, thậm chí so với lúc trước Lạc Man Hoang đăng đỉnh Bạch Ngọc Kinh lúc tốc độ còn nhanh hơn một tuyến. Hắn nhanh chân mà đi, không ngừng leo lên, rất nhanh chính là vượt qua 600 giai. Sau lưng hắn, lão đầu chọc cái trán đầy mồ hôi, hắn đang không ngừng đuổi theo Phong Mặc bước chân, nhưng mà, mặc hắn như thế nào bộ phát toàn lực, cũng vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp, ngược lại càng đuổi càng xa. Đáng chết, cái này họ Phong tiểu tử như thế nào nhanh như vậy? Hắn đã là tức giận, lại là kinh hãi, bởi vì Phong Mặc quá nhanh. Phải biết, hắn cũng là tu thành hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh cực hạn, máu, xương, tạng phủ ở giữa đều đã sinh ra thần tính. Cho dù cùng Phong Mặc so sánh, cũng không kém, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là đuổi không kịp Phong Mặc bước chân. Thang trời phía dưới, tên chọc đầu này còn tại đuổi theo Phong huynh bước chân. Chu Ngọc Phỉ cười nhạo lên tiếng. Nàng nhìn xem đầu chọc không ngừng đuổi theo Phong Mặc, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp Kinh Ngạc Dạng, liền cảm giác trong lòng thoải mái. Đáng tiếc chỉ là phí công, Phong huynh thiếu niên thiên tiêu, há lại hắn có khả năng so. Khâu Hành Viễn cũng là tâm tình không kém, tựa hồ rất tình nguyện nhìn kia lão đầu chọc kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn đều không có cách nào giết chết tên chọc đầu này, nhưng tên chọc đầu này kinh ngạc, cũng vẫn có thể xem là một mừng rỡ thú. Không biết tự lượng sức mình thôi. Sở Vân Tiêu cùng Chu Trường Hà cũng là tiếu dung nghiền ngẫm. Thang trời phía trên, Phong Mặc dẫn đầu leo lên nửa ngày mây, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người. Kia, chính là Bạch Ngọc Kinh. Mới thoáng qua một cái nửa ngày mây, Phong Mặc trước mắt liền bỗng nhiên không còn, hắn thấy được thang trời cuối cùng, cũng nhìn thấy cuối cùng phía trên, kia một tòa bốc hơi lấy tường thụy tại hào quang bạch ngọc đạo quán. Không phải rất lớn, thậm chí nhìn qua còn có chút hiền nhỏ, ước chừng chỉ có 3 lượng trượng rộng, cao hơn 1 trượng, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn qua, cái này nho nhỏ một tòa bạch ngọc đạo quán, lại cho Phong Mặc một loại hùng tráng rộng lớn ảo giác. Bạch Ngọc Kinh. Phong Mặc hai tay không tự giác siết chặt thành quyền, sau đó nhanh chân leo lên. Đánh chết kia lão đầu chọc về sau, hắn liền có thể mang tới Tam Hình Công đến tiếp sau công pháp. Chương 88, Thiên Mệnh Nghiệt Oanh. Hơn phân nửa thiên vân về sau thang trời cũng không có ngăn lại Phong Mặc, dù là đi đến cuối cùng, cho dù là Phong Mặc cũng cảm thấy phá lệ phí sức, nhưng hắn như trước vẫn là leo lên thang trời chi đỉnh, đi tới Bạch Ngọc đạo quán trước đó. Chỉ một thoáng, thang trời phía trên phong cấm tự nhiên giải khai, hắn hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh chi lực có thể phong thích. Cuồn cuộn mãnh liệt thần tính ở trên người hắn bành trướng mà lên, liên tục không ngừng từ hắn nhục thân bên trong sinh ra, lại tại nhục thể của hắn bên trong lưu chuyển, để nhục thể của hắn mạnh lên, lại mạnh lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này mãnh liệt thần tính trong nháy mắt bên trong, quán xuyên hắn cơ bắp, huyết dịch, xương cốt, cùng tạng phủ, toàn thân của hắn trên dưới bất luận cái gì một tấc, toàn bộ đều tại thần tính thấm vào phía dưới, bắt đầu phát sinh thay biến. Hướng phía triệt để thoát ly phàm thể thần tính thân thể không ngừng tới gần, để cả người hắn nhìn qua, đều như là tắm rửa tại thần tính huy quang bên trong vĩ đại thần linh. Hắn phảng phất như là tránh thoát trần thế dơ bẩn, nước bùn, từng bước một siêu thoát mà ra thánh giả. Kia không ngừng lưu chuyển thần tính, từ hắn cơ bắp bên trong, trong máu, xương cốt bên trong, tạng phủ bên trong mở mịt dâng lên, cuối cùng tại Phong Mặc sau đầu hóa thành một vòng như là đại nhật chói mắt thần hoàn. Huy hoàng uy nghiêm, che đậy bát phương. Khó có thể tưởng tượng vĩ lực từ hắn thể nội sinh ra, cụ thể mạnh nhiều ít, Phong Mặc cũng nói không rõ, nhưng bên trong thân thể biến hóa, Phong Mặc lại là cảm thụ rõ ràng. Sinh cơ quần quần không dứt, mặc dù chính Phong Mặc cũng vô pháp biết hắn có bao nhiêu số tuổi thọ, nhưng hắn biết, hắn hiện tại, cho dù như vậy dừng bước, cũng như thường có thể sống cực kỳ lâu. Cho dù là đoạn đi nửa thân thể, cũng tuyệt đối có thể nhanh chóng trùng sinh mà ra, thậm chí coi như một giọt máu, đều có thể diễn sinh ra một cánh tay đến, hắn sinh cơ quá cường đại. Thần tính thân thể, xong rồi. Phong Mặc hít một hơi thật sâu. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp được cái kia lão đầu chọc đã đi qua nửa ngày mây, xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Thần tính quan thông, hóa thành thần hoàn, quá trình này Phong Mặc dùng đi không ít thời gian, tên chọc đầu này lão cuối cùng là đuổi theo tới. Phong Mặc chậm rãi quay người, thẳng tắp đứng lặng tại thang trời cuối cùng, quan sát lão đầu chọc. Kia lão đầu chọc khẽ miệng kéo ra một tia cười lạnh, đối Phong Mặc chắn đường, đúng là không sợ chút nào. Mặc kệ ngươi có cái gì cậy bảo, hôm nay ta cũng phải làm cho ngươi chết đến một lần. Phong Mặc mặt không biểu tình, chỉ là hờ hững nhìn chăm chú hết thảy. Muốn giết ta diệt khẩu sao? Rốt cục, lão đầu chọc đến Phong Mặc trước mặt, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đăng đỉnh. Nhưng, hắn không lên được, bởi vì thang trời cuối cùng là tựa như núi cao đứng lặng bất động Phong Mặc. Chết đi cho ta. Cũng là tại một khắc, kia lão đầu chọc sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn hung ác, hắn quát to một tiếng, đột nhiên bật lên, muốn đạp vào thang trời cuối cùng nhất giai. Nhưng cái này đều chẳng qua là vô dụng tiến hành, bởi vì còn tại thang trời phía trên lão đầu chọc vẫn nhận thang trời phong cấm, chỉ có cự lực cảnh lực lượng có thể vận dụng. Loại thực lực này, tại Phong Mặc trước mặt, chính là tiện tay có thể lấy chụp chết sâu kiến. Nhưng từ cái này lão đầu chọc trên thân, đồng thời còn bốc lên một cỗ to lớn như thiên uy, sâu nặng nhập viên khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này tựa hồ bản trong trạng thái mê man, lúc này bị lão đầu chọc kích phát, trong nháy mắt chính là phô thiên cái địa lan tràn, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Phảng phất có được một vị nào đó chi cao kinh khủng tồn tại, muốn mượn nhờ lão đầu chọc thân thể giáng lâm, hoặc là khôi phục. Quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Kia kinh khủng uy áp từ lão đầu chọc thể nội chỗ sâu khôi phục bộc phát, làm cho Phong Mặc sợi tóc từng chiếc giơ lên, cái trán gân xanh từng chiếc hiện hiện, ngay cả hắn sau đầu vừa mới ngưng tụ thành hình thần hoàn đều là lung lay sắp đổ. Càng đáng sợ chính là, từ hắn đáy lòng, còn không ngừng có một cố khó mà áp chế sợ hãi dâng lên, liền như là phàm nhân đối mặt thiên thần, lại như sâu kiến đối mặt cửu thiên chi thượng chân long. Coi là bằng này liền có thể hù sợ ta sao? Phong Mặc hai mắt phía trên tơ máu che kín, như là đã xích hồng. Đánh lén. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng không ngừng dâng lên sợ hãi, cưỡng chế lấy nục thân tiếp nhận kinh khủng uy áp, chỉ có khắc vào thực chất bên trong kiệt ngạo cùng bất khuất, càng có kia vào nam gia bắc ngưng luyện 3 phần ác khí. Cho ra chết. Hô. Hình như có rất nhỏ gió thổi qua, Phong Mặc bàn tay chậm chạp mà kiên định xuyên qua uy áp, đập vào lao đầu chọc trên thân. Rất nhẹ, nhẹ đến thậm chí không có chút nào lực đạo có thể nói. Lực đạo loại này, đừng nói là đập chết một cái khai tàng viên mãn cảnh người tu hành, chính là chụp chết một con kiến đều tổn sức. Lão đầu chọc khỏe miệng ý cười phát họa càng phát ra tùy tiện, thiên mệnh đại tu phía dưới đều là run rế. Hắn nhìn về phía trán nổi gân xanh lên, hai mắt dần dần bị tơ máu lấp đầy Phong Mặc, trong mắt đều là đùa cợt cùng niệm ai, ngươi có thể tại thiên mệnh uy áp trước đụng tới quần áo của ta, cũng coi như đủ để tự ngạo. Ừm. Hóa không nói xong, lão đầu chọc thần sắc bỗng nhiên lại biến, hắn nhìn thấy Phong Mặc lộ ra ý cười. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiên hôn địa ám, thiên địa điên đảo. Ngày này, vì sao ngược lại? Lão đầu chọc trong đầu hiện ra một cái hoang đường suy nghĩ, cũng là cái cuối cùng suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù phù ngã xuống Phong Mặc dưới chân. Hắn toàn thân trên dưới đều đã biến sắc, gọi là một cái muôn hồng nghìn đĩa, gọi là một cái đủ mọi màu sắc. Nguyên bản trùi lủi, trình chỉ riêng ngói sáng đầu trọc, đã là hiện thanh, phiếm hắc, phiếm tử, phiếm hồng, hiện lục, tóm lại nhan sắc rất phức tạp, nhìn thấy người tê cả da đầu. Mặc dù Phong Mặc không cách nào tại thiên mệnh uy áp phía dưới đánh chết tên đầu chọc này lão, thậm chí ngay cả đánh tổn thương đều không thể làm được, nhưng Phong Mặc kỳ thật cũng không cần đánh hắn, chỉ cần chúng vào liền tốt, nhẹ nhàng đụng một cái kia có thể tùy tiện độc chết hóa linh cảnh, thậm chí là linh chủng kịch độc cảnh, liền có thể để tên chọc đầu này lao chết đến nghìn lần vạn lần. Nhưng mà lão đầu chọc ngã xuống, nhưng lại chưa để Phong Mặc sinh ra bất luận cái gì thư giãn, tương phản sắc mặt của hắn tại từng chút trầm xuống. Đáng chết, tên chọc đầu này lao trên thân đến cùng ẩn giấu cái thứ gì? Phong Mặc không ngừng lùi lại, loại kia phô thiên cái địa uy áp không chỉ có không có bởi vì lao đầu chọc chết đi mà có nửa phần suy yếu, ngược lại càng phát kinh khủng, kinh người. Liên mấy cái này thời gian hô hấp bên trong, Phong Mặc đã bị ép tới liên tiếp lui về phía sau, vừa lui lại lui, cuối cùng tối lui đến kia Bạch Ngọc đạo quán trước cửa, mới là ổn định bước chân. Ừm, cái này Bạch Ngọc kinh. Phong Mặc nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau lưng Bạch Ngọc đạo quán, phát hiện tòa này nho nhỏ đạo quán, lúc này lại phảng phất sống lại, đang phát tán ra cùng thần tính tương tự uy quang. Chỉ là đứng tại cái này Bạch Ngọc đạo quán phía dưới, kia tử lao đầu chọc trên thân tán phát uy áp, liền cũng không còn cách nào uy hiếp được hắn. Còn tốt, đây là tại Long Tượng Viện bí cảnh bên trong, là tại cơ duyên chi địa Bạch Ngọc kinh. Phong Mặc nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới là một lần nữa nhìn về phía kia chết đi lao đầu chọc. Đã thấy kia kinh khủng uy áp tản ra, cuối cùng từ lao đầu chọc thi thể phía trên hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Cái này hư ảnh nhìn qua cũng không cao lớn, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy như sơn nhạc cao ngất cảm giác, thấy không rõ bộ dáng, cũng không phân rõ nam nữ, thần bí khó lường. Bất ngờ cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong lại có áp chế thiên mệnh vĩ lực. Kia hư ảnh nói nhỏ, hiển nhiên lão đầu chọc đoán sai đạo hư ảnh này, cũng đoán sai cái này Long Tượng Viện bí cảnh. Hắn coi là đem triệt để kích hoạt đạo hư ảnh này, liền có thể tại cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong hoành hành không sợ. Kết quả đạo hư ảnh này lại bị Long Tượng Viện bí cảnh áp chế, cũng không có ngay đầu tiên triệt để hồi phục lại. Kết quả chính là tên chọc đầu này lão bị Phong Mặc một tia kịch độc trực tiếp đưa lên trời. Một tiếng nói nhỏ qua đi, hư ảnh nhìn về phía đã chết đi lão đầu chọc, lại nhìn về phía Phong Mặc, hờ hững mở miệng: Bản tọa quân cờ ngươi cũng dám động, có biết chữ chết giải thích thế nào? Chương 89, Thiên Hình Đạo Điện ông. Hư không không hiểu rung động, phản phất sắp vỡ vụn, hóa thành hư vô hỗn độn, hết thảy tất cả đều đem cho bụi. Đáng sợ hơn chính là, loại trang diện này vẫn chỉ là cái bóng mở kia một ánh mắt chỗ bồi dưỡng. Hư ảnh không nhúc nhích, càng không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là đưa ánh mắt về phía Phong Mặc, liền để Phong Mặc có loại toàn bộ thế giới đều tại diệt vong ảo giác. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là ảo giác, bởi vì tại cùng một thời khắc, phía sau hắn Bạch Ngọc đạo quán cũng đang tỏa ra thần thánh huy quang. Không có đáng sợ va chạm một phát, cũng không có kinh thiên động tĩnh phát ra, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động. Phong Mặc thậm chí đều không có phát giác được nửa phần lực lượng ba động, cái bóng mờ kia liền tại trong kinh ngạc tán loạn, dần dần hóa thành điểm điểm quần sáng, từng chút tán đi. Khá lắm. Long Tượng Viện. Hư ảnh kinh ngạc thanh âm vang lên, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng đứng ở Bạch Ngọc đạo quán phía dưới Phong Mặc, vẫn là nhạy cảm thấy được, cái bóng mờ kia tại tiêu tán trước, tựa hồ cường điệu nhìn hắn một cái. Trong chốc lát, Phong Mặc không hiểu có loại thần hồn đều bị bóc ra, bị xách ra ngoài thân thể, bị nhìn cái rõ ràng cảm giác. Gia hỏa này để mắt tới ta. Không có lý do, Phong Mặc trong lòng sinh ra lớn lao cảm giác nguy cơ tới. Hắn biết, đạo hư ảnh này phía sau tồn tại, tuyệt đối đã để mắt tới hắn, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thiên mệnh sao? Hắn hít một hơi thật sâu. Thiên mệnh lại như thế nào? Chờ ta cầu tới mấy năm, chính là thiên mệnh cũng cho ngươi đánh nghị giá xịt đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại cái này Bạch Ngọc Kinh ở bên trong lấy được tam hình công đến tiếp sau công pháp. Không tiếp tục chần chờ, Phong Mặc quay người nhìn về phía sau lưng đã thu lại thần thánh huy quang, khôi phục như thường Bạch Ngọc đạo quán. Tòa này đạo quán có lớn uy năng, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì mới chính là tòa này đạo quán đánh tan cái kia đạo tự xưng là thiên mệnh đại tu hư ảnh, không biết có thể ăn được hay không. Phong Mặc đánh lên tòa này Bạch Ngọc đạo quán chủ ý, tòa này đạo quán quá mức phi phạm, nếu có thể ăn hết, đối Phong Mặc mà nói tuyệt đối là một tay như bước đến bạo tạc gát chủ bài. Không đổi, chờ ta tìm tới tam hình công đến tiếp sau công pháp lại đến nếm thử. Phong Mặc hạ quyết tâm, nhanh chân đi hướng Bạch Ngọc đạo quán trước cổng chính. Đợi một chút, không có phản ứng. Cái này nho nhỏ một cái cửa Bạch Ngọc tấm, liền phảng phất kia thái cổ thần sơn, nặng như sao trời, dù là lấy Phong Mặc tùy tiện có thể rời núi cự lực, cũng là không cách nào dung chuyển mảy may. Ừm. Phong Mặc kinh ngạc, tiếp theo lòng có cảm giác, thôi động thể nội tam hình công, lần nữa đưa tay đẩy ra. Vô thanh vô tức, cũng không có bất kỳ cái gì lực cản, Bạch Ngọc đạo quán đại môn bị Phong Mặc tùy tiện đẩy ra. Mở ra. Trong lòng dâng lên khó mà ức chế kích động, Phong Mặc lách mình bước vào Bạch Ngọc đạo quán bên trong. Vô thanh vô tức ở giữa, kia bị đẩy ra Bạch Ngọc đại môn lần nữa khép lại, đem Phong Mặc triệt để phong bế tại đạo quán bên trong. Đối với cái này, Phong Mặc nhưng cũng không có lo lắng. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện bên ngoài nhìn qua bất quá ba lượng trượng đạo quán, ở bên trong xem ra, đúng là lớn đến kinh người. Phản phất bên trên tiếp tinh không mịt mùng, hạ thông vô biên vũ trụ, đừng nói là một cái Phong Mặc, chính là viễn cổ trong truyền thuyết cự linh thần tồn tới, cũng có thể dung hạ được. Toàn này Bạch Ngọc đạo quán, ta sợ là không ăn được. Phong Mặc trong lòng tiếc nuối, không phải trong bụng hắn lưu ly tiểu xà không được, mà là thực lực của bản thân hắn không đủ, căn bản không có khả năng dung chuyển tòa này đạo quán. Hắn đi vào một lần nữa khép kín cửa Bạch Ngọc tấm về sau, chỉ gặp trên đó có một nhóm cổ lão chữ viết. Phong Mặc không biết loại này kiểu chữ, nhưng lọt vào trong tầm mắt lại nhưng rõ ý nghĩa. Tu tam hình công người có thể nhập bảy chữ, đơn giản dễ hiểu, lại làm cho Phong Mặc trong nháy mắt thở dài một hơi. Có tốt, Lạc Man Hoang Tu không phải tam hình công. đã Lạc Man Hoang Tu không phải Tam Hình Công, như vậy lúc trước hắn leo lên thang trời cuối cùng về sau, liền tuyệt đối không có bước vào qua tòa này Bạch Ngọc Đạo Quán. Như vậy, Tam Hình Công đến tiếp sau công pháp lại tại chỗ nào? Phong Mặc tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại ngay phía trước, một cái cự đại đạo chữ phía trên. Đạo quán, chính giữa vị trí cung phụng chính là La Thiên Chư Thần, là thân bị, nhưng nơi này không có, chỉ có một cái đạo chữ. Cũng là tại Phong Mặc nhìn về phía cái này to lớn đạo chữ đồng thời, cái này một cái đạo chữ liền phảng phất đột nhiên sống lại. Có ánh sáng nhạt sáng lên, hóa thành vô số ngôi sao, nhật, nguyệt, hay là nói, là một phương lại một phương vũ trụ thế giới. Xem không hiểu, cũng nhìn không rõ, tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì không có văn tự thả giải, càng nhìn không ra tại giải thích lấy cái gì. Nhưng Phong Mặc vẫn là trong nháy mắt bên trong, thấy thất thần. Sát thực nói, là thần hồn của hắn phảng phất bị lôi kéo ra nhục thân, bị mang vào cái kia to lớn đạo trong chữ. Có khổng lồ ý niệm rót vào trong thần hồn của hắn, cuối cùng hóa thành một nhóm lại một nhóm chữ, là cấn tại trong thần hồn, cũng không còn cách nào xóa đi. Hình đạo cung chi pháp, tam hình công viên mãn vô quyết, thành nhục thân thần tính người, nhưng phải trước hết nhất một vòng đạo vận ánh vào Phong Mặc trong tim, tiếp theo chính là tâm hắn tâm niệm tưởng niệm muốn công pháp, tam hình công đến tiếp sau công pháp. Thiên hình đạo điện, vạn vật sinh linh hữu hình, thiên địa hữu hình, thân hữu hình, thần hữu hình, thân hình bất hủ, nhưng cùng thiên địa cùng. Nguyên lai, cự lực, hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng nhưng cứ gọi chung là lột xác bốn cảnh, ý là lột đi phàm thân, thành tựu thần tính thân thể. Lột xác bốn cảnh về sau, cũng tức là khai tàng cảnh về sau, chính là hóa linh cảnh, linh chủ cảnh, báo đan cảnh, nguyên thai cảnh, thiên mệnh cảnh. Thiên mệnh không phải tối cao, thiên mệnh về sau vẫn như cũ còn có đường. Vô số có quan hệ thiên hình đạo điện phương pháp tu hành truyền vào Phong Mặc trong thần hồn, trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Phong Mặc đứng ở nguyên địa, thật lâu chưa từng động đậy. Cũng không biết là qua bao lâu, đương Phong Mặc thần hồn thoát ly cái kia to lớn đạo chữ lúc, hắn trong thoáng chốc cảm thấy, tựa hồ bèn bèn chỉ là qua giây lát một sát na. Chỉ là hắn là thần hồn đến truyền thừa, cho nên cảm giác liền cũng khác biệt. Thiên hình đạo điện, tam hình công đến tiếp sau công pháp, ta trung quy vẫn là đạt được. Giờ khắc này, Phong Mặc trong lòng đống nhiên không còn, ngày sau thiên địa này chi lớn, hắn chỉ cần tìm một chỗ cầu, có thể tự an ổn tu hành, thẳng đến thành tựu thiên mệnh. Còn có hình đạo cung, đây là tam hình công cùng thiên hình đạo điện nơi phát ra chỗ, hẳn là một cái rất lớn tông môn. Ta phải cái này hình đạo cung công pháp, cũng không biết ngày sau có thể hay không nhập cái này hình đạo cung môn tưởng. Lắc đầu, hắn không có suy nghĩ nhiều, quay người liền muốn bước nhanh mà rời đi, chợt thoáng nhìn cổng nơi hẻo lánh chỗ, lại còn chất đống một chút ba mảnh khối ngọc. Chẳng lẽ là bảo vật? Phong Mặc ánh mắt sáng lên, bước nhanh đến gần ngồi xuống. Hắn nhặt lên trong đó trên nhất một cái khối ngọc, cẩn thận cảm thụ, phát hiện chỉ là bình thường trong giới tu hành thường thấy nhất ngọc thạch, cũng không chân quý, mà lại toàn bộ khối ngọc cực kỳ thô ráp, thường thường không có gì lạ, ngược lại là chính diện còn khắc lấy mấy chữ. Thiên Vương tinh dược thành, tại Bạch Ngọc Kinh chúng được tiên hình đạo điện, hậu bối truyền nhân như lại được phương pháp này, biết được Diệp Thanh chi danh, Thiên Vương tinh. Đây là nơi nào? Phong Mặc đang nghi ngờ bên trong lấy khối thứ hai ngọc, đồng dạng thô ráp bình thường, cũng tương tự có khắc chữ. Diêm Vương tinh Tiêu Vô Cố tại Bạch Ngọc Kinh chúng được tiên hình đạo điện, hậu bối truyền nhân như lại được phương pháp này, biết được Tiêu Vô Cố chi danh khối thứ ba ngọc. Đế tinh Trần Thiên Thư, tại Bạch Ngọc Kinh chúng được thiên hình đạo điện, kẻ đến sau như gặp này ngọc, biết được ta tên, năm nào hình đạo cùng chi nhân quả rơi xuống, trùng cánh chi. Chương 90, Ngọc Kinh chi linh, Thiên Vương tinh, Diêm Vương tinh, Đế tinh, ba vị này là tại tinh không trong vũ trụ riêng phần mình khác biệt sao trời phía trên a. Cho nên, cái này Bạch Ngọc Kinh quả nhiên là tương thông. Dù là riêng phần mình ở vào tinh không trong vũ trụ khác biệt sao trời phía trên, cuối cùng cũng đều sẽ trèo lên cùng một tòa Bạch Ngọc Kinh. Có chút chư giới duy nhất ý tứ, không cần nghĩ cũng biết, tòa này Bạch Ngọc Kinh cấp độ rất cao rất cao. Mặt khác, vị này Đế tinh Trần Thiên Thư đưa ra một cái phi thường hiện thực vấn đề, Phong Mặc cùng ba người này đều phải hình đạo cung truyền thừa thiên hình đạo điện, như vậy vô cùng có khả năng cũng sẽ tiếp nhận hạ tương ứng nhân quả. Phần này nhân quả có thể sẽ rất nặng, cho nên Trần Thiên Thư cái thứ nhất lưu lại danh tự, hy vọng có thể cùng kẻ đến sau cộng đồng nhận lãnh phần này nhân quả. Thế là, về sau Tiêu Vô Cố, Diệp Thanh Liền cũng đều lưu lại danh tự. Nhưng ba vị này không nhất định chính là truyền thừa thiên hình đạo điện toàn bộ, cũng có thể là còn có càng nhiều người đạt được phần này hình đạo cung truyền thừa, chỉ là không muốn gánh chịu phần này nhân quả, hoặc không muốn cùng mọi người chung gánh nhân quả, cho nên mới không có để lại danh tự. Lại có, tại Trần Thiên Thư trước đó, khả năng cũng có chiếm được hình đạo cung phần này truyền thừa người, cũng không nghĩ tới nhân quả liên lụy một vấn đề này, cho nên chưa từng lưu lại danh tự. Nhân quả. Phong Mặc tin tưởng có nhân quả mà nói, cho nên đã nhận hình đạo cung phần này truyền thừa, như vậy lưu không lưu lại danh tự, kỳ thật đều không trọng yếu. Làm ngươi đạt được phần này truyền thừa bắt đầu, nhân quả cũng đã ra thân. Nghĩ nghĩ, Phong Mặc cũng từ nhỏ trong túi càn khôn tìm khối phổ thông ngọc thạch đến, đang muốn động thủ khắc chữ, lại bỗng nhiên dừng lại. Ta chỗ ngôi sao này, gọi cái gì tên tới? Không biết, hoàn toàn không biết, nghe đều không nghe người ta nói qua. Cũng không sao, đã không biết, kia không biết chính là, ngọc thạch Phong Mặc lấy chỉ biết hay, tại ngọc bên trên khắc chữ. Kẻ đến sau như gặp này ngọc, biết được ta Phong Mặc chi danh, hắn hướng hình đạo cùng chi nhân quả hạ xuống, chung gánh chi viết xong, Phong Mặc đem khối ngọc đặt ở Diệp Thanh khối ngọc phía trên. Tại viết ngọc này khối thời điểm, hắn không hiểu nhớ tới kiếp trước xem qua một bản tiểu thuyết, một vị nào đó nhân vật chính thiên đế, bá khí bên cạnh để loạn, nói ra các loại nhân quả, tận thêm thân ta hào ngôn. Nguyên bản Phong Mặc cũng nghĩ học theo, khắc xuống nhưng có nhân quả, ta một người gánh chi trang bức trích lời, nhưng nghĩ, cái này nếu là vạn nhất thật làm cho một mình hắn gánh chịu phần này nhân quả làm sao xử lý? Làm không tốt gặp nhiều thua thiệt. Cho nên cuối cùng Phong Mặc vẫn là từ tâm khắc xuống chung gánh chi ba chữ. tất cả mọi người cầm phần này truyền thừa, vậy khẳng định muốn cùng một chỗ có nổi không phải. Đứng dậy, Phong Mặc đang muốn rời đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại tại đạo quán này bên trong chạy suốt, không có khác, liền nhìn xem có đồ vật gì có thể ăn. Đạo quán này rất trống trải, rõ ràng lớn đến kinh người, lại là không có cái gì, chỉ có ngay phía trước một cái kia to lớn đạo chữ lộ ra cực kỳ bất phàm. Trừ cái đó ra, chính là một cây lại một cây to lớn bạch ngọc trụ, như là chống lên thiên cung, trên mặt đất cũng là lấy bạch ngọc lát thành, ngay cả cái tọa hạ bồ đoàn đều không có. Không có gì có thể lấy ăn a. Phong Mặc chưa từ bỏ ý định, móc ra thần biến hóa thành một thanh cái cưa, đối kia bạch ngọc trụ chính là một trận lôi kéo. Kết quả cái dám dùng không có, thần biến biến thành cái cưa đều nhanh kéo bốc khói, kia bạch ngọc trên cây cột, nhưng cố ngay cả cái dấu đều không thể lưu lại. Hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lại đem tiên cổ hóa thành một thanh đại truy, đem thần biến hóa thành một cái rủi, bắt đầu nảy ra trên đất bạch ngọc sàn nhà. Bận rộn nửa ngày, vẫn như cũ là cái dám dùng không có. Hẹp hòi lúc buốt, đi đi. Đạo quán đại môn tự động rộng mở, đương Phong Mặc rời đi về sau, đại môn lấy vượt mức bình thường tốc độ nhanh chóng khép kín, phảng phất sợ Phong Mặc lại quay đầu. Còn có linh trí. Phong Mặc nhìn chằm chằm bạch ngọc đạo quan xem đi xem lại, cuối cùng nói thầm một tiếng, vắt chảy ra nước, thiết công kê đều không có người sát. À, cây cột cắt bất động, sàn nhà gõ bất động, những này mảnh ngói ta luôn có thể làm xuống tới một khối a. Còn có môn này bên trên bảng hiệu. Phong Mặc ánh mắt sáng lên, vọt người nhảy lên bạch ngọc đạo quán nóc nhà. Trên nóc nhà là từng tầng phủ xuống bạch ngọc ngói lưu ly, nhìn qua cực kỳ tinh xảo bất phàm. Đồ tốt. Hắn đưa tay liền móc, móc bất động. Những này bạch ngọc ngói lưu ly liền phảng phất ngọc dễ, mặc cho Phong Mặc buộc phát một thân cự lực, cũng là không cách nào dung chuyển mảy may. Còn không tin. Phong Mặc lần nữa đem thần biến hóa thành cái rủi, đem tiên cổ hóa thành đại truy, thế phải làm ít đổ xuống tới. Không khỏi, bạch ngọc đạo quán bỗng nhiên run nhẹ lên, tiếp theo, có thật lớn thần niệm thẳng vào Phong Mặc náo hải, tiểu tử, bản quán cứu ngươi một mạng, ngươi không phải là muốn đoạn ta của trụ, chính là muốn đảo của ta cơ. Hủy đi đầu ta đỉnh mảnh ngói là ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu. Trong tiếng nói dường như mang theo oán niệm cùng nồng đậm dấu chấm hỏi. Hiển nhiên, cái này bạch ngọc đạo quan bên trong linh nhịn không nổi, đối Phong Mặc rất là nổi nóng. Nắm cỏ, cái này bạch ngọc đạo quan đã sinh ra linh trí. Phong Mặc giật mình, tiếp theo ngượng ngùng cười một tiếng, ta bụng có chút đói bụng. Hắn mở to mắt nói lời bịa đặt. Hoàn toàn chính xác, mới kia lao đầu chọc trên người hư ảnh chút nữa muốn mạng của hắn, là cái này bạch ngọc đạo quan đánh nát hư ảnh, cứu được hắn một mạng. Hắn cái này nhảy lên đầu lật ngói ít nhiều có chút không chính cống. Đói bụng ngươi bóc đầu ta đỉnh mảnh ngói làm gì, không sợ băng rơi mất răng hàm. Kia thật lớn thần niệm lần nữa truyền đến, ngược lại là cũng vô ác ý. Phong Mặc nhanh chóng nhảy xuống nóc nhà, chi tiết nói, ta răng lợi tốt. Bạch Ngọc đạo quan. Trầm mặc một lát, thật lớn thần niệm lần nữa truyền đến, ngươi đã muốn ăn, liền ăn thứ này cho bản quán nhìn một cái. Thần niệm mới ra, liền gặp kia Bạch Ngọc đạo quan đại môn đống nhiên mở một cái khe hở, có bạch quang cấp tốc bắn ra, thẳng hướng Phong Mặc mà tới. 3. Phong Mặc không tránh không né, lấy tay đem bạch quang đón lấy về sau, phát hiện là một cái lớn chừng quả đấm bạch ngọc cầu. Trong đó dựng dục cực kỳ rõ ràng đao chi ý chí, mà lại trong cái này hẳn là còn có một tiên đao thuật truyền thừa. Phong Mặc đại hỉ, đội vàng ôm quyền không người, đa tạ tiền bối. Không chần chờ, hắn thần niệm khẽ động, cấu kết bạch ngọc cầu bên trong truyền thừa. Thần phong kinh sát đao, hơn nữa còn là hoàn chỉnh 36 đao. Thần phong nhập ta đao, kinh động 10 lục sát. Địa sát nhập ta đao, có thể đoạt tiên yêu hồn. Cực hạn thông thần lúc, có thể so sánh thần thông diệu. Cái này một có thể so với thần thông đao thuật, trước đó Phong Mặc cũng có tại vậy nuôi quỷ ngụy lương trên thân đạt được, chẳng qua là không trọn vẹn, chỉ có 2 đao nữa. Đến mức Phong Mặc vẫn luôn không có đi luyện. Hiện tại, cái này Bạch Ngọc đạo quan vậy mà cho hắn hoàn chỉnh đạo thuật. Đem hoàn chỉnh thần phong kinh sát đao ghi lại về sau, Phong Mặc phát giác được cái này Bạch Ngọc cầu bên trong còn ẩn chứa một đạo cấp độ cực cao đao ý, một khi bộc phát, sợ là có kinh thiên chi uy. Đây là để dùng cho người phối hợp thần phong kinh sát đao cùng nhau cảm ngộ tu hành, nhưng có làm nhiều công ít hiệu quả. Đồ tốt. Phong Mặc há miệng, đem toàn bộ Bạch Ngọc cầu nuốt xuống. Bạch Ngọc đạo quan, thật ăn a. Chương 91, thừa thiên lộ mà đi kia Bạch Ngọc cầu kỳ thực chính là truyền thừa Bảo Châu, trong đó đao thuật truyền thừa còn tốt. Nhưng trừ đao thuật bên ngoài, bên trong vẫn còn ẩn chứa một đạo thông thiên đao ý, một khi bộc phát, tuyệt đối có thể đem Phong Mặc cả người chặt thành tạt bã. Tiểu tử, thứ này cũng không thể ăn bậy, nhanh phun ra. Bạch Ngọc đạo quan thần niệm bên trong nhiều hơn mấy phần trách cứ. Bất quá nói đi thì nói lại, trước mắt Phong Mặc lại còn tu hành một loại nuốt ăn chi thuật, đây là Bạch Ngọc đạo quan không có nghĩ tới. Nếu không như thế đại nhất quả truyền thừa Bảo Châu, người bình thường không có khả năng nuốt đến hạ. Cũng may, cái này truyền thừa Bảo Châu chất liệu là tù, đừng nói là khai tàng cảnh viên mãn người tu hành, chính là hóa linh cảnh, linh chủng cảnh người tu hành tới cũng không có khả năng tiêu hóa hết, còn có thể lại phun ra. Nhưng mà Bạch Ngọc đạo quan không biết là kia truyền thừa Bảo Châu mới tiến Phong Mặc bụng, liền bị Lưu Ly tiểu xà ăn sạch sẽ. Tiếp theo, Lưu Ly tiểu xà há miệng lại phun ra một sợi đáng sợ đến cực điểm đao ý, cấp độ chi cao, so Triệu Lao bản lực lượng còn muốn càng mạnh rất nhiều. Kiếm bộ rồi, cái này sợi đao ý không chỉ có thể dùng để so sánh thần phong kinh sát đao tu hành, cảm ngộ cũng có thể xem như át chủ bài. Một khi gặp được không thể chống cự cường địch lúc, còn có thể đánh ra giết địch. Thực sự không được, hắn còn có thể đem kịch độc lẫn vào đao này khí bên trong. Coi như chỉ có thể cắt phá cường địch một điểm ra, kịch độc cũng tuyệt đối đầy đủ để cho người ta uống một bầu. Phong Mặc kinh hỉ, mà lại cái này bạch ngọc cầu bị Lưu Ly tiểu xà nuốt vào về sau, phun ra còn không chỉ có một sợi đao ý, càng có một đoàn ngọc dịch, không cách nào bị Phong Mặc luyện hóa, nhưng lại có thể dung nhập thần biến hoặc tuyên cổ bên trong, trên phạm vi lớn gia tăng thần binh cùng tuyên cổ cường độ. Hắn lại nghe được Bạch Ngọc đạo quan truyền đến thần niệm, lập tức há hốc mồm, ra hiệu nói, đã ăn xong, nhà không ra. Tiếng nói mới rơi, một cỗ ý chí thật lớn đột nhiên đem Phong Mặc bao phủ, là Bạch Ngọc đạo quan ý chí, rất rõ ràng, đạo quán cũng không tin tưởng Phong Mặc đã đem truyền thừa Bảo Châu tiêu hóa sạch sẽ, muốn từ trong cơ thể hắn tìm ra truyền thừa Bảo Châu tới. Nhưng mà, thật tiêu hóa. Bạch Ngọc đạo quan trầm mặc thật lâu, dường như nhớ ra cái gì đó, chợt có một cỗ vô hình đại lực ôn hòa quét ra, đem Phong Mặc đẩy ra đạo quán phạm vi bên trong. Sau đó, Bạch Ngọc đạo quan liền không còn có động tĩnh truyền ra. Tiểu tử này quả nhiên có thể ăn của ta mảnh ngói, cây cột, sàn nhà. Đến tranh thủ thời gian đưa tiễn, ngay cả truyền thừa Bảo Châu đều có thể ăn hết tiêu hóa, xem chừng ăn đạo quán mảnh ngói loại hình, cũng hẳn là sẽ bị tiêu hóa đến không còn một mảnh. Rất rõ ràng, Bạch Ngọc đạo quan không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trước đó nó còn tưởng rằng Phong Mặc đang nói đùa, ai biết con hàng này hắn đến thật. Rời xa Phong Mặc, không phải mảnh ngói khó giữ được. Bạch Ngọc đạo quan triệt để không có động tĩnh, mà bị quét ra đạo quán phạm vi bao phủ. Phong Mặc đang muốn lại xề gần nói xem, đã thấy hướng trên đỉnh đầu, hình như có thiên môn mở rộng, có thần chỉ riêng vạn vật đạo, có thủy thải thiên thiên đầu, càng có tường vân và đóa. Hoàng bét, phi thăng dị tượng xuất hiện. Phong Mặc thầm nghĩ không tốt, phi thăng dị tượng vừa ra, liền đại biểu lấy hắn muốn rời khỏi cái này lòng tượng viện bí cảnh. Trước đó Lạc Man Hoang cũng là như thế rời đi, hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng vấn đề là, còn không có Sở Thi a. Cái kia lão đầu chọc bị hắn hạ độc chết về sau, vẫn như cũng còn nằm tại thang trời phía trên đâu. Còn có thời gian. Hắn thừa dịp phi thăng dị tượng còn không có triệt để hình thành, bước nhanh chạy đến thang trời chỗ, thuần thục đem ánh sáng đầu lão lục soát sạch sành sanh. Không có gì khác đồ vật, chỉ có một cái nhỏ túi càn khôn. Còn không đợi Phong Mặc làm rõ ràng, cái này nhỏ trong túi càn khôn đến tuột cùng có lúc nào, kia phi thăng dị tượng đã là triệt để thành hình. Huy hoàng thần quang chiếu sáng toàn bộ cơ duyên địa, có thủy thú kỳ lân đằng vân, có rồng, phượng bay lên không, càng có tiên hạc dương cánh, cùng với một đầu thông thiên đại đạo trực tiếp kéo dài đến Phong Mặc dưới chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này thông thiên đại đạo cuốn lên Phong Mặc cấp tốc lùi về đến bên trong tiên môn, biến mất không còn tăm tích. Trên thực tế, phi thăng dị tượng sớm liền nên xuất hiện, nhưng Phong Mặc một mực ở vào Bạch Ngọc đạo quan phạm vi bên trong, bị che đậy hết thảy, cho nên mới sẽ dẫn đến dị tượng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Sau đó Phong Mặc bị Bạch Ngọc đạo quan đẩy ra, cái này phi thăng dị tượng, tự nhiên mà vậy, liền tùy theo hiện lộ. Thang trời chi đỉnh, không có Phong Mặc thân ảnh, chỉ còn lại một tòa ba lượng trượng nho nhỏ Bạch Ngọc đạo quan. Có ý tứ tiểu tử, chỉ mong ngày sau ngươi sẽ không bị Hình đạo cung nhân quả trô đè sập. Bạch Ngọc đạo quan bên trong có thật lớn thần niệm phát ra, truyền ra như vậy ý tứ. Đây là Bạch Ngọc đạo quan bên trong linh đang thì thầm, vô tận tuế nguyệt đến nay, nó gặp quá nhiều thiền tiêu đang lâm Bạch Ngọc kinh, cũng có rất nhiều tu tam hình công tiên tài đạt được Hình đạo cung truyền thừa, nhưng có ý tứ nhất, tựa hồ vẫn là Phong Mặc. Một cái luôn muốn hủy đi nó cây cột, đào nó sàn nhà, bóc nó mảnh ngói ăn hàng. Hô, có vô hình luồng gió mát thổi qua, kia chết tại thang trời phía trên lão đầu chọc bị một cỗ vô hình đại lực thôi động, như bóng ra thuận thang trời lại lăn xuống xuống dưới. Thang trời cuối cùng, Ngọc Kinh Thánh Địa, sao cho ô hế. Quét thang trời phía dưới. Bởi vì có nửa ngày mây che chắn, cho nên khi Phong Mặc cùng kia lão đầu chọc trèo lên Bạch Ngọc Kinh về sau, Sở Bất Tiêu, Chu Trường Hà, Khâu Hành Viễn, An Thanh Bằng bọn người liền cũng không còn cách nào nhìn thấy hai người này thân ảnh. Đáng chết, tên chọc đầu này cũng leo lên Bạch Ngọc Kinh. Chu Trường Hà sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng. Nguyên bản hắn muốn lộng chết tên chọc đầu này, nhưng dưới mắt tên chọc đầu này leo lên Bạch Ngọc Kinh, như vậy chờ tên chọc đầu này ra bí cảnh, Thái Nhạc Tông chờ Đại Tông, thế ra, bao quát Nam Sở Hoàng Thất, liền cũng sẽ không lại lựa chọn đánh chết tên chọc đầu này, mà là chọn lôi kéo. Chỉ cần tên chọc đầu này không ngốc, nhất thời bán hội liền còn chưa chết. Đương nhiên, đằng sau tên chọc đầu này có thể hay không an ổn sống sót, cũng không tốt nói. Tên chọc đầu này ngược lại là tốt số. Sở Vân Tiêu ý vị thâm trường. Nhất thời bán hội, tên chọc đầu này hoàn toàn chính xác không chết được, nhưng nếu như hắn không tuyển chọn dựa vào Nam Sở Hoàng Thất, Nam Sở Hoàng Thất liền tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Mà nếu như hắn lựa chọn Nam Sở Hoàng Thất, lấy tên chọc đầu này không tuân quy củ, không hiểu nhân tình tính tình, cũng tuyệt đối sẽ tại Hoàng Thất minh tranh ám đấu trung thành vì một cái người chết. Chỉ là chết sớm hoặc muộn vấn đề. Tiếp xuống, phi thăng dị tượng chỉ sợ lại nên xuất hiện. Khâu Hành Viễn cười cười, phong minh bực này thiếu niên thiên kiêu có thể dẫn động phi thăng dị tượng là tất nhiên, liền không biết kia đầu chọc có thể hay không đạt được dị tượng gia trì. Chu Ngọc Phỉ khinh thường nói, cũng không phải là mỗi cái tu thành thần tính thân thể người đều có thể dẫn động phi thăng dị tượng, kia đầu chọc có tài đức gì, nhưng cùng phong minh, Lạc Man Hoang sánh bay. Chờ lấy đi. Qua hồi lâu, sao đến cái này phi thăng dị tượng vẫn chưa xuất hiện? Hẳn là phong minh cùng kia đầu chọc đánh nhau. Khâu Hành Viễn thấp giọng hỏi tuân. Chu Ngọc Phỉ lắc đầu, cho dù là phong minh cùng kia đầu chọc đánh nhau, phi thăng dị tượng cũng như thường sẽ xuất hiện. Cuối cùng lại nói, cũng có thể là qua nửa ngày sau mây, thang trời càng khó xử trèo lên, cho nên lúc này phong huynh cùng kia đầu trọc, khả năng cũng còn chưa chân chính trèo lên Bạch Ngọc Kinh. An Thanh Bằng gật đầu, có chút ít nói. Ừm. Dị tượng xuất hiện. Tiếng nói mới rơi, quả nhiên nhìn thấy nửa ngày mây phía trên, hình như có thiên giới chi môn mở rộng, có vạn vạn đạo thần quang chiếu khắp trên dưới tứ phương, đem toàn bộ cơ duyên chi địa đều bao phủ tại tường thủy hào quang bên trong. Tất cả mọi người nhưng rõ ràng nhìn thấy, có thông thiên đại đạo từ thiên môn bên trong kéo dài mà xuống, có thủy thú mở đường. Sau đó liền gặp một vị tướng mạo vai hùng thiếu niên bước lên thông thiên trên đại đạo, tiếp theo chui vào bên trong thiên môn, phi thăng mà đi. Là Phong Minh. Hắn quả nhiên dẫn động phi thăng dị tượng, thừa thông thiên chi lộ phi thăng rời đi. Chu Trường Hà kinh hô. Mặc dù là trong dự liệu, nhưng khi nhìn thấy Phong Mặc thừa phi thăng dị tượng rời đi, như trước vẫn là để trong lòng rất là chấn động. Quả nhiên, cái kia đầu chọc cũng không dẫn động phi thăng dị tượng. Chu Ngọc Phỉ ánh mắt sáng lên, rất có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Kia đầu trọc cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu cân lượng, sao có thể cùng Phong huynh ít như vậy năm thiên kiêu sánh vai, hơn phân nửa là muốn đầy bụi đất, cũng đôi mình đi xuống thang trời. A, có thứ gì lăn xuống thang trời rồi. Khâu Hành Viễn đang chờ xem kịch vui, chợt phát hiện một vòng bóng trắng nhanh như chớp từ nửa ngày mây một mực lăn xuống mà xuống. Ầm. Vật kia lăn xuống, thẳng tắp rơi tại đám người trước người. Là cái kia đầu trọc. Hắn chết. Cái này sắp thái lộng lẫy, nhìn xem thật thê thảm. Ta xem một chút. Chu Trường Hà mừng rỡ trong lòng, đang muốn tiến lên xem xét, đã thấy kia lao đầu trọc thi thể bỗng nhiên như là sa hóa, trong nháy mắt tản ra, thành điểm điểm của sáng, hoàn toàn biến mất vô tung. T. Đám người cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Chương 92, một đao trảm hóa linh long tượng viện bí cảnh bên ngoài, rùa núi phía trên. Bí cảnh lối vào vẫn như cũ như là thiên môn, vân quang mờ mịt, lại như thiên hà sóng nước tầng tầng, hùng vĩ lại thần bí. Tại kia thiên môn trước đó, vẫn như cũ ngồi Tịnh Minh Tông hai người kia, một cái là cái trán nô lên rất cao, tuổi trên 50 lão giả, một bộ khoan bảo đại tụ, có vẻ hơi cổ xưa, hắn là Trang Đồng Sơn. Một cái khác chính là thân thể khôi ngô hắc hán, hùng mãnh. Ngoài ra, rùa trước núi cũng vẫn như cũ tụ tập đông đảo người tu hành, thậm chí so Phong Mặc lúc đến còn muốn càng nhiều. Cũng vào lúc này, nguyên bản nhắm mắt tính tọa Trang Đồng Sơn bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Theo sát phía sau, như là to như cột điện hùng mãnh cũng là lòng có cảm giác, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy kia bầu trời xanh phía trên, một thân ảnh dường như trống rông xuất hiện, lại như là từ thiên môn bên trong đi ra. Kia là một vị tướng mạo oai hùng thiếu niên, lại không phải là Phong Mặc, là hắn. Hùng mãnh hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếp theo nhanh chóng trừng lớn, hắn ra, mà lại đã bước vào khai tàng đại viên mãn, thậm chí tùy thời đều có thể bước vào hóa linh chi cảnh. Làm sao lại nhanh như vậy? Rõ ràng khi tiến vào Long Tượng Viện bí cảnh trước đó, Phong Mặc vẫn chỉ là mới vào Ngọc Cốt cảnh không lâu. Vì sao mới ngắn ngủi 2-3 cái nguyệt không thấy, hắn liền bước vào khai tàng viên mãn, thậm chí càng nhập hóa linh cảnh, cũng chính hùng mãnh sánh vai. Coi là thật. Trang Đồng Sơn thấy mí mắt chực nhảy. Có như thế bất phàm, thiếu niên tiên tiêu a. Hắn không quá tin tưởng, ngắn ngủi 2-3 cái nguyệt, từ mới vào Ngọc Cốt đến khai tàng viên mãn, tùy thời có thể phá hóa linh, đây là khái niệm gì? Khó có thể tưởng tượng, cũng khó có thể tin. Thiếu niên này, tuyệt đối có cơ duyên to lớn mang theo. Hùng mãnh hít một hơi thật sâu, thể nội kia thuộc về hóa linh cảnh lực lượng đã là ngao ngoe muốn động. Trang Đồng Sơn hình như có nhận thấy, nếu mày nhìn về phía Hùng mãnh, sư đệ coi là thật muốn xuất thủ. Hùng mãnh ánh mắt sáng rực, như thế cơ duyên, nếu không thử một chút, tâm ta có không cam lòng. Trang Đồng Sơn trong mắt lóe lên giấy rủa, do dự mãi về sau, rốt cục lần nữa nhắm lại hai mắt, chỉ mong ngươi không muốn vì ta Tịnh Minh Tông đưa tới đại họa. Hùng mãnh nhếch miệng cười một tiếng, từ xưa đến nay, còn chưa hề có người có thể vượt qua cảnh giới hồng câu mà chiến, cho dù là thiên kiêu cũng không thể ngoại lệ, trừ phi hắn người mang trọng bảo. Dừng một chút, nhưng ta không tin hắn sẽ có trèo chống vượt cảnh giới hồng câu mà chiến trọng bảo. Khai tàng chi cảnh tu ngũ tạng ngũ hành chi lực, mà lại ngũ hành chi lực chưa từng quán thông, các thuộc khác biệt tạp phủ, vẫn thuộc về tu bên trong. Mà hóa linh chi cảnh, tu âm dương ngũ hành chi diệu, quán thông thiên địa, đã có thể huy động thiên địa chi lực, càng có thần biết gia trì, đạt đến siêu thoát vào trong, càng ngộ ngoại thiên địa cảnh giới. Hai cảnh không nói lực lượng cấp độ bên trên chênh lệch lớn đến kinh người, chỉ nói huy động thiên địa chi lực, liền hoàn toàn không phải khai tàng cảnh có thể so sánh. Trang Đồng Sơn đối với cái này mà biết quá sâu, đây cũng là hắn không có ngăn cản Hùng mãnh xuất thủ nguyên nhân chủ yếu. Hắn cũng không tin Phong Mặc sẽ có được vượt qua cảnh giới hồng câu mà chiến thực lực. Hưu. Hùng mãnh thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy, nhưng mới thoáng cái lại có một cái Hùng mãnh xuất hiện ở nguyên địa, thay thế Hùng mãnh thân ảnh. Kia là Hùng mãnh lấy hóa linh chi lực hóa ra giả tượng, cũng không phải là chân thực, nhưng lại có thể che giấu hai mắt người. Cùng một thời khắc, mới từ Long Tượng Viện bí cảnh bên trong thừa phi thăng dị tượng ra Phong Mặc đang liếc nhìn tứ phương. Nguyên lai tại Bạch Ngọc Kinh thừa phi thăng dị tượng sau khi ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là đến Long Tượng Viện bí cảnh lối vào. Như vậy, thừa dịp hắn tu thành thần tính thân thể, dẫn động phi thăng dị tượng xuất hiện tin tức còn không có truyền đi, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nam Sở Quốc không thể tại dừng lại đi xuống. An Thanh Bằng từng cho hắn chỉ hai con đường, hoặc là đi Bắc Đề, hoặc là đi bốn quan hệ ngoại giao giới Phong Ba Vực. So sánh Phong Ba Vực, Phong Mặc càng xem trọng Bắc Đề. Phong Ba Vực là hỗn loạn khu vực, cái gì như quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái đều tụ tập ở nơi đó, khẳng định không an ổn. Vẫn là Bắc Đề càng tốt hơn một chút, dù sao có hoàng triều quan hạt, tổng không đến mức như vậy loạn, mà lại cao thủ cũng không trở thành đầy đất chạy. Chờ hắn an ổn đột phá đến hóa linh cảnh về sau, tại Bắc Đề tìm địa phương nhỏ cầu, cao thấp cũng coi là cái đại nhân vật. Cứ như vậy quyết định, Phong Mặc tìm đúng phương hướng, đang muốn hướng bắc mà đi. Và anh, cũng vào lúc này, thiên cung phía trên chợt có kinh khủng uy áp giáng lâm, ở vang đem Phong Mặc bao phủ. Đại địa chân chiến, sâu trong lòng đất hình như có địa long tại xoay người, có quần quận mãnh liệt đại địa chi lực như là hóa thành thực chất, như nước bạc thô thổ long một đầu lại một đầu từ lòng đất nghịch sông mà lên. Đồng thời, từ thiên cung phía trên đại nhật bên trong, cũng có quang mang hội tụ chiếu xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo lại một đạo đủ để đốt núi nấu biển đáng sợ chi hỏa. Đây hết thảy cũng đều bị một cái toàn thân bao phủ tại quang mang bên trong người thần bí một quyền nắm tận, tiếp theo đánh phá thiên khung chi thế, ở vang hướng phía Phong Mặc đánh tới. Oanh! Thư không rung động, cả vùng đều đang động dao, giống như trời nghiêng địa che, loại kia kinh khủng đến cực hạn như thế, thậm chí để còn cách rất xa rất nhiều người tu hành cũng vì đó bơi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, càng nhiều người tu hành hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chạy từ phía. Âm dương ngũ hành chi lực, là hóa linh cảnh người tu hành tại tập sát tại ta. Phong Mặc ngay đầu tiên phản ứng lại, nhưng hắn không sợ chút nào. Không nói hắn vừa mới ăn truyền thừa Bảo Châu bên trong cái kia đạo kinh khủng đao ý, một khi đánh ra, tuyệt đối có thể tùy tiện đem hóa linh cảnh người tu hành chém thành cho tàn. Chỉ nói chính hắn trên người thần tính chi lực cùng khai tàng ngũ hành chi lực, lại thêm kia kinh khủng kích động, đoán chừng đều có thể cùng hóa linh cảnh người tu hành tách ra một bật tay. Bất quá để cho an toàn, Phong Mặc vẫn là ngay đầu tiên điều động Triệu Lao bản lực lượng, cái này cũng là siêu việt hóa linh cảnh lực lượng, là thuộc về hóa linh phía trên linh chủng chi lực. Chỉ là hóa linh, cũng dám tập sát ta, cho ra bỏ. Thần biến hóa thành trường đao, trong lòng bàn tay hiện hiện, đồng thời thể nội thần tính mãnh liệt mà ra, xen lẫn Triệu Lao bản gần một nửa lực lượng, xen lẫn 10 đạo lớn trường chiếc đuôi kịch độc, cuối cùng biến thành một đạo trùng thiên đao mang, tựa như điện tránh đánh rớt. Có thần tính gia trì, có Triệu Lao bản linh chủng chi lực gia trì, một đao kia nhanh không thể tưởng tượng, cũng mạnh khó có thể tưởng tượng. Suy, vô hình không khí bị đánh mở, ngay cả đại nhật chi quang cũng vì dừng thất sắc, quần quần khí lãng mãnh liệt nhập thủy triều, từ đao quang hai bên quần quần ra. Ừng, toàn thân bao phủ tại quang mang bên trong, thấy không rõ diện mục hùng mãnh sắc mặt đống nhiên đại biến. Một đao kia không phải thuộc về khai tàng cảnh lực lượng, sao lại thế? Không tiếp nổi, căn bản không tiếp nổi, tiểu tử này không thích hợp. Chạy! Hùng mãnh bị một đao kia giật mình vãi cả linh hồn, quay người liền muốn đào mệnh. Nhưng Phong Mặc một đao kia quá nhanh, là lấy Triệu Lao bản linh chủng cảnh lực lượng cùng toàn thân hắn thần tính chỗ thôi động. Suy, vượt trên đại nhật ánh đao lướt qua, hùng mãnh kia hội tụ đại địa chi lực cùng đại nhật chi lực, cộng thêm hắn tự thân âm dương ngũ hành chi lực kinh khủng một quyền, như là vải rách nát đông vải bị tùy tiện xé rách. Tiếp theo, hùng mãnh cả người cũng bị đao quang xé rách, từ đầu đến hông bị một đao phân hai nửa. Chương 93, nhập hóa linh, nhưng cái này còn không phải toàn bộ, bởi vì Phong Mặc trong ánh đao còn có kịch độc. Đương đao quang bổ ra hùng mãnh một quyền kia lúc, trong đó kịch độc cũng đã nhanh chóng lan tràn mà ra. Hiện đây hùng mãnh toàn bộ thân thể trong ngoài, ngay cả thần hồn đều bị độc chết, thành cái tên ốc. Sau đó chính là đao quang rơi xuống, hùng mãnh bị độc chết về sau, lại bị đao bổ. Chết rồi lại chết, rất thảm. Dù là đã chết đi, toàn thân trên dưới cũng vẫn như cũ biến sắc. Cái gì cấp bậc, đến giết ta. Phong Mặc trong tay đao quang thu lại, thần biến trong nháy mắt rút về thể nội. Hắn bước nhanh về phía trước, đi vào bị đánh thành hai nửa trước thi thể. Là hắn. Thủ Long Tượng Viện bí cảnh đại môn Tịnh Minh Tông hắn. Phong Mặc đối hùng mãnh có ấn tượng thật sâu, bởi vì khi tiến vào Long Tượng Viện bí cảnh trước đó, gia hỏa này nhận ra hắn. Tịnh Minh Tông đánh ta chủ ý. Phong Mặc chợt thấy lưng phát lạnh, bởi vì tại Long Tượng Viện bí cảnh lối vào còn có một cái Tịnh Minh Tông người tu hành tại trông coi, cũng chính là Trang Đồng Sơn. Thực lực của hắn tuyệt đối phải tại hùng mãnh phía trên, có thể là linh trùng cảnh người tu hành. Chợt, lập tức liên trưởng. Phong Mặc không chần chờ chút nào, thậm chí không dám đi thêm nhìn Trang Đồng Sơn một chút, chỉ là một thanh lộ xuống hùng mãnh trên người nhỏ túi càn khôn, liền lập tức thi triển ra cuộn địa thuật biến mất ngay tại chỗ. Hùng mãnh chết. Long Tượng Viện bí cảnh thiên môn phía dưới, Trang Đồng Sơn con ngươi đột nhiên thu nhỏ, trong lòng giật mình. Lấy khai tàng biên mãn chi cảnh, một đao chạm hóa linh cảnh người tu hành, đây là thủ đoạn gì? Khó có thể lý giải được, cũng rất khó lý giải, bởi vì Trang Đồng Sơn không có khả năng biết, Phong Mặc trong bụng còn có một đầu lưu ly tiểu xà, có thể đem cao tầm thứ người tu hành lực lượng luyện hóa tổn. Hùng sư đệ. Trang Đồng Sơn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hùng Mãnh Lưu lại giả thân. Lúc này, theo Hùng Mãnh bị một đao chém thành hai khúc về sau, Hùng Mãnh Lưu lại giả thân cũng đang nhanh chóng tiêu tán trong không. Thiếu niên này nhìn thấy Hùng sư đệ hình dáng, lưu hắn không được. Bằng không đợi ngày sau Phong Mặc trưởng thành, Tịnh Minh Tông tất nhiên sẽ lọt vào Phong Mặc thanh toán. Còn nữa, Tịnh Minh Tông tuy là đại tông, nhưng lại vẫn còn so sánh không được Thái Nhạc Tông, Thượng Hành Tông, Lạc Gia, Chu Gia dạng này đỉnh tiêm đại tông, thế gia. Bên trong tông môn, người mạnh nhất cũng chỉ có bao đan cảnh cường giả tọa chấn, lấy Phong Mặc hiện tại có thể thuấn sát hóa linh cảnh thực lực, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đem Tịnh Minh Tông đánh nghị ra xịt tới. Đáng chết! Hùng sư đệ, ngươi vì ta Tịnh Minh Tông đưa tới đại họa. Nhưng cũng còn tốt, chỉ cần hiện tại đem Phong Mặc bóp chết ở đây, mầm hai vạ liền cũng đem không phải mầm hai vạ. Tịnh Minh Tông vẫn như cũ có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Trang Đồng Sơn giận đứng lên, có đáng sợ ba động từ hắn trên người đẩy ra, kinh người đến cực điểm. Hắn muốn đứng dậy rời đi, nhưng nhìn thấy còn có đến không hết người tu hành hội tụ ở đây, những người này thực lực không đủ, nếu là tùy ý bọn hắn tiến vào Long Tượng Viện bí cảnh, rất dễ dàng liền sẽ hỏng bên trong cơ duyên. Cái này nếu là còn lại đại tông, thế ra hỏi tội, Tịnh Minh Tông nhưng ăn không tiêu. Suy nghĩ đến tận đây, Trang Đồng Sơn nhanh chóng lấy ra đưa tin ngọc phù, cho Tịnh Minh Tông bên trong các lớn linh chủng cảnh trưởng lão đưa tin. Phong Mặc thời điểm ra đi, Trang Đồng Sơn thấy rõ, hắn đem hùng mãnh nhỏ túi càn khôn cũng mang đi. Ở trong đó có thể truy tung khí tức, Tịnh Minh Tông người rất dễ dàng liền có thể truy tìm đến. Thật là đáng sợ khí tức, mới kêu bỗng nhiên giết ra cường giả là ai? Xa xa né ra đông đảo thấp cảnh người tu hành hãi hùng kia bĩa. Trường âm dương ngũ hành chi lực, vị kia đột nhiên xuất thủ tập sát tồn tại, là linh chủng cảnh. T, thiếu niên kia là ai, vậy mà chỉ xuất một đao, liền bổ linh chủng cảnh tồn tại. Đáng sợ, có thể một đao đánh chết linh chủng cảnh người tu hành, thiếu niên kia lại nên cảnh giới cỡ nào tồn tại? Chí ít cũng là linh chủng cảnh bên trên tu đi. Trong đám người, Thái Nhạc Tông cao sùng mở to hai mắt nhìn, thật lâu ngây người bất động. Hắn là bị Chu Trường Hà phái ra đi mời Thái Nhạc Tông hộ pháp rời núi, chẳng kia đầu trọc, kỳ thật cũng mới vừa đi ra Long Tượng Viện bí cảnh trong phiên khắc. Kết quả hắn chân trước vừa ra, vốn nên cùng với Chu Trường Hà thiếu niên tiên kiêu Phong Mặc lại cũng ra. Hắn không biết là Phong Mặc là thừa phi thăng dị tự ra, cho nên nhanh hơn hắn một bước. Nhưng cao sùng là nhận biết Phong Mặc, có thể sánh vai Lạc Man Hoang thiếu niên tiên kiêu, năm đao đem La Sát sinh chặt gần chết, ngay cả bọn hắn Thái Nhạc Tông nhân vật thiên tài Chu Trường Hà, Nam Sở Hoàng thất Sở Bất Diêu, đều kém xa tít tắp Phong Mặc. Dưới mắt, hắn nhìn thấy cái gì? thiếu niên tiên tiêu Phong Mặc mới ra Long Tượng Viện bí cảnh, liền tao ngộ thần bí hóa linh cảnh cao thủ tập sát. Kết quả, thiếu niên tiên tiêu Phong Mặc, một đao lực bổ thần bí hóa linh cảnh người tu hành, tiêu sái bỏ chạy. Làm sao lại như vậy? Khai tàng cảnh có thể nào đao bổ hóa linh? Không nên, cũng không hợp lý. Ngày này, muốn thay đổi. Cao Sùng đánh cái run mình, nhanh chóng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn lấy ra đưa tin ngọc phù, đem trước mắt phát sinh hết thảy, cùng tại Long Tượng Viện bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy tin tức, hết thảy chuyển về Thái Nhạc Tông. Cũng là ở đây về sau, không lâu, Cao Sùng nhìn thấy, có Thượng Hành Tông, Nam Sở Hoàng Thất, Khâu Gia, Chu Gia, Lạc Gia người tu hành không ngừng từ Long Tượng Viện bí cảnh đi ra, cũng bắt đầu đưa tin. Nhưng rất nhanh, sau Gia Đại Tông, thế gia đệ tử cũng biết có thần bí hóa linh cảnh người tu hành tập sát Phong Mặc, kết quả bị Phong Mặc một đao phản sát sự tích. Thế là, toàn bộ Nam Sở Quốc Đại Tông, thế gia, điên rồi, hướng bắc đi. Phong Mặc cũng không biết mình đến tột cùng đi tới chỗ nào, hắn chỉ là hướng vắng vẻ không người sơn dã bên trong hướng bắc mà đi. Hắn muốn đi bắc tề, chỉ cần đến bắc tề, chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, tùy tiện tìm một chỗ một đợi, liền có thể an ổn tu hành. Các loại, bắc tề ta không thể đi. Đột nhiên, Phong Mặc dừng lại bước chân. Bắc tề tới gần Nam Sở, cùng Nam Sở từ trước đến nay đồng khí liên tri, cộng đồng chống cự Tây Vực Phật Quốc cùng đồng thủ. Nếu như Nam Sở Hoàng Thất quyết tâm muốn tìm ra hắn đến, như vậy hắn tại bắc tề cũng đem sẽ không an ổn. Nhưng phong ba bực chỗ bốn quốc chi ở giữa, tất nhiên cũng có các quốc gia hoàng thất nhãn tuyến, muốn triệt để ẩn thân, chỉ sợ cũng rất khó. Nhưng tương đối, phong ba vực nước càng sâu, ngư long hỗn tạp, khả năng ngược lại càng lợi cho hắn cậu. Cho dù phong ba vực không tiếp tục chờ được nữa, cũng có thể xuyên qua phong ba vực đi hướng Nam Sở đối đầu đông thủ. Về phần Tây vực Phật quốc, kia là Phật môn địa bàn, hắn chạy tới sẽ cực kỳ dễ thấy. Nhắm hướng đông, đi phong ba vực. Chính hướng bắc mà đi, Phong Mặc đống nhiên lộn vòng phương hướng, lại nhắm hướng đông chạy đi. Ta phải mau chóng hiểu rõ thiên hình đạo điển bên trong hóa linh thiên, như thế ta mới có thể càng nhanh đột phá bước vào hóa linh chi cảnh. Chờ đột phá đến hóa linh cảnh về sau, thực lực của hắn sẽ nên đón chất thủy biến, tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Trên thực tế, lấy Phong Mặc lúc này tích lũy, đã là ở vào tùy thời đều có thể đột phá bước vào hóa linh cảnh trạng thái. Chỉ là hắn còn chưa kịp lĩnh hội thiên hình đạo điển, cho nên mới dẫn đến hắn cắm ở khai tàng biến mãn. Nhưng lấy hắn bây giờ thần hồn mạnh mẽ, hoàn toàn có thể làm được một bên đi đường, một bên lĩnh hội thiên hình đạo điển hóa linh thiên. Cái gọi là hóa linh, chính là hóa âm dương ngũ hành chi diệu, giải thiên địa quy tắc chi xuất, nhưng cùng thiên địa tương thông, huy động thiên địa âm dương ngũ hành chi lực. Chương 94, là Thái Thượng Thiên Hình Đạo Điện là Phong Mặc trực tiếp từ Bạch Ngọc Kinh bên trong cái kia đạo chữ bên trên đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, không giống với lúc trước hắn đạt được Tam Hình Công không có bất kỳ cái gì thả giải, hết thảy đều cần chính hắn đi tìm đòi. Tương phản, Thiên Hình Đạo Điện bên trong có cực kỳ kỹ càng chú giải, kỹ càng đến mỗi chữ mỗi câu, thậm chí còn có một ít cường đại tồn tại tâm đắc, cẳng ngộ pha tạp ở trong đó, rất dễ dàng liền có thể đến chân ý. Nhất là Phong Mặc nộ tính vốn là rất cao, cộng thêm hắn thần hồn cường đại, rất nhanh liền minh bạch trong đó tinh nghĩa. Như thế qua một ngày, Phong Mặc liền phản phất không biết mệnh mỏi thi triển cổn địa thuật, đã là muốn ra Minh Châu địa giới, tiến vào Dịch Châu. Dịch Châu so Minh Châu lớn gần có 1/3, nhưng Phong Mặc không cần đi ngang qua Dịch Châu, chỉ cần qua một cái góc, liền có thể nhập phong ba vực. Một đoạn thời khắc, Phong Mặc phúc trí tâm linh, đột nhiên dừng chân lại, ta muốn phá cảnh. Mặc dù không có tận lực dừng lại tu hành, nhưng hắn tại lĩnh hội thiên hình đạo điển hóa linh thiên lúc, công hạnh tự quay, đã là ngũ hành hội tụ, sắp phá cảnh dấu hiệu. Ép không được, tìm địa phương phá cảnh. Nơi này là không hề giấu chân người hoang dã, núi liên tiếp núi, càng có manh thú ẩn hiện. Phong Mặc cũng mặc kệ hắn, chỉ là trong núi tìm kiếm ẩn nấp vị trí, cuối cùng hắn tìm được một mảnh sâu không thấy đáy đầm nước. Hắn có ngự thủy thiên phú, ở trong nước không chỉ có sẽ không ảnh hưởng thực lực, ngược lại có thể mượn trong nước lực lượng cho mình dùng, là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Mặt khác, hắn còn có thanh xà cái kia có thể ẩn tàng tự thân hết thể khí tức, thậm chí là nhiệt độ cơ thể thiên phú, giấu ở đáy nước, tuyệt đối đầy đủ ẩn nấp. Vào dưới nước, Phong Mặc tìm một chỗ to lớn khe rãnh, cả người liền ẩn vào trong đó, bắt đầu đột phá. Chỉ một thoáng, từ hắn ngũ tạng bên trong, tâm hỏa chi lực, thận thủy chi lực, phổi kim chi lực, tỳ thổ chi lực, lá gan một chi lực tương hỗ của vũ như dòng lũ thẳng vào khí hải, đồng thời cái kia một thân thần tính cũng theo đó lưu động, lại có âm dương chi lực từ giữa thiên địa không ngừng mà tới. Nhưng giữa thiên địa âm dương chi lực chủ yếu bắt nguồn từ thái âm tinh cùng thái dương tinh, muốn hội tụ đến đầy đủ Phong Mặc đột phá âm dương chi lực căn bản không thực tế. Cho nên Phong Mặc lấy ra nguyên thạch, cái gọi là nguyên thạch chính là hội tụ thiên địa bản nguyên chi lực tạo thành, trong đó không chỉ có âm dương ngũ hành chi lực, càng có thiên địa linh cơ. Là đạt tới hóa linh cảnh về sau, người tu hành chủ yếu tu hành tài nguyên, trước đó Phong Mặc không dùng được cũng không rõ lắm. Nhưng bây giờ hắn đã thu được hình đạo tông truyền thừa, lại là đã biết được. Hắn lấy ra hàng ngàn hàng vạn hạ phẩm nguyên thạch, một ngụm nuốt vào. Đồng thời, lúc trước hắn tại Long Tượng Viện bí cảnh ăn đại lượng hỏa linh thạch, thổ linh thạch, kim linh thạch, cổ thụ linh tâm, tịnh thủy thanh linh lực lượng, cũng toàn bộ mãnh liệt không có vào khí hải. Âm dương chia cắt, ngũ hành tương sinh, cuối cùng tại Phong Mặc trong khí hải hóa thành một mảnh thật lớn thiên địa, không ngừng trả lại nhục thân, để nhục thể của hắn cấp tốc tăng cường, đồng thời lại chạm đến thần hồn, khiến cho hắn thần hồn bắt đầu thủy biến. Đây hết thảy, giống như rút dây động rừng. Ngay tiếp theo, lúc trước hắn từ Ngụy Lương nơi đó được đến luyện hóa hơn ngàn quỷ vật chi lực, cũng đang cuộn trào mãnh liệt hướng trong thần hồn của hắn, để thần hồn của hắn càng phát ra cứng cỏi, ngưng thực. Trong lúc mơ hồ, khí này trong biển âm dương ngũ hành tiểu thiên địa, lại cùng ngoại giới đại thiên địa tương hỗ quan thông. Lúc này, Phong Mặc không biết là thủy trạch chi bên trên, một thân mang màu đen quan bảo, dưới cầm giữ lại râu dài trung niên lặng lặng đứng lặng hư không, yên lặng nhìn chăm chú lên dưới nước, giống như có thể nhìn ra kia sâu không thấy đáy đầm nước, nhìn thẳng dưới nước hết thảy. muốn đột phá bước vào hóa linh sao? Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, hai tay đặt sau lưng về sau, khí độ bất phàm, không có muốn vào nước hạ tìm Phong Mặc ý tứ, nhưng cũng không rời đi. Như thế qua một ngày, lại là hai thân ảnh cùng nhau mà tới. Bên trái là một vị thân mang cẩm y trường bào, đầu đội hoa quan nhỏ gầy lão giả, bên phải thì là một vị lưng còng lão hầu, chống một cây đầu rắn kim trượng. Hùng sư đệ thân phận ngọc bài khí tức chính là ở đây. Lão hầu trong tay đầu rắn kim trượng dừng lại, ngừng lại. Nàng là Tịnh Minh Tông trưởng lão, Thẩm Lan Phượng. Bên trái cẩm y hoa quan nhỏ gầy lão giả cũng là Tịnh Minh Tông trưởng lão, Thẩm Hải Long, hai người là một đôi minh muội, tại tu hành giới có Long Phượng nhị lão tiếng khen. Lúc này, Thẩm Hải Long ánh mắt nghiêm trọng, cũng không nhìn về phía đầm nước, chỉ là trịnh trọng nhìn xem vậy lưu có râu dài, thân mang màu đen khoan bảo nam tử trung niên. Lạc gia, Lạc Trinh Văn. Hán, vì sao cũng tại? Thẩm Hải Long đáy lòng trầm xuống, tại cái này Minh Châu, tất cả người tu hành đều biết, Lạc gia lớn nhất, là Minh Châu tuyệt đối bá chủ. Mà Lạc Trinh Văn, càng là Lạc gia đương đại gia chủ lĩnh trưởng, thực lực nghe nói so Lạc gia đương thời gia chủ còn muốn càng mạnh một tuyến, đã vô hạn tới gần thiên mệnh, có Lạc thái thượng danh xưng. Như thế tồn tại, đừng nói là Thẩm Hải Long, Thẩm Lan Phượng, chính là đem toàn bộ Tịnh Minh Tông buộc chung một chỗ, đều không đủ Lạc Trinh Văn một ngón tay đánh. Tịnh Minh Tông Thẩm Hải Long, Thẩm Lan Phượng, gặp qua Lạc thái thượng. Hai minh muội đồng thời không mình hành lễ. Đừng nhìn hai người này nhìn qua niên kỷ không nhỏ, kỳ thực vẫn còn không bằng Lạc Trinh Văn một nửa lớn. Tại Lạc Trinh Văn trước mặt, đôi này lão huynh muội thuộc về trong hậu bối hậu bối. Nhưng mà, không có trả lời. Lạc Trinh Văn liền phảng phất một tôn tuyên cổ bất động thạch điêu, mặc cho gió thổi, mặc cho vân khởi mây tạnh, chỉ là không nhúc nhích, đối Tịnh Minh Tông Long Phượng nhị lão, làm như không thấy, nghe như ngơ ngẩn nghe. Lạc thái thượng muốn bảo đảm dưới nước tiểu tử kia. Thẩm Lan Phượng lòng có bất mãn, nhưng vẫn như cũ không dám có nửa phần hơn cách, đành phải thấp giọng hỏi tuân. Ba. Không thấy động tác, lại nghe một cái trong trẻo hai con chim tiếng vang lên, vừa mới mở miệng đặt câu hỏi Thẩm Lan Phượng nửa bên mặt nổ tung, đầu lâu nát nửa bên, cả người càng là bay ngang ra ngoài, đập ầm ầm tại một tòa núi nhỏ phía trên, lại đem toàn bộ núi nhỏ đều va sụp, bị vùi vào trong đất. Cút. Không có chút nào cảm xúc chập trùng bình tĩnh tiếng nói từ Lạc Trinh Văn trong miệng vang lên, càng nghe không ra là giận là vui, cũng không lành ý, phản phất chỉ là thuận miệng lời nói, thuận miệng mà nói. Thậm chí, thanh âm của hắn còn rất thấp, nhưng Thẩm Hải Long nghe thấy được, cho nên hắn lúc này, phía sau đã là triệt để bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cái trán nếp nhăn bên trong càng là không ngừng đổ mồ hôi. Mạng muội quấy rầy Lạc thái thượng thanh tịnh, vãn bối đáng chết. Thẩm Hải Long sâu thi lễ, lúc này đi. Dứt lời, hoảng sợ rời đi, trong lúc đó vẫn không quên sẽ bị vùi vào trên núi Thẩm Lan Phượng xách ra. Cũng là tại Long Phượng nhị lao đi không lâu sau, một mực không thấy động tĩnh Lạc Trinh Văn bỗng nhiên cười một tiếng, đã đột phá kết thúc, không ngại ra gặp một lần. Đầm nước tách ra, Phong Mặc cười ha hả đi ra, hắn ôm quyền thi lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu. Vừa rồi Tịnh Minh Tông kia hai cái lao già thực lực không yếu, có thể là linh trùng cảnh, cũng có thể là bao đan cảnh cao thủ, Phong Mặc kỳ thật cũng không nắm chắc liệu chết hai cái này. Hóa linh cảnh. Lạc Trinh Văn đánh giá Phong Mặc vài lần, cười cười, mau mau rời đi Minh Châu đi. Phong Mặc nhẹ gật đầu, lại bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, tiền bối vì sao xuất thủ giúp ta? Lạc Trinh Văn nói, Lạc Man Hoang trước khi rời đi từng thoát khỏi qua ta, nếu ngươi tại Minh Châu gặp nạn, cần phải cứu ngươi một cứu. Cho nên, ta tới. Lạc Man Hoang trước khi rời đi. Lạc Man Hoang cũng không có lưu tại Minh Châu Lạc gia. Phong Mặc trong lòng hơi động, lại có nghi hoặc sinh ra, tiền bối nhận ra ta. Lạc Trinh Văn cười nói, bây giờ cái này Nam Sở Quốc không biết thiếu niên tiên tiêu Phong Mặc người tu hành, chỉ sợ không nhiều lắm. VS, nhìn thấy có ngạn tổ đang nói đổi mới chậm, như vậy thì nói một chút đổi mới vấn đề đi. Các đại ca, ta là khổ bức dân đi làm a, ta cũng muốn vừa cơm. Viết quyển sách này ta một ngày liền dãy 20 mấy khối tiền, đừng nói vừa cơm, 10 ngày xuống tới mới đủ tẩy cái chân, mọi người đừng nói ra ngoài, nếu là không đi làm, ta sợ là phải chết đói. Viết cách thảm, mặt khác, nói thực ra, ta kỳ thật nhiều lần đều nghĩ ném cái phần cuối hoàn tất được rồi, khả năng ta lại viết một bản khác, có lẽ liền có thể dậy đến giờ tiền trinh tiền. Dù sao đại ca ngươi nhóm nhìn một chương hai chương là nhanh, nhưng khổ bức ta phải tại máy tính trước mặt ngồi lên mấy giờ, vẫn là rất tốn thời gian. Bất quá nhìn thấy vẫn là có đại ca đang đuổi, cuối cùng cũng không có ý tốt thái giám. Cho nên các đại ca, đừng nói ta cũng tốt thảm. Đúng, mọi người nếu là tặng quà, liền nhìn nhiều nhìn quảng cáo, đưa chút miễn phí tốt, kiếm tiền thật không dễ dàng, nhỏ tác giả thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cuối cùng, đổi mới bất lực, ta rất xin lỗi. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, chuyện quan trọng nói 3 lần. Chương 95, Nam Sở Hoàng Thất, hẹp hỏi chút Lạc Trinh Văn, ngươi đi cái phương hướng này, là muốn đi Phong Ba Bực. Phong Mặc bất đắc dĩ cười nói, ta chỉ là muốn tìm yên tĩnh chút địa phương hảo hảo tu hành. Lạc Trinh Văn lắc đầu, ngươi tại Long Tựa Viện bí cảnh bên ngoài chạm cái kia hóa linh cảnh người tu hành, là Tịnh Minh Tông người đi. Không phải hỏi, mà là khẳng định, bởi vì mới hắn đã thay Phong Mặc đuổi đi Long Phượng nhị lão. Ngươi thế nhưng là cầm người kia nhỏ túi càn khôn. Phong Mặc gật đầu, đã là biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Lạc Trinh Văn có thể tìm tới hắn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Lạc Trinh Văn quá mạnh, mà lại toàn bộ Minh Châu, Lạc gia lớn nhất. Nhưng Tịnh Minh Tông kia hai cái lao già cũng có thể tìm tới hắn, vấn đề tuyệt đối là xuất hiện ở hùng mánh nhỏ túi càn khôn bên trên. Có cần hay không ta giúp ngươi xóa đi kia nhỏ túi càn khôn đơn ký? Lạc Trinh Văn mở miệng. Phong Mặc lắc đầu, không cần phiền phức tiền bối, ta có biện pháp. Căn bản cũng không cần biện pháp gì, đợi lát nữa liền cho hắn ăn một miếng sạch sẽ, quản ngươi cái gì ấn ký đều vô dụng. Lạc Trinh Văn gật gật đầu, mới kia hai cái rơi cái chân xuống mồ ra hỏa không tính là gì, Tịnh Minh Tông cũng không tính là gì. Ngươi nên để ý, là Nam Sở Hoàng Thất. Lại khoát qua tay, Phong Ba vực là cái địa phương tốt, mau mau đi thôi. Phong Mặc không chần chờ, đối Lạc Trinh Văn sâu thi lễ về sau, liền tiếp theo nhắm hướng đông mà đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nam Sở Hoàng thất hoàn toàn chính xác nên đau đầu a. Nhìn xem Phong Mặc đi xa thân ảnh, Lạc Trinh Văn bỗng nhiên cười một tiếng, chính là quá keo kiệt chút. Nam Sở ra một cái Lạc Man Hoàng, lại ra một cái Phong Mặc, hai người cùng tu thành thần tính thân thể, ngày sau nếu không nửa đường vẫn lạc, liền tất nhiên sẽ trở thành đỉnh tiêm cự đầu, thậm chí còn có thể tranh một hồi con đường thành thần. Mà Nam Sở Hoàng thất, căn bản không tồn tại nhân vật như vậy đến đối kháng Lạc Man Hoàng cùng Phong Mặc, lại há có thể không đau đầu. Càng mấu chốt chính là, một khi Phong Mặc cùng Lạc Man Hoàng trưởng thành, kỳ thật căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, Nam Sở Hoàng thất mình liền muốn lui ra Nam Sở bá chủ chi vị. Bởi vì Lạc Man Hoàng là Lạc gia người, dù là Lạc Man Hoàng không xuất thủ, Lạc gia nếu là mở miệng, Nam Sở Hoàng thất liền không có khả năng dám cùng Lạc gia tranh. Phong Mặc còn tốt chút, hắn không có bối cảnh, thế nhưng chính là bởi vì không có bối cảnh, cho nên mới sẽ càng thêm không thể khống. Nhưng Lạc Trinh Văn biết, Lạc Man Hoàng sẽ không khốn tại cái này nho nhỏ Nam Sở, Phong Mặc đại khái cũng sẽ không. Nam Sở Hoàng thất hoàn toàn là quá độ lo lắng, không biết Hoàng thất lần này lại sẽ xuất động nhân vật thế nào. Lạc Trinh Văn ngóng nhìn phương xa, thân hình dần dần làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Âm Dương Ngũ Hành thành tiểu thiên địa, lại cùng đại thiên địa tương thông, lực lượng cơ hồ quần quần không dứt. Hướng bắc mà đi, Phong Mặc vẫn như cũ chỉ ở sơn giã bên trong ghé qua, hắn yên lặng cảm thụ được đột phá hóa linh cảnh về sau, tự thân biến hóa. Nói tóm lại, vô luận là nhục thân lực lượng, vẫn là tu hành mà đến lực lượng, đều xuất hiện bay vọt chất biến, thực lực tổng hợp tăng vọt một mảng lớn. Hắn hiện tại, đoán chừng chỉ cần phun khẩu khí, đều có thể đem La Sát sinh dạng này khai tàng thiên tài đánh thành tạt bã, căn bản không thể so sánh nổi. Nhưng trên thực tế, thần hồn của hắn mới là tiến triển lớn nhất. Bởi vì nhờ vào Ngụy Lương tặng kia phần đại lễ, có tiếp cận 2000 cái quỷ vật bị Lưu Ly tiểu xà luyện thành thuần túy đến cực điểm lực lượng linh hồn, bị Phong Mặc toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến Phong Mặc thần hồn gấp bội nữa. Bây giờ Phong Mặc thần thức đã đủ để bao phủ phương viên 10 dặm phạm vi. Đương nhiên, chỉ dựa vào những cái kia từ quỷ vật trên thân luyện hóa mà đến lực lượng linh hồn, là không thể nào có như vậy hiệu quả. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cảnh giới đột phá, thần hồn đạt được thuế biến. Nhìn xem kia hắc hán nhỏ trong túi càn khôn có hay không đồ tốt. Mở ra túi càn khôn, bên trong trung phẩm nguyên thạch chừng gần vạn, hạ phẩm nguyên thạch càng là chừng tiếp cận 5 vạn, trừ cái đó ra, còn có 2 bình đan dược, cũng không biết là chữa thương dùng, vẫn là dùng tới tu hành. Phong Mặc dùng thần thức cẩn thận cảm thụ một phen về sau, phát hiện 2 bình này đan dược bên trong tích chứa dư thừa âm dương ngũ hành chi lực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hóa linh cảnh người tu hành dùng để phụ trợ tu hành. Thứ đan dược này, người tu hành không thể dùng nhiều, đầu tiên là thuốc 3 phần độc, đan dược cũng không ngoại lệ, ăn nhiều liền sẽ lưu lại đan độc, tản vào toàn thân cùng tu vi bên trong, dễ dàng tạo thành tu vi phù phiếm không nói, càng sẽ ảnh hưởng ngày sau phá cảnh. Nói như vậy, đan dược sẽ chỉ dùng để phụ trợ tu hành, căn bản sẽ không ăn như đâu. Đương nhiên, những cái kia tiềm lực có hạn, tư chất có hạn người tu hành ngoại trừ, có thể sử dụng đan dược tăng lên một chút thực lực chính là kiếm bộn không lỗ, dù sao cũng không có gì lên cao không gian. Ăn. Phong Mặc căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem 2 bình đan dược ngay cả cái bình mang nắp bình, một ngụm nuốt sạch sẽ. Đan dược này mới vừa vào Lưu Ly tiểu xà trong miệng, liền lại lập tức phun ra cực kỳ to lớn âm dương ngũ hành chi lực. Chỉ là cố lực lượng này bị Phong Mặc tạm thời lưu tại Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu, chờ an ổn xuống về sau, lại đến hảo hảo luyện hóa. Còn có gần đây vạn trung phẩm nguyên thạch, 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch, ăn hết. Đừng quản một lát có thể hay không hấp thu xong, ăn là được rồi, luyện hóa ra nguyên thạch chi lực trước tiên có thể lưu tại Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu. Cuối cùng, kia nhỏ trong túi càn khôn còn có một số quần áo, cùng một khối ngọc bài, một cái đưa tin ngọc phủ, một cây búa to. Quần áo lấy ra, bị Phong Mặc một mũi lửa đốt đi sạch sẽ. Còn lại ngọc bài, đưa tin ngọc phủ, cự phủ, tính cả nhỏ túi càn khôn đều bị Phong Mặc ăn một miếng. Đến Lưu Ly tiểu xà trong miệng về sau, đều bị luyện thành một cỗ không biết năng lượng, một bộ phận dung nhập thần biến, một bộ phận dung nhập tiên cổ. Đến tận đây, hùng mãnh nhỏ túi càn khôn liền cái gì cũng không có còn lại. Lần này, dù sao cũng nên thanh tịnh đi. Phong Mặc vừa lòng thỏa ý, tiếp tục hướng Phong Ba vực tiến đến. Trên không trung, Long Phượng Nhị Lao Thẩm Hải Long, Thẩm Lan Phượng Bằng Hư mà đứng. Hùng mãnh thân phận ngọc bài khí tức biến mất. Thẩm Hải Long sắc mặt khó coi. Lúc trước thật vất vả tìm được Phong Mặc tung tích, kết quả nửa đường giết ra cái Lạc Thái Tuế, không chỉ có không thể giết Phong Mặc, ngược lại chính bọn hắn bị dọa gần chết. Không ngại sự tình, nhìn tiểu tử kia đi phương hướng, hẳn là muốn đi Phong Ba vực, có thể trực tiếp tại Dịch Châu chặn hắn. Thẩm Lan Phượng tràn đầy nếp nhăn trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Lúc trước nàng nửa cái đầu đều bị Lạc Trinh Văn đánh nát, lúc này lại là sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Tu hành đến khai tàng, luyện thành lá gan mục chi lực về sau, liền có vô cùng sinh cơ, có gãy chi khả năng trùng sinh. Mà tới được hóa linh cảnh về sau, sinh cơ càng hơn. Huống chi Thẩm Lan Phượng sớm đã siêu việt hóa linh, là linh chủng đỉnh phong chi cảnh tồn tại, chính là đầu nát đều có thể bất tử, khôi phục nửa bên vỡ vụn đầu đối Thẩm Lan Phượng mà nói, bất quá trong chốc lát mà thôi. Nhưng nửa bên đầu có thể khôi phục, Lạc Trinh Văn ở trên người nàng lưu lại khí tức, lại là không cách nào ma diệt, đoán chừng Thẩm Lan Phượng đời này đều mơ tưởng cho dù tốt quay tới, không cần mệnh của nàng, nhưng sẽ ảnh hưởng thực lực của nàng. Thẩm Lan Phượng lời nói băng lãnh, tràn ngập sát ý, ra Minh Châu, Lạc Thái Tuế liền không để ý tới tiểu tử này, tại Dịch Châu xuất thủ chặn giết hắn, tất nhiên bạn vô nhất hết. Chương 96, mệnh là thật tốt nàng Thẩm Lan Phượng hơn nửa đời người không bị qua hủy quất, lại bởi vì Phong Mặc nguyên nhân, tại sắp tọa hóa trước bị Lạc Thái Tuế đánh nát nửa bên đầu. Đây cũng không phải là đánh mặt, còn kém đem nàng thần hồn đều đánh thành mảnh vỡ. Nam Sở Hoàng thất phái tới người hẳn là cũng sắp chạy đến. chúng ta nhất định phải tại hoàng thất cao thủ đến trước đó giết hắn, nếu không một khi tiểu tử này đảo hướng hoàng thất, Thịnh Minh Tông đem triệt để lưu lại cái này hoa lớn. Thẩm Hải Long vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy lo lắng. Nam Sở Hoàng thất thứ nhất lựa chọn khẳng định là lôi kéo Phong Mặc, mà không phải giết hắn, cho nên Nam Sở Hoàng thất đối Phong Mặc tới nói, đã là uy hiếp, cũng là có thể cứu mạng cứu tinh. Tới kịp, còn kịp, có lẽ chờ người của hoàng thất đến, kia họ Phong tiểu tử sớm đã mệnh về hoàng tuyển. Người ta huynh muội vốn là sắp hao hết thọ nguyên, người sắp chết, chỉ cần xóa bỏ kia họ Phong tiểu tử, vì Tịnh Minh Tông trừ này hoa lớn, chính là ném đi cái mạng này thì thế nào? Dùng bạn dặm phá không phủ đi. Thẩm Lan Phượng thoại âm rơi xuống lúc, trong tay một đạo ngọc phù tản ra, hai người thân ảnh liền đã từ biến mất tại chỗ không thấy, dường như vượt qua không gian mà đi. Quả nhiên, bước vào hóa linh về sau, tốc độ của ta cũng sắp mấy lần không thôi. Phong Mặc trong lòng sợ hãi thán phục, hắn môi phóng ra một bước, liền có thể tùy tiện vượt qua 300 dặm xa, cổ địa thuật đã là cùng xúc địa thành thốn không có nửa phần khác biệt. Hắn một bước vừa biến mất, rất nhanh liền ra Minh Châu địa giới, bước vào Dịch Châu. Nhanh, chỉ cần lại có gần nửa ngày quan cảnh, ta hẳn là liền có thể tiến vào Phong Ba vực. Phong Mặc kỳ thật cũng không hoảng, bởi vì hắn còn có át chủ bài vô dụng, cũng chính là truyền thừa Bảo Châu bên trong luyện hóa mà đến kia một đạo kinh khủng đao ý, một khi phóng thích, tất nhiên kinh thiên động địa. Nhất là hắn đã bước vào hóa linh cảnh, phối hợp thêm hắn kịch độc về sau, không nói giết chết những cái kia muốn truy đoạn hắn người, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi có được cổn địa thuật hắn, tốc độ thế nhưng là không chậm chút nào, người khác muốn đuổi kịp hắn cũng không tính dễ dàng. Đang nghĩ ngợi những này, Phong Mặc trong lòng chợt có nhận thấy, sinh ra báo động. Phía trước gặp nguy hiểm, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, tại kéo dài vô tận trong núi hoang dừng bước. Quả nhiên, cơ hội là tại đồng thời, hai cỗ uy thế lớn lao từ cuối chân trời bay lên, đã thấy một nam một nữ hai tên lão giả cùng nhau đã tới. Là hai cái này lão gia hỏa, lúc trước bị Lạc Trinh Văn dọa gần chết, nghĩ không ra vậy mà lại đuổi theo tới. Phong Mặc nhìn xem Long Phượng nhị lão, tâm thần đã là cấu kết lưu ly tiểu xà đỉnh đầu cái kia đạo kinh khủng đao ý, chỉ chờ hai cái này lao già tới gần, hắn liền tiên hạ thủ vi cường, cho hai cái này lao già đến một chút hung ác, vận khí tốt, nói không chừng có thể trực tiếp đưa cái này hai lão gia hỏa an tịch. Nơi này đã là Dịch Châu, không có Lạc Thái Thượng bảo đảm ngươi. Thẩm Hải Long từng bước một đạp trên hư không mà đến, thần sắc hờ hững, tiếng nói đạm mạc. Họ Phong tiểu tử, nguyên bản ngươi cùng ta Tịnh Minh Tông cũng không có mắc, nhưng làm gì được ta Tịnh Minh Tông có người giết ngươi không thành, chúng ta liền đành phải triệt để đưa ngươi giết chết. Thẩm Lan Phượng đồng dạng mở miệng, ra mua tiếng nói bên trong không có hiền lành, chỉ có sát ý. Phong Mặc khí cười, giết ta không thành, liền muốn triệt để đem ta giết chết. Đây là hắn đến nay nghe qua buồn cười nhất giết người lý do. Đương nhiên, cũng không trọng yếu, sau đó liền đưa hai cái này lao giả quý thiên, không cần làm không sợ chống cự, tại linh chủng cảnh giới đại viên mãn trước mặt, ngươi cái này mới vào hóa linh cảnh thiên tiêu, cũng bất quá là chỉ lớn một chút sâu kiến thôi. Thẩm Hải Long tiếng nói đạm mạc, từng bước một đến gần. Cùng một thời khắc, có phô thiên cái địa kinh người uy áp dâng lên, trong nháy mắt đem Phong Mặc bao phủ. Trong chốc lát, Phong Mặc chỉ cảm thấy từ thần hồn đến tu vi, thậm chí là nhục thân, đều phảng phất bị vô hình thô to xiềng xích triệt để phong tỏa. Dù là thần hồn của hắn xa xa mạnh hơn hóa linh cảnh người tu hành, dù là nhục thể của hắn, tu vi của hắn có thần tính gia trì, hết thảy cũng cao hơn ra bình thường hóa linh cảnh một mạng lớn, cũng vẫn không có nửa phần tác dụng. Bởi vì hắn vẫn chỉ là mới vào hóa linh, bởi vì Thẩm Hải Long lão già này là linh chủng đỉnh phong người tu hành, cao hơn hắn một cái đại cảnh giới còn có nhiều. Nhưng Phong Mặc không chút nào hoảng, hắn bị cái này kinh người uy áp áp chế không giả, nhưng hắn trong bụng lưu ly tiểu xà lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần hắn nghĩ, lưu ly tiểu xà đỉnh đầu cái kia đạo kinh khủng đao ý, còn có khổng lồ kích động, liền tùy thời đều có thể đột nhiên bộc phát ra. Phong Mặc chỉ là đang chờ, chờ hai cái này lão già buông lỏng cảnh giác, chờ hai cái này lão già tới gần tiến lên. Đến lúc đó, chính là hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén, đưa hai cái lão già lên trời an tịch thời điểm. Tới gần, hai cái này lão già tới gần. Bọn hắn cùng nhau mà đến, Phong Mặc thậm chí có thể nhìn thấy, Thẩm Hải Long cùng Thẩm Lan Phượng kia tràn đầy nếp nhăn mặt ra bên trên, đã xuất hiện như chút được gánh nặng nhẹ nhõm chi ý diệt hắn nhục thân, đốt hắn thần hồn, không thể để hắn có bất kỳ xoay người cơ hội. Thẩm Lan Phượng thanh âm giản mua nói nhỏ, đưa tay nhấn một ngón tay. Ngay tại lúc này, Phong Mặc trong mắt tinh quang bạo khởi, hóa thành hung ác sát ý, đồng thời lưu ly tiểu xà đỉnh đầu cái kia đạo kinh khủng đao ý bị hắn cấu kết. Tại ta Thái Nhạc Tông địa bàn giết người, hỏi qua bản tòa sao? Bình tĩnh hùng hậu tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến, giống như chất chứa thiên địa cơ hội, có vô cùng tuyệt diệu chi năng. Một cái mắt, Phong Mặc chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, đến từ Thẩm Hải Long, Thẩm Lan Phượng trên người kinh người uy áp trong nháy mắt bị phá, tiêu tán trống không. Phong Mặc, lại có người tới giúp ta trấn chẳng tử. Ta làm sao không biết chúng ta mạnh rộng như vậy? Mà lại, ta đao đều chuẩn bị xong, còn kém một bước liền có thể đưa tiên cái này hai người hàng. Phong Mặc vẫn là ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy hư không bên trong, chẳng biết lúc nào lại nhiều một vị tóc mai điểm bạc, khuôn mặt uy nghiêm lão nhân, trên mặt hắn cũng không nếp nhăn, nếp nhốn, chỉ là có vẻ hơi tăng thương. Lão nhân lấy một bộ trắng đen xen kẽ trường bào, hai tay bật lên, hộ cắm ở ống tay áo bên trong, lặng lặng nhìn xem Long Phượng nhị lão. Thẩm Hải Long, Thẩm Lan Phượng, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng từ hai người cái trán toát ra, chạy qua thật sâu nếp nhốn, sắp chạy đến quẹt mắt, nhưng dám động sao? Không dám động. Vì cái gì không dám động? Bởi vì người tới là Thái Nhạc Tông đại trưởng lão Tuần Trấn Hải. Mặt khác, Tuần Trấn Biển còn có cái tiếng khen Chu Bất Tử. Chỉ vì Tuần Trấn Biển sống hơn 3.000 năm, đến nay cũng không thấy có tọa hóa dấu hiệu, số tuổi thọ chi trường so thiên mệnh đều không kém. Mấu chốt là nơi này là Dịch Châu, Thái Nhạc Tông là tuyệt đối bá chủ, Thái Nhạc Tông chính là trời. Đừng nói là bọn hắn Tịnh Minh Tông, chính là Minh Châu Lạc gia người đến nơi này, cũng phải thu hồi tính tình. Vì cái gì đi một cái Lạc Thái thượng, lại tới cái Chu Bất Tử? Thẩm Lan Phượng trong lòng phẫn nộ bừng bừng phân chấn, chính là dốc hết tam giang chi thủy đều khó mà đè xuống. Cái này họ Phong tiểu tử bất quá chỉ là một giới tán tu, dựa vào cái gì để thiên hạ này cao nhân đều vì hắn xuất thủ? Vì cái gì? Thẩm Lan Phượng lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tuần Chấn Biển kia uy nghiêm hai mắt tùy theo rơi vào Thẩm Lan Phượng trên thân, hắn lời nói bình tĩnh, "Tiểu lão quá, ngươi tựa hồ đối với bản tọa lòng có bất mãn. Đợt, các đại ca, như thế tặng quà, có phải hay không quá xa xỉ?" "Được rồi, thêm một canh." Chương 97, có phục hay không? Thẩm Lan Phượng trong lòng giật mình, trong nháy mắt hoảng sợ bất an. Giống như Chu Bất Tử bực này nhân vật, bất kỳ cái gì một chút nhỏ bé tâm tình chập chờn, cũng không thể trốn qua cảm giác của hắn, huống chi nàng vừa rồi lửa giận đã hừng hực dấy lên, lại sao có thể không bị Chu Bất Tử phát giác? Tiền bối bất giận, vãn bối tuyệt không. Thẩm Lan Phượng đội vàng túi đầu, liền muốn giải thích. Nhưng mà, Thẩm Lan Phượng tiếng nói mới lên, nguyên bản một mực không thấy động tĩnh Chu Bất Tử lại là bỗng nhiên lửa cháy, "Tiểu lão quá, ngươi nói bản tọa già?" Thẩm Lan Phượng ngẩn người, "Ta lúc nào nói ngươi già? Ngược lại là ngươi, mở miệng một tiếng tiểu lão quá kêu như hoan." "Tiền bối." Thẩm Lan Phượng kinh hồn táng đảm, lại muốn giải thích. Chu Bất Tử càng nổi giận hơn, "Tiểu lão quá, ngươi còn nói ta lão?" Ba. Rõ ràng không thấy Tuần Chấn Biển có nửa phần động tác, nhưng từ Thẩm Lan Phượng trên mặt, lại vang lên vang dội hài con chim âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Lan Phượng nửa bên đầu lâu nổ tung, cả người đều như là vải rách nát có bị đánh bay ra ngoài, thẳng tắp va sụt một tòa núi nhỏ, lần nữa bị giấu đi. Thẩm Hải Long thẳng nhìn hoảng sợ run rẩy, dù là Thẩm Lan Phượng bị đánh, hắn cũng vẫn như cũng là không dám có nửa phần động tác, lại không dám có nửa câu giận nói. Như Chu Bất Tử này loại sống vượt qua 3000 năm tồn tại, đối mặt bọn hắn loại này đỉnh phong linh chủng cảnh người tu hành, thậm chí căn bản đều không cần xuất thủ, chỉ là một cái ánh mắt, liền đủ để nghiền chết huynh muội bọn họ nghìn lần vạn lần. Quả nhiên, sống được càng lâu, tính tình liền sẽ càng quái, cũng chẳng trách hồ sẽ có lao quái vật mà nói. Rõ ràng Thẩm Lan Phượng không hề nói gì, chỉ là kêu một tiếng tiền bối, cái này Chu Bất Tử tựa như sủ lông mèo của nàng. Các loại, chẳng lẽ gọi hắn tiền bối, liền sẽ bị hắn cho rằng là đang nói hắn lão. Vậy ta nên như thế nào xưng hô hắn? Trực tiếp gọi hắn Tuần Chấn Biển? Không được, vạn nhất vẫn là bị rút làm sao bây giờ? Thẩm Hải Long lưng phát lạnh, nửa ngày không dám lên tiếng. Tiểu lão đầu, ngươi vì sao không nói? Chu Bất Tử giống như còn không giận nổi, vừa nhìn về phía Thẩm Hải Long. Thẩm Hải Long nơm nớp run run, tiểu lão đầu, không dám nói. Chu Bất Tử giận dữ, tốt ngươi cái tiểu lão đầu, có phải hay không đã buồn bực ở trong lòng mắng bản tọa lao quái vật rồi? Thẩm Hải Long sợ ngây người, hắn thế nào biết ta đang suy nghĩ gì? Còn không đợi hắn kịp phản ứng, ba lại là một cái vang dội thái con chim âm thanh truyền ra, Thẩm Hải Long cũng bị quất nát nửa bên đầu, cùng Thẩm Lan Phượng va vào cùng một tòa trong tiểu sơn, chôn ở cùng một chỗ. Liên tiếp đem đôi này lão huynh muội rút tiến vào trên núi, Chu Bất Tử mới hình như có chuyện biến tốt, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Phong Mặc, ngươi chính là Phong Mặc đi. Phong Mặc vừa muốn đáp lời, bị Chu Bất Tử đánh gãy, quả nhiên không hổ thiếu niên thiên tiêu chi danh. Dừng một chút, lại hỏi, ngươi thế nhưng là cùng ta kia Huyền Tôn Chu Trường Hà giao tình không cạn. Nguyên lai là Chu Trường Hà quan hệ, nhưng ta cùng Chu Trường Hà, tựa hồ giống như cũng không phải như vậy quen thuộc. A. Phong Mặc nghĩ, đang muốn đáp lời, lại bị Chu Bất Tử đánh gãy, ta kia Huyền Tôn ngược lại là giao cái khó lường nhân vật, không xấu. Phong Mặc, ngươi nói cái gì là cái gì đi, dù sao ta còn là sẽ tạ. Hắn đã chết muốn tiếp lời tâm, Chu Trường Hà vị này tổ tông, rất quái lạ. Đường đường Thái Nhạc Tông đại trưởng lão, chỉ biết ước hiếp tiểu bối, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Băng lanh thanh âm đột ngột truyền đến, vang vọng đất trời ở giữa. Ừm. Chu Bất Tử chậm rãi nhìn về phía bên trái, không mặn không nhạt nói một tiếng, Huyết Đao Tán Nhân, ngươi cũng muốn lội lần này vũng nước đủ. Huyết Đao Tán Nhân, là sát sinh sư phụ. Phong Mặc trong lòng khẽ động, cái tên này hắn nghe An Thanh Bằng nói qua, nghe nói là ngay cả đại tông, thế ra cũng phải làm cho nó ba phần đỉnh tiêm tồn tại, cũng đừng là đến giúp La Sát Sinh báo thù. Phong Mặc nghĩ thầm, hắn từng tại Long Tượng Viện bí cảnh trung tướng La Sát Sinh đánh thành gần chết, dưới mắt sư phụ hắn Huyết Đao Tán Nhân xuất hiện, không cần nghĩ đều biết, tuyệt đối không có chuyện tốt. Phong Mặc thuận Chu Bất Tử ánh mắt nhìn, đã thấy chân trời có một tử bảo lão giả đạp trên hư không mà đến, trước một khắc còn xa ở chân trời cuối cùng, sau một khắc liền đã là đến Chu Bất Tử trước mặt. Hắn chỉ vào Phong Mặc, người trẻ tuổi kia từng tổn thương lão phu đệ tử, ta muốn lấy hắn nửa cái mạng, ngươi cần phải ngăn ta. Chu Bất Tử trầm mặc một lát, tốt nửa ngày qua đi, mới là không tự tin nói, ngươi đang uy hiếp bản tọa. Huyết Đao Tán Nhân đang muốn mở miệng, đã thấy Chu Bất Tử chợt cười nói, ngươi có biết đây là Dịch Châu? Dứt lời, hắn cao giọng quát nhẹ, Thái Nhạc Tông tất cả trưởng lão, hộ pháp ở đâu? Nam Cổ, ngươi cái lao bất tử, không nói võ đức, không cho lão phu cơ hội nói chuyện coi như xong, trực tiếp giao người tính chuyện gì xảy ra. Huyết Đao Tán Nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị tức đến không nhẹ, nhưng vẫn là mở miệng giải thích, Chu lão quái, lão phu cũng không muốn trở mặt ngươi Thái Nhạc Tông ý tứ. Chu Bất Tử hừ hừ cười lạnh một tiếng, ngươi uy hiếp bản tọa, còn nói không phải cùng ta Thái Nhạc Tông trở mặt. Huyết Đao Tán Nhân đang muốn nói chuyện, lại nghe một tiếng lại một tiếng hét lớn vang vọng đất trời ở giữa, liên tiếp. Thái Nhạc Tông Lý Minh Chí ở đây, Thái Nhạc Tông Dư Cẩn Niên ở đây, Thái Nhạc Tông Hứa Tổn Trung ở đây, Thái Nhạc Tông Nam Cung Linh ở đây, Thái Nhạc Tông Thạch Long ở đây, người nào dám động bản tông đại trưởng lão? Âm thanh còn chưa rơi, từng đạo tản ra khí tức khủng bố tồn tại đáng sợ đã là từ bốn phương tám hướng đạp không mà tới. Kia khí tức kinh người một đạo liên tiếp một đạo, như muốn đem thiên khung đều đè sập, cả trên trời đại nhật đều trong nháy mắt biến mất, bị tầng tầng lủng vân che lấp, làm thiên địa không ánh sáng. Huyết Đao tán nhân ngắm nhìn bốn phía, mí mắt hung hăng một trận nhảy lên, tiết hầu càng là nhịn không được nuốt nước miếng. Khá lắm, thật sự là khá lắm, Thái Nhạc tông nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, 10 vị trí đầu trưởng lão đều tới, tứ đại hộ pháp một cái cũng không ít, còn kém Thái Nhạc tông tông chủ. Cái này mẹ nó, không phải khi dễ người. Bực này đội hình, ai dám động đến tay? Thiên mệnh phía dưới, ai đến ai bị đánh. Tốt một lúc sau, Huyết Đao tán nhân mới là miễn cưỡng gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Kia từng đạo tản ra kinh người khí tức Thái Nhạc tông trưởng lão, hộ pháp căn bản không để ý tới hắn, chỉ là ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Chu Bất Tử liếc miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt tươi cười Huyết Đao tán nhân một chút, "Ngươi, nhưng chịu phục." Huyết Đao tán nhân khẽ miệng giật một cái. Lần này không phải Chu Bất Tử không cho hắn cơ hội nói chuyện, mà là hắn đường đường Huyết Đao tán nhân, nói không nên lời chịu thua tới. "Ừm." Chu Bất Tử dùng giọng mũi phát ra trầm thấp nghi hoặc âm thanh. Chỉ một thoáng, kia từ bốn phương tám hướng đông đảo Thái Nhạc tông trưởng lão, hộ pháp cùng nhau tiến lên trước một bước. Huyết Đao tán nhân lập tức nhận sợ, "Ta chịu phục, 100 cái chịu phục." Chu Bất Tử hài lòng gật đầu, chỉ vào Phong Mặc, nói, "Hắn cái này nửa cái mạng, ngươi muốn, vẫn là không muốn?" Huyết Đao tán nhân, khinh người quá đáng. Chu Bất Tử phát ra thật dài giọng mũi, "Ừm." Huyết Đao tán nhân, từ bỏ. GS, đây là chương 3. Chương 98, xuống tới mình Chu Bất Tử lúc này mới phát ra hài lòng giọng mũi, "Ừm." Huyết Đao tán nhân, "Ngươi cái lao bất tử, lão quái vật, sớm tối ngươi muốn tại lao phu trước đó tỏa hóa." Buồn bực ở trong lòng mắng nửa ngày, Huyết Đao tán nhân quả thực là không dám động. Chu Bất Tử liếc Huyết Đao tán nhân một chút, "Còn lưu ở nơi đây, là đối bản tọa bất mãn." "Lão quái chết tiệt, ngươi mẹ nó không mở miệng, lão tử dám đi sao?" Huyết Đao tán nhân ra mặt hung hăng khẽ nhăn một cái, từ thầm nghĩ, hiện tại liền đi. Dứt lời, quay người liền đi. Mới đi hai bước, liền nghe Chu Bất Tử kia không nhanh không chậm tiếng nói lại là chuyển đến, tiểu bối ở giữa tranh chấp, lưu cho tiểu bối tự mình giải quyết chính là, ngươi đồ đệ kia bị Phong Mặc đánh, là ngươi đồ đệ kia mình bất tranh khí. Ngươi một cái tu hành không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa còn muốn tự mình xuất thủ vì ngươi đồ đệ lấy lại danh dự, lại là ngươi lão gia hỏa này càng sống càng trở về. Hừ. Huyết Đao tán nhân xấu hổ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Như hắn bực này nhân vật, một miếng nước bọt một ngụm đinh, ngay trước Thái Nhạc tông tất cả trưởng lão, hộ pháp đã nói, tất nhiên liền sẽ giữ lời. Mặt khác, Chu Bất Tử kỳ thật cũng không nói sai, tiểu bối ở giữa sự tình, tự do bọn tiểu bối tự mình giải quyết. Mặt khác, Huyết Đao tán nhân cũng coi là thấy rõ ràng, đừng nhìn Phong Mặc phía sau không ai, càng không có thế lực lớn chèo chống. Nhưng Phong Mặc tiềm lực quá tốt đẹp lớn, Thiên Điêu thanh danh cũng quá lớn, rất nhiều đại thế lực kỳ thật đều tại sớm kết giao hắn, hoặc là nói, là tại đầu tư hắn. Thừa dịp hiện tại Phong Mặc còn nhỏ yếu thời điểm, làm ân huệ, kỳ thật căn bản là phí không là cái gì khí lực, nhưng tương lai lại nói không nhất định lấy đạt được một tôn chí cường giả hữu nghị. Ngươi nhìn kia truy sát Phong Mặc Tịnh Minh Tông Long Phượng Nhị Lao, bất quá linh chủng cảnh thực lực, đối chú lão quái loại này nguyên thai cảnh đỉnh phong tồn tại mà nói, bất quá tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến. Tiện tay giúp Phong Mặc quét ra, lại phí hết cái gì lực? Có thể đối Phong Mặc mà nói, lại là chính cống đại ân, nặng như vậy tình cảm, Phong Mặc ngày sau trở thành chí cường giả, chẳng lẽ không trả? Khoản này đầu tư, quá có lời. Mấu chốt cái này Chu lão quái còn không có đánh chết Long Phượng Nhị Lao, chỉ là hỏng bọn hắn thực lực, chấn nhiếp đôi này lao huynh muội mà thôi. Tịnh Minh Tông bên kia cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Bên này Phong Mặc ân tình đưa đến bị, bên kia Tịnh Minh Tông cũng không đắc tội chết, cần làm, vẹn vẹn chỉ là Thái Nhạc Tông trưởng lão ra cái mặt, căn bản không có nửa phần hao tổn. Nhưng ngươi lại nhìn, Thái Nhạc Tông đại trưởng lão tự mình ra mặt hỗ trợ trấn chẳng tử, mặt mũi này có đủ hay không lớn? Tuyệt đối đủ lớn, mà lại lớn quá mức. Như Chu Bất Tử nhân vật như vậy, chính là phóng nhãn toàn bộ Nam Sở Quốc, đều thuộc cao cấp nhất một hàng tồn tại, bình thường lại không phải ai muốn gặp liền có thể gặp. Dù cho là Thái Nhạc Tông rất nhiều đệ tử, đều rất khó đạt được vị lão quái này tiếp kiến. Nhưng bây giờ, Chu lão quái lại tự mình ra mặt, đến giúp người Phong Mặc ra mặt, có thể nói là cho Phong Mặc thiên đại mặt mũi. Vậy cái này phần nhân tình to lớn nên như thế nào còn? Hiện tại Phong Mặc tự nhiên còn không, Chu Bất Tử cũng không cần hiện tại Phong Mặc đi trả, chỉ là ngày sau Phong Mặc một khi phát triển đến trình độ nhất định, tự sẽ có còn ngày đó. Nơi xa, sụp đổ dưới núi nhỏ, Thẩm Hải Long, Thẩm Lan Phượng cũng là kinh hãi không thôi. Nguyên bản bọn hắn bị Chu Bất Tử phiến rơi mất nửa bên đầu, là dám giận không dám nói, lại không dám có nửa phần lỗ mãng. Ai ngờ lúc này, Huyết Đao tán nhân lại cũng tới, mà lại cũng là tìm đến Phong Mặc phiền phức. Huyết Đao tán nhân nhân vật bậc nào? Đây chính là Nam Sở Quốc lừng lẫy nổi danh tán tu, một thân thực lực đã bước vào nguyên thai chi cảnh, ngoại trừ Nam Sở Hoàng thất vị kia thiên mệnh đại tu, còn lại đại tông, thế ra bên trong, không ai dám nói có thể chắc thắng hắn. Có bực này nhân vật xuất thủ, bọn hắn đôi này lao huynh muội lập tức đại hỉ. Phong hồi lộ chuyện, cơ hội lại một lần đến. Chỉ cần Huyết Đao tán nhân kéo lại Chu Bất Tử, vậy bọn hắn khoảnh khắc liền có thể xuất thủ, đem Phong Mặc tập sát tại đây. Nhưng mà, Chu Bất Tử lão quái này vật không nói võ đức, trực tiếp đem Thái Nhạc Tông đứng hàng 10 vị trí đầu trưởng lão, tứ đại hộ pháp đều hô tới, ngay cả Huyết Đao tán nhân đều bị chấn nhiếp tại chỗ, quả thực là không dám nói ra nửa chữ không tới. Nếu không thật muốn đánh, Huyết Đao tán nhân chính là không chết cũng phải lộ ra. Đi, hiện tại, lập tức đi. Thẩm Hải Long, Thẩm Lan Phượng đôi này lão huynh muội chỉ là cảm nhận được kia phô thiên cái địa kinh khủng uy áp, liền cảm giác cả người đều tại tê cả da đầu. Đây chính là Thái Nhạc Tông 10 đại trưởng lão, tứ đại hộ pháp a. Ngay cả Huyết Đao tán nhân bực này tồn tại đều muốn bị tùy tiện chấn nhiếp tại chỗ, bọn hắn tay chân lẩm cẩm, sợ là ngay cả cái bọt nước đều tùng tóe không nổi, liền muốn bị đánh gãy chân. Phong Mặc, giết không được, chí ít tại Dịch Châu giết không được. Cơ hội còn cần chờ. Long Phượng Nhị lão lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Hết thể kết thúc, Tuần Chấn Hải khoát khoát tay, kia Thái Nhạc Tông trưởng lão, hộ pháp liền cũng đều rời đi, chỉ là tại trước khi rời đi, đều hướng Phong Mặc biểu lộ thiện ý. Phong Mặc từng cái đáp lại. Phong Ba vực là cái không tệ lịch luyện chi địa, ngươi nhanh chóng đi a. Cuối cùng, Tuần Chấn Hải nhìn về phía Phong Mặc, khoát khoát tay nói. Phong Mặc ôm quyền sâu thi lễ, chưa hề nói thêm lời thừa thãi, thẳng bay người rời đi. Nhìn qua Phong Mặc đi xa bóng lưng, Tuần Chấn Hải hai mắt có chút nheo lại, than nhẹ một tiếng, thành tựu thần tính thân thể về sau, đối với tu hành trợ giúp rất rất lớn a. Tiểu tử này tại hóa linh cảnh bên trong, chỉ sợ đã không có cái gì đối thủ. Hắn bực này nhân vật, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra Phong Mặc theo hầu đến, nhất là Phong Mặc kia hùng hậu đến gần như kinh khủng căn cơ, càng là ngay cả Chu Bất Tử cũng phải vì đó giật mình. Hắn dám khẳng định, chỉ cần Phong Mặc có thể an ổn trưởng thành, ngày sau tất nhiên sẽ siêu việt thiên mệnh. Đừng nói là cái này nho nhỏ Nam Sở Quốc, cũng đừng nói là đây không tính là lớn trời đầu tinh, chính là kia tinh không vũ trụ, tương lai đều chưa hẳn có thể vây khốn Phong Mặc. Ngay cả có một cái Lạc Man Hoang Lạc gia đều xem trọng tiểu tử này, thậm chí rước lấy Lạc Thái Thượng tự mình xuất thủ. Cuộc mua bán này, không lỗ. Những đại nhân vật này, nguyên lai cũng không phải là hướng về phía ai quan hệ mà đến, bọn hắn chính là hướng về phía ta tiềm lực tới. Phong Mặc không phải người ngu, trước đó hắn tại Minh Châu, Lạc Thái Tuế đột nhiên xuất hiện thay hắn ra mặt, lý do là thụ Lạc Man Hoang xin nhờ. Cái này miễn cưỡng cũng có thể nói còn nghe được, bởi vì hắn cùng Lạc Man Hoang quả thật có chút giao tình, nhưng muốn nói giao tình tốt đến mức này, tựa hồ cũng không có. Mà tại cái này Thái Nhạc Tông địa bàn, Dịch Châu, thì càng rõ ràng. Kia Tuần Chấn Hải nói là bởi vì Chu Trường Hà nguyên nhân, nhưng Chu Trường Hà mới nói với Phong Mặc mấy câu, cao nữa là cũng liền quen biết, về phần giao tình, căn bản chưa nói tới. Lý do này gượng ép vô cùng, không cần phải nói đều biết, những đại nhân vật này là tại sớm kết giao mình, cho mình đầu tư. Bất quá Phong Mặc đối với cái này cũng không ghét, dưới mắt hắn vẫn chỉ là có được tiềm lực, nhưng lại cũng không có được tướng xứng đôi thực lực. Có người chịu cho hắn ra mặt, bán người khác tình là chuyện tốt, ngày sau trả lại là được. Mà lại Phong Mặc có dự cảm, con đường sau đó bên trên chỉ sợ còn sẽ có người đến giúp hắn chấn chẳng tử. Không thể không nói, những này đại tông môn, đại thế gia, cách cục chính là không giống. Ngươi nhìn kia Tịnh Minh Tông hùng mãnh, tại kiến thức đến Phong Mặc tu hành tốc độ khác hẳn với thường nhân thời điểm, trước tiên nghĩ tới là Phong Mặc trên thân tất nhiên có dấu cơ duyên to lớn, sau đó chính là ý đồ xuất thủ cấp đoạn. Điểm này Phong Mặc nhìn rất rõ ràng, kia tại ra tay với hắn trước tiên, Phong Mặc liền biết con hàng này là hướng về phía trên người hắn cơ duyên tới, nếu không hùng mãnh sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Nhưng ngươi lại nhìn những này đại tông môn, đại thế gia, thực lực so kia hùng mãnh không biết mạnh nhiều ít, nhưng ánh mắt của những người này lại muốn lâu dài hơn. Trước tiên nghĩ tới không phải cướp đoạt Phong Mặc trên người cơ duyên, mà là giúp Phong Mặc ra mặt chấn chẳng tử, bán Phong Mặc cân tình, cùng Phong Mặc kết giao. Kỳ thật Phong Mặc cũng biết, những này đại tông môn, đại thế gia kỳ thật chính là làm lấy kiếm bộn không lỗ sinh ý, dù sao ngươi có lẽ kiếm lời, nhưng bọn hắn tuyệt đối không lỗ. Không nói Phong Mặc ngày sau nếu là an ổn trưởng thành về sau, sẽ đi đến mức nào. Lui một vạn bước tới nói, coi như Phong Mặc nửa đường vẫn lạc, Dịch Châu Thái Nhạc Tông cùng Minh Châu Lạc gia thì phải làm thế nào đây? Căn bản không lỗ, bởi vì bọn hắn bán là Phong Mặc cân tình, mà lại vì thế không trải qua tội một cái nho nhỏ Tịnh Minh Tông. Phong Mặc nếu là nửa đường vẫn lạc, ngươi Tịnh Minh Tông chẳng lẽ còn dám tìm Minh Châu Lạc gia, Dịch Châu Thái Nhạc Tông phiền phức? Cho Tịnh Minh Tông 10 cái lá gan, Tịnh Minh Tông cũng không dám. Có lẽ ta con đường sau đó bên trên sẽ ngoài ý muốn thuận lợi. Phong Mặc đống nhiên nở nụ cười, đây cũng là thể hiện ra đầy đủ thiên phú cùng tiềm lực sau mang tới chỗ tốt, có là người sẽ vì ngươi tiềm lực đầu tư, đương nhiên cũng có là người lại bởi vì tiềm lực của ngươi mà sinh ra lòng kiêng kỵ. Tỷ như nói Tịnh Minh Tông, cũng tỷ như nói kia đến bây giờ còn chưa từng lộ diện Nam Sở Hoàng Thất. Hoàng Thất mới là Phong Mặc nhất nên để ý một cái kia, bởi vì tại Nam Sở Hoàng Thất lớn nhất, Thái Nhạc Tông cũng tốt, Minh Châu Lạc gia cũng được, cũng không thể sẽ ở bên ngoài cùng Hoàng Thất công nhiên đối nghịch. Cho nên nếu như người của Hoàng Thất xuất hiện, những cái kia muốn bán Phong Mặc ân tình đại tông thế ra, có cực lớn khả năng đều sẽ sống chết mặc bây. Đến lúc đó Phong Mặc chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhanh, rất nhanh, ra Dịch Châu chính là Phong Ba Vực. Lại là nửa ngày quá khứ, Phong Mặc đạp trên cổn địa thuật, rất nhanh cứ thế Dịch Châu biến cảnh. Nhưng nơi này có một tòa thành lớn, cũng là Nam Sở Quốc biên quan. Nơi này cũng không cấm chỉ Nam Sở Quốc người tu hành xuất quan, cũng sẽ không ngăn cản Phong Ba Vực người tu hành nhập Nam Sở Quốc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đối Nam Sở không có uy hiếp. Mặt khác, nơi này có Nam Sở Quốc cường đại người tu hành tọa trấn, chính là bao đan cảnh người tu hành tới đều chưa hẳn dám cưỡng ép vượt quan. Phong Mặc cũng không có ý định cưỡng ép đi sông, một người sống sờ sờ chẳng lẽ còn có thể bị một tòa biên quan cho làm khó rồi? Không có đạo lý này. Trộm độ biên quan người tu hành có nhiều lắm, điểm này không thể nghi ngờ, không phải những cái kia tại Nam Sở Quốc phạm phải đại ác người tu hành, lại là như thế nào chạy trốn tới Phong Ba Vực đi? Luôn có chỗ trống có thể chui. Đáng tiếc lúc trước không có tại kia đạo thánh chuyển nhân trên thân làm đến cải biến tự thân khí tức cùng đổi hình dáng tướng mạo pháp môn. Phong Mặc có chút tiếc nuối, nếu là hắn có Lư Ngọc Giả tên kia thủ đoạn, hiện tại cũng không trở thành phí đầu óc suy nghĩ nhiều. Các loại cải biến khí tức pháp môn, Phong Mặc trong lòng đống nhiên khẽ động, khí tức của hắn cũng là không phải là không có biện pháp ẩn tàng. Hắn nhất gây cho người chú ý kỳ thật chính là kia nhục thân tu ra tới thần tính, chỉ cần đem thần tính tạm thời ẩn giấu đi, không ai sẽ biết hắn chính là Phong Mặc. Về phần đổi hình dáng tướng mạo thủ đoạn, đến Phong Mặc cái này nhục thân lộ sắc trình độ, dễ dàng liền có thể khống chế tự thân xương cốt cùng da thịt, biến cái bộ dáng không khó. Người tu hành chủ yếu nhất phân biệt thủ đoạn vẫn là dựa vào khí tức, có lẽ có thể thử một chút. Phong Mặc không có vội vã vào thành, hắn ý thức chìm xuống, dung nhập khí hải, vừa trầm nhập âm dương chia cắt tự thân bên trong tiểu thiên địa. Theo ý thức của hắn dẫn ra, cái kia khổng lồ thần tính từ trong khí hải nhanh chóng bốc ra, cuối cùng đều bị hắn giấu vào lưu ly tiểu xà đỉnh đầu. Mặc dù bởi như vậy, thực lực của hắn sẽ tạm thời rơi xuống một mảng lớn, nhưng chỉ cần qua cái này quan khẩu, thần tính trở lại tự thân tiểu thiên địa bên trong, thực lực của hắn lập tức liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tại tiểu xà đỉnh đầu, hẳn là sẽ không bị người phát giác đến. Phong Mặc đối lưu ly tiểu xà có rất mạnh tự tin. Đợt, nhanh 4000 chữ lại trường, xem như hai trường hợp nhất đã trường 99, bao đan, Phùng Liễu nghĩ nghĩ, Phong Mặc lại từ lưu ly tiểu xà đỉnh đầu điều động một tia cực kỳ nhỏ bé đao ý ra. Cố này đao ý là hắn từ thần phong kinh sát đao chuyển thừa Bảo Châu bên trong luyện được kinh khủng đao ý, nếu là toàn lực bộc phát, liền có kinh thiên chi thế, Phong Mặc thậm chí có nhờ vào đó chạm linh trùng đỉnh phong tự tin. Mà có thể chạm linh trùng đỉnh phong, liền đại biểu lấy cái này kinh khủng đao ý, chí ít cũng là bao đan cấp độ, thậm chí cao hơn. Hắn đem cố này đao ý kích phát một chút, tùy tiện liền có thể giả tạo ra một đao thuật cao thâm đao khách người tu hành thân phận, không ai sẽ hoài nghi hắn. Cuối cùng, Phong Mặc khuôn mặt biến hóa, bộ mặt cơ bắp mỏng ra, cùng xương cốt đều phát sinh một chút vị trí chết đi. Đến hắn như vậy cảnh giới, đối nục thân trưởng khống đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, xúc cốt, dịch hình đều chỉ trong một ý nghĩ thôi. Tiện tay từ nhỏ trong túi càn khôn lấy ra một mặt gương đồng, Phong Mặc đối tấm gương chiếu chiếu, phát hiện lúc này mặt mũi của mình đã phát sinh thay đổi cực lớn. Khuôn mặt trở nên càng thêm gầy gò mấy phần, cùng mình lúc trước bộ dáng có rất lớn khác biệt. Hiện tại, hẳn là không nhận ra được a. Phong Mặc sờ lên cải biến sau gương mặt, khẽ nói một tiếng. Lại đi thử xem, nhìn những cái kia thủ quan gia hỏa, có thể hay không nhận ra hắn. Cũng nhìn xem Nam Sở Hoàng Thất, đến tột cùng có hay không muốn truy tìm hắn hạ lạc ý tứ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Sở Hoàng Thất hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ mặc hắn rời đi. Biên quan thành lớn, tường thành cao vút trong mây, tả hữu đều kéo dài không thấy cuối cùng, mà lại trên tường thành đều có cấm chế tồn tại, vô luận ngươi là muốn từ trên tường thành bay qua, vẫn là thi triển độn địa thuật từ dưới tường thành đại địa xuyên qua, đều sẽ bị cấm chế ngăn lại. Muốn qua bên này quan thành lớn, biện pháp duy nhất chính là đi cửa thành, qua thủ vệ kiểm tra thực hư. Đương nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, cũng có thể xông vào cấm chế, không nhìn hết thảy. Chỉ là trước mắt Phong Mặc còn không có thực lực này chính là. Lúc này, cửa thành trước đó, có từng đội thân mang chiến giáp, cầm trong tay chiến qua người tu hành bảy trận trông coi, từng cái thực lực không yếu, kém cỏi nhất đều có hóa linh chi cảnh, mạnh một chút, ngay cả Phong Mặc đều nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Trọng yếu hơn là, những này người khoác chiến giáp, cầm trong tay binh qua thủ vệ đều có sát khí, xem xét liền biết là hổ lang chi sĩ, lâu lịch sát tràng. Đương nhiên, ngoại trừ thủ vệ bên ngoài, cũng có cùng Phong Mặc, đồng dạng muốn xuất quan tiến về phong ba vực người tu hành. Về phần không có tu vi trong người người bình thường, Phong Mặc một cái cũng chưa từng nhìn thấy. Người tu hành nhóm có thứ tự xếp hàng, ở trước cửa thành tiếp nhận biên quan thủ vệ thân phận kiểm tra thực hư, tiến độ rất chậm, Phong Mặc tự giác xếp tại cuối cùng. Tại trước người hắn, ước chừng còn có hơn 20 người, đoán chừng đợi đến hắn lúc, chí ít cũng phải gần nửa canh giờ trôi qua. Không hổ là biên quan trọng địa, ngay cả cái giữ cửa thủ vệ lại đều có thực lực như thế. Xếp tại Phong Mặc trước người trung niên người tu hành cảm khái. Biên quan chi địa bên kia liền ngay cả tiếp lấy phong ba vực, nơi đó thế nhưng là nổi danh không yên ổn, cùng hung cực các người tu hành càng không phải số ít, Nam Sở tự nhiên phá lệ coi trọng. Ta càng tò mò hơn là, những này biên quan thủ vệ nếu là cha ra, có tại Nam Sở phạm phải đại ác người tu hành muốn lừa dối quá quan, sẽ như thế nào xử trí? Xử trí như thế nào? Hắc, tự nhiên là ngay tại chỗ giết chết. Phong Mặc chính nghe xếp tại hắn đằng trước người tu hành câu được câu không nói chuyện tào lao lúc, phía trước cửa thành bỗng nhiên chuyển đến những cái kia biên quan thủ vệ hét lớn thanh âm. Thật can đảm, biên quan trọng địa, há lại cho các ngươi hạng giá áo túi cơm lừa dối thoát đi. Đến a, cầm xuống. Xếp hàng chờ đợi chúng tu hành giả lập tức bị đằng trước biên quan thủ vệ tiếng quát hấp dẫn, nhao nhao tiến lên trước nhìn lên náo nhiệt. Lại nghe có hốt hoảng, sợ hãi giải thích tiếng vang lên, đại nhân, oan uổng, lão hủ cả đời bản phận thủ tự, chưa bao giờ có nửa phần vượt qua tiến hành, còn xin minh xét ta. Nghe thanh âm là một cái niên kỷ không nhỏ lão giả. Bên kia quan thủ vệ cười lạnh, Phùng Liễu, tu hành đến nay đã có 673 trở, xuất từ dịch châu huyền nguyệt cửa. Sau bởi vì ngấp nghé sư nương mặc cho sách viên mỹ mạo, bị sư phụ ngươi chỉnh tán biết được, tại chỗ phế ngươi tu vi, cũng trục xuất huyền nguyệt cửa. Nhưng ngươi ghi hận trong lòng, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp được gặp gỡ, tu vi tăng nhiều, cho nên tại trăm năm sau huyết tẩy toàn bộ huyền nguyệt cửa, chó gà không tha. Sau đó, ngươi liên tiếp tại Nam Sở các nơi cướp bóc mỹ mạo nữ tử xem như tu hành tư lương, hai họa không biết nhiều ít lương gia nữ tử, trên tay nhân mạng càng là nhiều đến làm cho người giận sôi, khó mà tính toán. Lão giả kinh hãi, không ngừng hô to, oan uổng, tiểu lão nhân ta họ cùng tên trượng, cùng kia đang giết ngàn đao Phùng Liêu không có bất cứ quan hệ nào à? Bên kia quan thủ vệ giận dữ, còn dám rào biện. Như bên này quan trọng địa, ngay cả ngươi điểm ấy dịch hình đổi dung mạo cải biến khí tức thủ đoạn đều nhìn không ra, bên này quan cũng sớm đã không còn tồn tại được cần thiết. Ngươi tới, nhanh chóng đem này lều bắt giữ, sinh tử chớ luận. Lời này vừa nói ra, đông đảo biên quan thủ vệ ầm vang đồng ý, tiếp theo cùng nhau bộc phát ra ngập trời sát khí, đồng thời còn nương theo lấy kinh người uy áp, cùng các loại hóa linh chi lực, linh chủng chi lực, những lực lượng này uy áp giăng khắp nơi, vô cùng có chướng pháp, trong lúc mơ hồ cấu thành trận thế. Và anh, đáng sợ hơn khí thế, uy áp bộc phát, lại là lao giả kia giả bộ không được nữa, hắn một tiếng cùng thiếu, đã các ngươi không biết tốt xấu, liền chớ có trách ta đại khai sát giới. có xem náo nhiệt người tu hành bị lão giả khí thế chấn nhiếp, ai ra, cái này Phùng Liêu ghê gớm a. Vậy mà đã bước vào báo đan chi cảnh. Gia hỏa này ban đầu ở Nam Sở cũng coi là xông ra tên tuổi đại ác, nghĩ không ra lại một mực tiêu giao đến nay, còn bước vào báo đan cảnh giới. Báo đan lại như thế nào, nơi này là biên quan, đừng nói là báo đan, chính là nguyên thai cao nhân tới, cũng chưa chắc có nắm chắc toàn thân trở ra. Chờ lấy đi, tên chó chết này hôm nay hẳn phải chết. Đó có thể thấy được, cái này Phùng Liêu tại Nam Sở thanh danh cũng không tốt, ngay cả một đám xem náo nhiệt người tu hành đều không thích con hàng này. Vâng, đáng sợ đại chiến bộc phát, kia Phùng Liêu lắc mình biến hóa, từ một cái thương dâu lão giả đảo mắt hóa thành tráng niên đại hán, cùng hơn 10 tôn người khoác chiến giáp, cầm trong tay chiến qua biên quan thủ vệ chiến ở cùng nhau. Thiên khung cũng vì đó biến hóa, vô hình thiên địa âm dương, vũ hành chi lực không ngừng mãnh liệt sôi trào, đại nhật càng là phảng phất bị bọn hắn sinh sinh từ thiên khung phía trên lôi xuống, lộ ra phá lệ tới gần, cũng phá lệ to lớn. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào tranh đấu, bên này quan thành lớn lại là không có chút nào hư hao, mặc dù có dư ba đánh vào thành tường kia phía trên, cũng là không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Ngay cả dưới chân đại địa đều là ngay cả chấn động một chút đều chưa từng có. Keng, điếc hai tiếng va chạm vang lên, Phong Mặc tận mắt thấy, kia Phùng Liêu huy động một thanh to lớn thiết truy, đập ầm ầm tại trên tường thành, lại là ngay cả cái dấu đều không thể lưu lại. Phải biết, đáng sợ như vậy một kích, chính là núi lớn đều muốn sụp đổ, bị đánh thành một mịn, nhưng nện ở trên thành tường này, vậy mà quả thực là không thể nện xuống cho dù là một điểm một phấn. Thành này tường, cũng là đồ tốt. Phong Mặc nhìn mà trợn tròn mắt. Cái này nếu là đem tòa này biên quan thành lớn toàn bộ ăn, vậy hắn thần biến, tuyên cổ hai kiện bảo vật, còn không phải trực tiếp cất cánh lạc. Không ai biết, khi tất cả người đều đang chăm chú Phùng Liêu cùng kia hơn 10 vị biên quan thủ vệ giao chiến lúc, Phong Mặc nghĩ, lại là tòa thành này có thể ăn được hay không? Chương 100, rông vào biển rộng, thẳng lên mây xanh biên thành trọng địa, há lại cho đạo trích làm cản. Đột ngột, trên cổng thành có đáng sợ hơn kinh thiên khí thế bay lên, tiếp theo một con đẩy trời đại thủ kiếm xuống. Vâng. Nguyên bản còn cùng một đám biên quan thủ vệ đánh có đến có về Phùng Liêu tại chỗ bị đập thành cho tàn, hôi phi yên diệt. Sau đó, một đám biên quan thủ vệ bình tĩnh trở lại cửa thành trước đó, tiếp tục đứng lặng bất động. Hiển nhiên, loại chuyện này tại biên quan thường có phát sinh, đến mức những này thủ biên quan tướng sĩ đều đã triệt để quen thuộc. Sau đó, kiểm tra tiếp tục, thân phận trong sạch người tu hành bị thả ra biên quan, thân phận có vấn đề thì không có lại nhìn thấy. Về phần cánh tay kia đè chết Phùng Liêu vị này bao đan cảnh người tu hành thần bí tồn tại, thì từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Đây chính là mạnh mẽ xông tới biên quan hạ tràng, thấy được chưa? Ngay cả bão đan cảnh cường giả đều chỉ có một con đường chết. Có người tu hành chỉ vào đã hôi phi yên diệt Phùng Liêu khuyên bảo bên cạnh người. Mới bị kia một tay đè chết Phùng Liêu thần bí tồn tại là ai? Có người hiếu kỳ hỏi. Còn có thể là ai? Tự nhiên là chấn thủ biên quan trí cường giả một trong. Bất quá đây không phải là chúng ta có thể tùy tiện nhìn thấy đại nhân vật. Ít hỏi thăm. Một bên Phong Mặc cũng là nhìn âm thầm liễu lơi. Tòa này biên quan thành lớn, xem ra là ăn không được. Không phải kết cục của hắn khả năng so Phùng Liêu còn muốn thảm hại hơn. Nhưng hắn cũng không e ngại, hắn thân gia trong sạch, không có đạo lý những này biên quan thủ vệ sẽ làm khó hắn. Cho dù lui một vạn bước tới nói, những này biên quan thủ vệ nhận ra thân phận của hắn, cũng nhiều lắm thì lôi kéo, sợ cái bóng. Huống chi hắn biến mất một thân thần tính, lại cải biến tướng mạo, cùng thay đổi khí tức, rất khó lại bị nhận ra. Mặt khác, hắn đổi hình dáng tướng mạo thủ đoạn mặc dù không tăng mình, nhưng cải biến khí tức thủ đoạn lại là chân thực không giả. Cái kia đáng sợ đao ý vốn chính là giấu ở trong cơ thể hắn đao ý, là thuộc về chính hắn. Thần tính thì trực tiếp gửi ở lưu ly tiểu xà trên đỉnh đầu, cái này nếu là còn có thể bị nhìn đi ra, vậy hắn cũng nhận thua. Lại đợi gần nửa canh giờ, trước mặt người tu hành rốt cục từng cái qua quan. Rất nhanh, liền đến Phong Mặc. Đi tới gần, Phong Mặc rốt cục rõ ràng cảm nhận được những này biên quan thủ vệ trên người sát khí, chỉ là tới gần, liền để hắn có loại run rẩy kinh sợ hãi cảm giác, phảng phất trước mắt đứng lặng, không phải biên quan thủ vệ, mà là từng tôn từ thượng cổ sông ra đại hung manh thú. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này cải biến hình dáng tướng mạo thủ đoạn không khỏi cũng quá mức thô ráp chút. Thủ vệ kia quét Phong Mặc một chút, nhưng cũng không có để Phong Mặc biến trở về nguyên trạng. Tới đây muốn xuất quan tiến về Phong Ba bực người, phần lớn cải biến hình dáng tướng mạo, chỉ là cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khí tức không có thay đổi, liền chạy không thoát biên quan kiểm tra thực hư. Ngược lại là ngươi đao này ý, quả thực có chút hòa hậu. Thủ vệ kia chật chật tán thưởng một tiếng. Tại hắn linh giác cảm ứng bên trong, trước mắt Phong Mặc đơn giản chính là một thanh phong mang tuyệt thế bảo đao, sắc bén vô song, dường như ngay cả trời cũng có thể bổ ra. Mà như Phong Mặc tuổi như vậy, có thể tu thành hóa linh cảnh đồng thời, còn có thể tu thành như vậy đao ý, đã là có thể đứng hàng thiên tài đứng đầu bên trong. Bất quá thủ vệ này lại nhưng cũng không có làm khó Phong Mặc ý tứ. Phong Mặc khiêm tốn nói, luyện đao luyện lâu chút mà thôi, nhưng trèo lên không được phong nhã đường. Thủ vệ kia lắc đầu, đang muốn nói chuyện lúc, dường như đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên suy nghĩ tới Phong Mặc khuôn mặt, tiếp theo thần sắc khẽ biến, ngươi tên là gì? Đang khi nói chuyện, thủ vệ lấy ra một khối ngọc kính, thần niệm thăm dò vào trong đó, liền có thể nhìn thấy, ngọc này trong kính tồn tại lấy rất nhiều nhân vật hình ảnh, mà trong đó một đạo, đương nhiên đó là Phong Mặc. Hình ảnh phía dưới còn có văn tự giới thiệu, Long Tượng Viện bí cảnh bên trong đi ra thiếu niên thiên kiêu, tu thành bốn cảnh cực hạn, đã thành thần tính thân thể, tại cơ duyên chi địa bên trong đăng đỉnh bạch ngọc kinh, cuối cùng thừa phi thăng dị tượng rời đi lại tại Long Tượng Viện bí cảnh cửa vào, lấy khai tàng viên mãn chi cảnh. Một đao chạm diện tịnh mình tông hóa linh cảnh người tu hành hùng mãnh, thiên phú mạnh mẽ, hư hư thực thực siêu việt lạc man hoàng coi trước mắt động. Tĩnh, cho là hướng Phong Ba vực mà đi, biên quan tướng sĩ như gặp Phong Mặc, cần phải lưu lại lôi kéo, không được khiến cho rời đi hình dáng tướng mạo như đổi, nhưng khí tức khó biến, phân biệt Phong Mặc biện pháp tốt nhất chính là xem xét thần tính, tu thành thần tính thân thể người, thần tính hùng hậu, tùy tiện có thể thấy được. Phong Mặc bất động thanh sắc đáp lại nói, "Tuần Huyền." Thuận miệng nói nhăng nói cuội, há mồm liền ra. Bên kia quan thủ vệ thần sắc biến hóa không chừng, nhìn chằm chằm Phong Mặc, xem đi xem lại. Mặc dù Phong Mặc cải biến hình dáng tướng mạo, nhưng thủ vệ vẫn là có thể nhìn ra, tướng mạo của hắn cùng Ngọc trong kinh thiếu niên tiên kiêu Phong Mặc cực kỳ tương tự. Nhưng kỳ quái là, hắn nhưng lại chưa trên người Phong Mặc phát giác được nửa phần thần tính. Hẳn là chỉ là tướng mạo cực giống. Nếu không lấy nhãn lực của hắn, không có khả năng nhìn không ra ẩn tàng thần tính tới. Không, thiếu niên này tiên kiêu Phong Mặc chính là trong hoàng thất đại nhân vật chính miệng đề danh nhân vật trọng yếu, phàm là có một chút khả năng, cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thủ vệ suy nghĩ đến tận đây, lập tức mở miệng, "Tiểu gia hỏa, thân phận của ngươi có lẽ có ít đặc thù, trước tạm ở một bên chờ." Dứt lời, lại đối một tên khác màu da đen nhánh thủ vệ thì thầm vài tiếng, kia màu da đen nhánh thủ vệ liền nhanh chóng rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ gia hỏa này nhìn ra thân phận của ta rồi? Phong Mặc trong lòng siết chặt, trong miệng thì là váy không hiểu, không biết tại hạ thân phận có gì chỗ đặc thù, còn xin cáo chi. Đây là nhất định phải hỏi. Nếu không hỏi, thì nói rõ trong lòng của hắn có quỷ, tự biết thân phận có vấn đề, đến lúc đó căn bản không cần tra minh, những thủ vệ này trực tiếp liền có thể xác định hắn không thích hợp. Thủ vệ kia cũng không giải thích, càng không nhiều hơn hỏi, chỉ là nói một tiếng, trước tạm các loại, nếu không có không đúng, tự sẽ để ngươi rời đi. Tiếng nói mới rơi, thủ vệ kia liền nghe trong thai chợt có uy nghiêm thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa này trên thân không có thần tính khí tức, đương không phải thiếu niên kia thiên tiêu Phong Mặc, thả hắn rời đi à. Ngay cả vị kia đều xác định tiểu gia hỏa này không thành vấn đề sao? Thủ vệ trầm ngâm một lát, cuối cùng khoát khoát tay, hướng Phong Mặc nói, xuất quan đi a. Cái này cho đi. Phong Mặc trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là ôm quyền thi lễ, sau đó nhanh chóng xuất quan miệng. Thủ vệ kia nhìn xem nhanh chóng rời đi Phong Mặc, lại ngẩng đầu nhìn kia trên cổng thành, cuối cùng lắc đầu, không tiếp tục muốn. Cái này gọi Tuần Huyền tiểu gia hỏa có vấn đề sao? Có lẽ không có. Nhưng nếu là hoàng thất mở miệng muốn người, cho dù chỉ có nửa phần khả năng, cũng là quả quyết không nên tùy tiện cho đi. Nhưng đã trên cổng thành vị kia mở miệng, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Vô luận là trên cổng thành vị kia có cái gì so đo, vẫn là hoàng thất bên kia có cái gì trách tội, đều rơi không đến trên đầu của hắn đến, hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trên cổng thành, một đạo đưa lưng về phía cổng thân ảnh thấp giọng khẽ nói, Thượng Hành Tông tông chủ tự mình mở miệng, cái này Phong Mặc, xem ra rất thụ những lao gia hỏa kia coi trọng a. Biên quan ngoài thành, Phong Mặc hô điệu thở dài ra một hơi. Ra, cái này ra Nam Sở quốc biên giới. Từ đó về sau, rông vào biển rộng, thẳng vào mây xanh, mặc hắn tiêu diêu tự tại. Phong Mặc trong lòng thoải mái, thậm chí không nhịn được muốn thét dài lên tiếng.